Chương 2869, xâm nhập giao lưu. Chương 2869, xâm nhập giao lưu. Thẩm Thanh Vân cầm lấy áo khoác, đi theo Bành Thiếu Kiệt đi ra văn phòng, dọc theo hành lang hướng xa Thụy Minh văn phòng đi đến. Tỉnh ủy lầu chính hành lang phủ lên màu đỏ thấm thảm, dẫm lên trên lặng yên không một tiếng động. Hai bên treo trên tường Hán Đông tỉnh phong cảnh chụp ảnh tác phẩm, từ nguy nga sông núi đến bình nguyên bát ngát, hiện lộ rõ ràng Hán Đông tốt đẹp non sông. Xa Thụy Minh văn phòng tại cuối hành lang, cổng thư ký nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cùng Bành Thiếu Kiệt tới, liền vội vàng đứng lên nên đón. Thẩm thư ký, Bành thư ký giải. Nói chuyện, hắn nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, Xa thư ký đang ở bên trong đợi ngài, nói ngài chuyển văn phòng trước đó khẳng định sẽ tới. Thẩm Thanh Vân cười gật đầu, đẩy cửa đi vào văn phòng. Xa Thụy Minh văn phòng so với hắn rộng rãi không ít, bố trí được trang trọng khí quyển. Chính tường bên trên treo một bức to lớn đón khách lòng quốc họa, hai bên là giá sách, bày đầy các loại thư tịch và văn kiện, rộng lượng trên bàn công tác, chỉnh tề xếp chồng chất lấy gần đây trọng yếu văn kiện. Một cái đồng thau sắc ống đựng bút bên trong cắm mấy cây bút lông, lộ ra mấy phần văn nhân khí hơi thở. Xa Thụy Minh đang ngồi ở sau bàn công tác phê duyệt văn kiện, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, lập tức để bút xuống, đứng dậy cười nên đón. Thanh Vân đồng chí, vừa rồi ta còn cùng thư ký nói, ngươi chuyển văn phòng trước đó khẳng định phải tới cùng ta tạm biệt. Xa thư ký, ngài quá khách khí. Thẩm Thanh Vân bước nhanh về phía trước, cùng Xa Thụy Minh bắt tay nói, chỉ là dọn đi tỉnh chính phủ làm việc, tỉnh ủy bên này công việc còn cần thường xuyên hướng ngài báo cáo, về sau không thể thiếu muốn tới phiền phức ngài. Phiền phức cái gì? Xa Thụy Minh lôi kéo Thẩm Thanh Vân ở trên ghế salon ngồi xuống, thư ký vội vàng bưng tới ba chén trà nóng, ngươi bây giờ chủ trì tỉnh chính phủ công việc, gánh nặng hơn, về sau tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ phải tăng cường câu thông, hình thành hợp lực, cộng đồng thôi động Hán Đông phát triển. Bành Thiếu Kiệt ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống, không nói gì, chỉ là an tĩnh nghe hai vị lãnh đạo trò chuyện. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nóng, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng. Hắn trầm ngâm một lát, chủ động mở miệng, "Xa thư ký, có cái sự tình muốn hướng tỉnh giáo ngài. Ta đến Hán Đông thời gian không lâu lắm, mặc dù cũng làm một chút điều tra nghiên cứu, nhưng đối Hán Đông cải cách mở ra đến nay phát triển lịch trình, hiểu còn chưa đủ xâm nhập. Ngay tại Hán Đông công việc nhiều năm, lại là tỉnh ủy thư ký, có thể hay không nói cho ta một chút phương diện này tình huống?" "Ồ." Xa Thụy Minh có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, "Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này, có phải hay không nghe được cái gì truyền ngôn?" Chuyên ngôn ngược lại là không nghe thấy bao nhiêu. Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, giọng thành khẩn nói ra, chủ yếu là cảm thấy, muốn làm tốt công việc bây giờ, nhất định phải hiểu rõ lịch sử. Hán Đông có thể có hôm nay phát triển thành tựu, khẳng định kinh lịch không ít khó khăn chắc trở, cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Ta nghĩ nhiều rồi giải một chút, mới có thể tốt hơn xử lý trước mắt vấn đề, phòng ngừa đi đường quanh co. Nghe được câu này, Bành Thiếu Kiệt dứt khoát đứng lên, đối Thẩm Thanh Vân cùng Sa Thụy Minh biểu thị mình còn có công việc, gấp đi trước. Dù sao tỉnh ủy người đứng đầu cùng người đứng thứ hai nói chuyện phiếm, hắn lưu lại không quá phù hợp. Thẩm Thanh Vân cùng Sa Thụy Minh tự nhiên không có ý kiến, liền đưa mắt nhìn hắn rời khỏi nơi này. Quay đầu, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Sa Thụy Minh hỏi, "Thanh Vân đồng chí, nói một chút đi, tại sao muốn nghe cái này?" Hắn nhưng là lão giang hồ, làm sao có thể không phát hiện được Thẩm Thanh Vân dị dạng. Thẩm Thanh Vân dừng một chút, quyết định nói ra tình hình thực tế, "Kỳ thật, buổi trưa hôm nay, Tiêu Văn Hoa lão thư ký mời ta đi trong nhà hắn ăn cơm. Trong bữa tiệc, hắn cho ta nhìn rất nhiều năm đó lão văn kiện, Hàn Huyên không ít trước kia chiêu thương dẫn tư, làm kiến thiết sự tình, còn nâng lên năm đó vì phát triển, có chút quyết sách xác thực tồn tại chỉ vì cái trước mắt vấn đề." Bây giờ nghĩ lại rất hối hận. Ta sau khi nghe, trong lòng rất có cảm xúc, cũng nghĩ hiểu rõ hơn một chút năm đó tình huống, để tốt hơn mà nắm chặt công việc phương hướng. Tiêu Văn Hoa mời người ăn cơm. Sa Thụy Minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn nâng chung trà lên, nhưng không có uống, chỉ là đầu ngón tay vướt ve chén bích, nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, hắn còn nói với ngươi cái gì? Cũng không nói quá nhiều cụ thể. Thẩm Thanh Vân thành thật trả lời, chủ yếu là hồi ức quá khứ công việc, nói năm đó vì kéo đầu tư, đuổi tiến độ, sắp thực giảm xuống qua một chút tiêu chuẩn, cũng lưu lại một chút lịch sử còn sót lại vấn đề. Hắn còn nói, những vấn đề này nếu là làm triệt để, lôi chuyện cũ, sợ rằng sẽ liên lụy ra không ít người, ảnh hưởng Hán Đông ổn định. Sa Thụy Minh đặt chén trà xuống, tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, thở thật dài. Qua trọn vẹn một phút, hắn mới mở to mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Thanh Vân đồng chí, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tiêu Văn Hoa đây không phải đang cùng ngươi hồi ức quá khứ, mà là tại cho ngươi làm áp lực, để ngươi không muốn tra được. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, hắn những cái kia lời nói, mặt ngoài nói là chỉ vì cái trước mắt, kỳ thực là đang vì năm đó vi quy thao tác kiếm cớ, vì hiện tại mục nát vấn đề đánh nghiệm trợ. Hắn cho ta nhìn những cái kia lão văn kiện, nhìn như là chứng cứ phạm tội, kỳ thực là đang cảnh cáo ta, nếu là dám động đến hắn cùng người đứng bên cạnh hắn, chính là phủ định Hán Đông 40 năm cải cách mở ra thành quả. Ngươi có thể thấy rõ điểm này liền tốt. Sa Thụy Minh ngữ khí trầm trọng, chậm rãi nói ra, Tiêu Văn Hoa tại Hán Đông kinh doanh 40 năm, môn sinh cố lại trải rộng toàn tỉnh, thế lực rắc rối khó gỡ. Năm đó hắn đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký thời điểm, xác thực vì Hán Đông phát triển làm một chút cống hiến, nhưng cũng nuôi dưỡng không ít mình người, tạo thành cái gọi là bổn địa phái. Những năm này, hắn mặc dù lui ra tới, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn, rất nhiều chuyện đều có thể âm thầm thao túng. Sa Thụy Minh dừng một chút, tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ chủ trì tỉnh chính phủ công việc, lại tại cha Quang Minh xưởng may cải chế cùng Sơn Hà mỏ than có nạn, những chuyện này đều liên lụy đến lợi ích của hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mời ngươi ăn cơm, đưa ngươi lão văn kiện, đều là thủ đoạn của hắn. Tiên lễ hậu binh, nếu là ngươi không thức thời, hắn tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn động chân cách. Ta minh bạch trong đó lợi hại. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định, nhưng ta đã ngồi ở vị trí này, liền không thể bởi vì sợ đắc tội với người mà bỏ mặc không quan tâm. Quang Minh xưởng may công nhân viên chức quyền lợi muốn bảo hộ, Sơn Hà mỏ than quáng nạn chân tướng muốn điều tra rõ, những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương người, mặc kệ phía sau có ai chỗ dựa, đều phải nhận luật pháp chế tài. Sa Thụy Minh nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, "Thanh Vân đồng chí, ngươi có phần này làm đường, ta rất vui mừng. Trung ương phái ngươi đến Hán Đông đến, chính là nhìn chúng năng lực của ngươi cùng quyết đoán. Ngươi yên tâm, tỉnh ủy hội ủng hộ ngươi công việc. Tiêu Văn Hoa muốn lấy phủ định cải cách mở ra đến áp chế ngươi, đây là tính lầm. Cải cách mở ra là trung ương quyết sách, là nhân dân cả nước cộng đồng sự nghiệp, không phải hắn Tiêu Văn Hoa người công lao sổ ghi chép, càng không phải là hắn che giấu mục nát tấm mộ." Hắn cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, đưa cho Thẩm Thanh Vân, "Ngươi xem một chút cái này, đây là trung ương gần nhất phát xuống văn kiện, minh xác yêu cầu các nơi phải kiên quyết xét xử lợi dụng cải cách mở ra cơ hội làm mục nát hành vi, nếu dám tại chăm chỉ độ cứng rắn, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Hán Đông cải cách mở ra thành quả là toàn tỉnh nhân dân phấn đấu ra, không phải số ít người chiến lợi phẩm, bất kỳ người nào cũng không thể đem cải cách mở ra coi như mình nhu tư lợi ô dù." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng xem một lần, trong lòng nhất thời đã nắm chắc. "Tạ ơn Sa thư ký, có trung ương cùng ủng hộ của tỉnh ủy, ta thì càng có lòng tin." Hán tử đáy lòng nói. "Không riêng gì trung ương cùng ủng hộ của tỉnh ủy." Sa Thụy Minh nói ra, "Toàn tỉnh cán bộ quần chúng cũng đều ủng hộ ngươi. Những năm này, Tiêu Văn Hoa bọn hắn làm những chuyện kia, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, chỉ là giận mà không dám nói gì. Ngươi bây giờ đứng ra xét xử những vấn đề này, là dân tâm sở hướng, là chiều hướng phát triển." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Bất quá, ngươi cũng muốn chú ý phương thức phương pháp. Tiêu Văn Hoa đam mưu túc trí, Văn Xuân Lâm, Vương Quân bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, ngươi không thể cứng đối cứng, phải để ý sách lược. Nên tra muốn tra, nhưng muốn làm gì chắc đó, nắm giữ chứng cứ xác thực, một kích chí mạng. Đồng thời, phải chú ý giữ gìn Hán Đông ổn định, không thể bởi vì xét xử vụ án mà ảnh hưởng phát triển kinh tế cùng trật tự xã hội." "Sa thư ký, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Ta đã để Đường Quốc Phú đồng chí thành lập tổ chuyên án, bí mật điều tra Sơn Hà mỏ than quáng nạn sự kiện, đồng thời tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Quang Minh xưởng may cải chế vấn đề cùng hành đồ thực nghiệm phạm pháp vi quy hành vi. Chúng ta sẽ nghiêm ngặt theo nếp làm việc, bảo đảm điều tra công việc có thứ tự thúc đẩy, đã điều tra rõ chân tướng, lại giữ gìn ổn định." Sa Thụy Minh thỏa mãn gật gật đầu, "Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Về sau có cái gì tình huống, kịp thời hướng ta báo cáo, tỉnh ủy hội cho người chỗ dựa. Ngươi bây giờ dọn đi tỉnh chính phủ làm việc, phải nhanh một chút quen thuộc tỉnh chính phủ công việc quá trình, đoàn kết tỉnh chính phủ đồng chí, nhất là muốn tranh thủ những cái kia lập trường trung lập, nguyện ý làm hiện thực đồng chí ủng hộ, cô lập Văn Xuân Lâm, Vương Quân bọn hắn." "Ta minh bạch." Thẩm Thanh Vân đứng dậy, "Sa thư ký, thời gian không còn sớm, ta nên đi tỉnh chính phủ bên kia. Về sau có cái gì công việc, ta sẽ tùy thời hướng ngài báo cáo." Sa Thụy Minh cũng đứng dậy tiễn hắn tới cửa, "Đi thôi, làm rất tốt. Hán Đông tương lai, liền dựa vào các ngươi cái này tuổi trẻ có triển vọng lãnh đạo. Nhớ kỹ, mặc kệ gặp được khó khăn gì, tỉnh ủy đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn." "Tạ ơn Sa thư ký." Thẩm Thanh Vân thật sâu bái, quay người đi ra văn phòng. Bành Thiếu Kiệt vội vàng đuổi theo, hai người dọc theo hành lang đi trở về. Trong hành lang ánh đèn nhu hòa, tỏa ra Thẩm Thanh Vân thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cước bộ của hắn trầm ổn mà kiên định, không chút do dự. "Thẩm thư ký, Sa thư ký đối với ngài rất ủng hộ a." Bành Thiếu Kiệt nhẹ nói, giọng nói mang vẻ mấy phần hâm mộ, "Có Sa thư ký chỗ dựa, ngài tiếp xuống công việc liền tốt khai triển nhiều." "Đúng vậy a." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Sa thư ký là lão lãnh đạo, kinh nghiệm phong phú, cho ta rất nhiều quý giá chỉ đạo. Về sau tỉnh chính phủ công việc, còn cần văn phòng tỉnh ủy nhiều cân đối, Thiếu Kiệt bí thư trưởng, về sau làm phiền ngươi." "Thẩm thư ký khách khí." Bành Thiếu Kiệt cười nói, "Đây đều là ta phải làm." Đi ra tỉnh ủy lầu chính, ánh nắng vẫn như cũ chói mắt. Nhân viên công tác đã đem đóng gói tốt văn kiện đem đến trên xe, Giang Dương cùng Lâm Tân ngay tại bên cạnh xe chờ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, Lâm Tân vội vàng tiến lên đón, "Thẩm thư ký, đều chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ có thể xuất phát." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn thoáng qua tỉnh ủy lầu chính, tòa này trang nghiêm túc mục kiến trúc, chứng kiến Hán Đông phát triển biến thiên, cũng chứng kiến vô số quyền lực đánh cờ. Hắn hít sâu một hơi, quay người tiến vào trong xe. Xe con chậm rãi lái rời tỉnh ủy đại viện, hướng tỉnh chính phủ phương hướng lái đi. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu quanh quẩn Sa Thụy Minh. Hắn biết, dọn đi tỉnh chính phủ làm việc, không chỉ là làm việc địa điểm cải biến, càng là trách nhiệm tăng thêm, là đấu tranh thăng cấp. Tiêu Văn Hoa thăm dò đã kết thúc, tiếp xuống chính là chân chính đọ sức. Nhưng xe con bình ổn đi chạy tại tỉnh phủ trên đường, ngoài cửa sổ cảnh đường phố phi tốc lướt qua, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe, vẩy vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, chiếu sáng trong mắt của hắn kiên định cùng chấp nhất. Chương 2870, mới văn phòng chương 2870, mới văn phòng 2 giờ rưỡi xế chiều, màu đen xe con bình ổn lái vào tỉnh chính phủ đại viện. Cùng tỉnh ủy đại viện cổ phát trang trọng khác biệt, tỉnh chính phủ cao ốc càng lộ vẻ hiện đại khí phái, màu xám cho nhạt pha lên màn tường tại buổi chiều dưới ánh mặt trời hiện ra trầm ổn quang trạch, trước cửa quảng trường phủ lên hợp quy tắc bàn đá xanh, hai bên tuyết lòng thẳng tắp như tùng, lộ ra một câu nghiêm cẩn có thứ tự khí chẳng. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, ánh mắt đảo qua trước lầu treo vì nhân dân phục vụ cự phúc quảng cáo, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve đầu gối túi văn kiện, bên trong chứa Sơn Hà mỏ than án sơ bộ báo cáo vật liệu, cũng chứa hắn đôi Hán Đông thế cục nặng nề suy nghĩ. "Thẩm thư ký, đến." Lái xe nhắc nhở lấy hắn, chậm rãi dừng xe ở cao ốc cửa hồng. Nơi này là nhân viên công tác thông đạo, tránh đi cửa chính chính vụ đại sảnh cùng truyền thông khu, chính hợp Thẩm Thanh Vân không kinh động bất luận kẻ nào ý tứ. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đẩy cửa xe ra, một cỗ mang theo cỏ cây mùi thơm ngát gió đập vào mặt. Tỉnh chính phủ đại viện xanh hóa làm được vô cùng tốt, hai bên lối đi trồng liên miên mạch muốn cỏ, điểm xuyết lấy vài cọng mở chính thịnh tử vi hoa, phấn tử sắc cánh hoa trong gió khẽ đung đưa, cho cái này nghiêm túc làm việc nơi trốn thêm mấy phần sinh cơ. Hắn không có ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ là bước nhanh đi hướng cửa hồng, đi theo phía sau mang theo văn kiện Dương thư ký Dương Dương, cùng tỉnh chính phủ bí thư trưởng Lâm Thân. Lâm Đệ Xuyên lấy ủi tiếp màu xám đậm Âu phục, cầm trong tay một chuỗi chìa khóa, mang trên mặt vừa đúng cung kính. Thẩm thư ký, mời tới bên này. Lâm Tân bước nhanh về phía trước, nghiêng người dẫn đường, thanh âm ép tới rất thấp, phòng làm việc của ngài tại lầu 10 tầng phía đông, tầm mắt tốt nhất, trước đó đã để hậu cần sự triệt để quét dọn qua, thông phong 3 ngày, không có gì hương vị. Thẩm Thanh Vân lừ nhất hành, đi theo Lâm Tân đi vào cửa hông. Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có nhân viên quét dọn A-Z tại lê đất, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là Lâm Tân bồi tiếp một vị khí chất trầm ổn lãnh đạo, vội vàng túi lầu xuống, động tác thả càng nhẹ. Cửa thang máy đèn chỉ thị vừa vặn sáng lên, Lâm Tân vượt lên trước một bước đè xuống mở cửa, nghiêng người mời Thẩm Thanh Vân đi vào. Thẩm thư ký, bên này đi, chuyên môn thang máy, không chậm trễ thời gian. Trong thang máy phủ lên màu nâu nhạt thảm, mặt tường là gạo màu trắng đá cẩm thạch, mặt kính bóng loáng đến có thể chiếu ra bóng người. Lâm Tân đứng tại thang máy nơi hẻo lánh, hai tay tự nhiên xuôi ở bên người, ánh mắt rơi vào thang máy bảng bên trên, không có dư thừa ngôn ngữ, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Thẩm Thanh Vân tựa ở thang máy trên vách, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên mới vừa cùng Sa Thụy Minh nói chuyện. Tiêu Văn Hoa thăm dò vẫn còn tiếp tục, Sơn Hà mỏ than điều tra vừa có mặt mày, Quang Minh xưởng may nợ nần vấn đề sương mù nồng nặc, bây giờ hắn chuyển vào tỉnh chính phủ văn phòng, mới tính chân chính đứng ở Hán Đông quyền lực đánh cờ hạch tâm sân khấu, mỗi một bước đều dung không được nửa điểm sai lầm. Đinh Nhất Thanh, thang máy đến lầu 10 tầng. Cửa từ từ mở ra, đập vào mi mắt là một đầu phủ lên thảm hành lang, hai bên cửa phòng làm việc đều đóng chặt, chỉ có cuối một cánh cửa khép, trên đầu cửa treo tỉnh trưởng văn phòng đồng bài, chữ viết mạ vàng, lộ ra trang trọng. Lâm Tân bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Thẩm thư ký, mời ngài vào. Bảng hiệu đổi đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta cũng không phải tỉnh trưởng. Vâng. Lâm Tân ngây người một lúc, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân cất bước đi vào văn phòng, ánh mắt vô ý thức đảo qua toàn bộ không gian. Văn phòng cách cục khoáng đạt, ước chừng 60 mét vuông, chia làm khu làm việc, tiếp khách khu cùng khu nghỉ ngơi ba bộ phận. Khu làm việc dựa vào phía đông cửa sổ sát đất, một chương màu nâu đậm gỗ thật bàn làm việc rộng lớn dày đặc, mặt bàn sáng đến có thể soi gương, bên trái trưng bày một đài màu đen máy đánh chữ, phía bên phải là một cái ba tầng văn kiện đỡ, đã chỉnh tề bày xong mấy chồng chất thường dùng văn kiện. Tiếp khách khu ở văn phòng phía tây, một tổ màu xám đậm ghế salon bằng da thật vây quanh một cái hình tròn bàn trà, trên bàn trà đặt vào một bộ thanh lịch sứ trắng đồ uống trà, bên cạnh bác cổ trên kệ bày biện mấy món đơn giản sứ men xanh vật trang trí, không có dư thừa trang trí, lộ ra thiết thực ngắn gọn phong cách. Khu nghỉ ngơi thì tại nơi hẻo lánh, dùng một đạo chất gỗ bình phong ngăn cách, bên trong đặt vào một chương một mình ghế sofa cùng một cái nhỏ bàn trà, có thể cung cấp lâm thời nghỉ ngơi. Nhất làm cho người thư thái chính là tầm mắt, cửa sổ sát đất chính đối tỉnh chính phủ đại viện trung tâm vườn hoa, liên miên lục thực xanh um tươi tốt, nơi xa còn có thể nhìn thấy Hán Đông sông lăn tăn bạc quang, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, trên sàn nhà bỏ ra mảng lớn ấm áp của sáng, xua tán đi làm việc nơi trốn thường gặp cảm giác đè nén. Thẩm Thanh Vân đi tới trước cửa sổ, đẩy ra nửa phiến cửa sổ, không khí thanh tân tràn vào, mang theo cỏ cây cùng nước sông ướt át khí tức, để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng thư giãn. Thẩm thư ký, ngài nhìn cái này bố cục còn hài lòng không? Lâm Tân theo sau lưng, ngữ khí mang theo vài phần thấp thỏm. Hậu cần sử dựa theo ngày trước đó ở tỉnh ủy văn phòng thói quen bố trí, bàn làm việc độ cao, ghế salon cứng mềm độ đều điều qua, văn kiện trên kệ văn kiện là ta để văn phòng sửa sang lại, đều là gần đây tỉnh chính phủ trọng điểm công việc vật liệu, ngài nếu là cảm thấy chỗ nào không thích hợp, ta lập tức để cho người ta điều chỉnh. Thẩm Thanh Vân xoay người, ánh mắt rơi vào trên bàn công tác, mặt bàn ở giữa trưng bày một cái làm bằng đồng ống nước bút, bên trong cắm mấy chi bút máy cùng bút lông, bên cạnh là một cái địa cầu nho nhỏ nghi, nơi hẻo lánh đặt vào một cái sứ men xanh, cái chặn giấy, đúng là hắn ở tỉnh ủy văn phòng thường dùng kiểu dáng. Xem ra Lâm Tân sắc thực dụng tâm, không chỉ có cân nhắc đến làm việc nhu cầu, còn chú ý tới những chi tiết này. Rất tốt, không cần điều chỉnh. Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo vài phần khen ngợi, Lâm bí thư trưởng phí tâm, dạng này liền rất thích hợp. Đang khi nói chuyện, Giang Dương đã mang theo hai tên văn phòng nhân viên công tác mang theo văn kiện Dương đi đến. Thẩm Thanh Vân vật phẩm tư nhân không nhiều, một cái chứa thường dùng thư tịch cùng laptop văn kiện Dương, một cái theo hắn nhiều năm tử xa chén trà, còn có một cái đặt ở bàn làm việc một góc khung hình, bên trong là hắn cùng thê tử, nữ nhi chụp ảnh chung, trên tấm ảnh nữ nhi cười đến mặt mày cong cong, là hắn mỏi mệt lúc gấm áp nhất an ủi. Thẩm thư ký, đồ vật để chỗ nào? Giang Dương nhẹ giọng hỏi thăm. Liên thả bàn làm việc bên trái đi. Thẩm Thanh Vân chỉ vị trí, thư tịch phân loại dọn xong, laptop đặt ở phía trên nhất, thuận tiện lấy dùng. Được rồi. Giang Dương đáp ứng, cùng nhân viên công tác cùng một chỗ đều đâu vào đấy sửa sang lại tới. Bọn hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tận lực không phát ra tiếng vang, hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Lâm Tân đứng ở một bên, thỉnh thoảng tiến lên phụ một tay, tỉ như hỗ trợ lau khung hình, hoặc là điều chỉnh văn kiện đỡ góc độ, trong ánh mắt lộ ra cẩn thận cùng chú đáo. Thẩm Thanh Vân không có nhúng tay, chỉ là đứng tại tiếp khách khu cạnh ghế salon, nhìn xem bọn hắn bận rộn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người hắn, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài, màu xám cho nhạt đâu phục nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hắn biết, chuyển vào cái này văn phòng, không chỉ là đổi một cái làm việc địa điểm, càng là nhận lấy một phần chịu nặng trách nhiệm. Tỉnh chính phủ thường ngày vận chuyển, toàn tỉnh phát triển kinh tế, dân sinh bảo hộ, còn có những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lợi ích gút mắt cùng phạm pháp loạn kỷ cương, đều đem đặt ở đầu vai của hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đồ vật sửa soạn xong hết. Trên bàn công tác, Thư tịch chỉnh tề bày ra ở bên trái văn kiện chiến kệ, laptop đặt ở mặt bàn trung ương, từ xa chén trà đặt ở bên tay phải, khung hình bày ở gần cửa sổ một góc, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, cùng hắn ở tỉnh ủy văn phòng bố cục cơ hồ giống nhau như lúc. Giang Dương xoa xoa tay, đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, "Thẩm thư ký, đều thu thập xong. Phòng bí thư ngay tại bên ngoài, ta bây giờ đi qua bố trí một chút, có chuyện gì ngài tùy thời gọi ta." "Đi thôi." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, đem gần đây tỉnh chính phủ công việc tin bắn, các bộ môn xin chỉ thị báo cáo đều chỉnh lý một phần, đưa đến nơi này. Mặt khác, cùng văn phòng tỉnh ủy bên kia nói một tiếng, ta đã tại tỉnh chính phủ thu xếp tốt, đến tiếp sau văn kiện lưu chuyển theo trình tự bình thường tới. Minh Bạch. Giang Dương gật đầu rời đi, nhẹ nhàng mang tới cửa ban công. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Tân hai người. Lâm Tân xoa xoa đôi bàn tay, mang trên mặt mấy phần thử ý cười, "Thẩm thư ký, ngài nhìn còn có cái gì địa phương không hài lòng? Tỷ như làm việc thiết bị, nước trà cung ứng, hoặc là khu nghỉ ngơi bố trí, có bất kỳ cần, ta lập tức để cho người ta điều chỉnh." Hắn là tỉnh chính phủ bí thư trưởng, nói trắng ra là chính là ban ngành chính phủ đại quản gia, vì Thẩm Thanh Vân phục vụ cũng là hắn phạm vi chức trách bên trong. Đương nhiên, ban về địa vị đến, hắn tự nhiên là không bằng tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt. Tỉnh ủy bí thư trưởng cùng tỉnh chính phủ bí thư trưởng, phân thuộc tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ hai cái hệ thống, tỉnh ủy bí thư trưởng phụ trách cơ quan tỉnh ủy sự vụ ngày thường, phân công quản lý cùng chủ trào văn phòng tỉnh ủy, nói trắng ra là chính là tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu lớn bí. Tỉnh chính phủ bí thư trưởng thì phụ trách tỉnh chính phủ cơ quan sự vụ ngày thường, phân công quản lý cùng chủ trào văn phòng chính phủ tỉnh, cũng chính là tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu lớn bí. Hai cái này chức vị khác biệt là rất lớn. Đầu tiên là hành chính cấp bậc khác biệt. Tỉnh ủy bí thư trưởng mặc dù là chính tính cấp, nhưng bởi vì chức vị tính đặc thù, bình thường từ tỉnh ủy thường ủy kiêm nhiệm, cũng tức trở thành tỉnh bộ cấp phó trước, cũng chính là chúng ta nói tới tỉnh bộ cấp lãnh đạo. Mà tỉnh chính phủ bí thư trưởng cũng vì chính tính cấp bình thường kiêm nhiệm tỉnh chính phủ đảng tổ thành viên, nhưng tương đối lung túng là tỉnh chính phủ bí thư trưởng, tỉnh chính phủ đảng tổ thành viên mặc dù cũng là tỉnh chính phủ ban lãnh đạo một thành viên bình thường xếp tại một tên sau cùng phó tỉnh trưởng đằng sau, trên thói quen cũng xưng là tỉnh lãnh đạo nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là chuẩn tỉnh lãnh đạo mà không phải danh phủ kỳ thực phó tỉnh bộ cấp lãnh đạo, lại có là chức quyền lớn nhỏ khác biệt. Tỉnh ủy bí thư trưởng kiêm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, tự nhiên là cao quý tỉnh bộ cấp lãnh đạo danh sách, không chỉ có như thế, làm tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bí thư trưởng còn đưa thân tỉnh ủy lãnh đạo danh sách, có mặt tỉnh ủy thường ủy hội, tại trọng đại hạng mục công việc quyết sách, trọng yếu nhân sự nhận đổi phương diện các phương diện có nhất định quyền nói chuyện, thực lực không thể khinh thường. Mà tỉnh chính phủ bí thư trưởng làm tỉnh quản cán bộ, nếu như muốn đưa thân tỉnh bộ cấp cán bộ cao cấp danh sách, thì như phó tỉnh trưởng, sao còn muốn thông qua tỉnh ủy thường ủy hội thảo luận thông qua, mặc dù không có cuối cùng quyền quyết định, nhưng tỉnh ủy thường ủy hội dù sao có quyền đề cử, đây cũng là vô cùng trọng yếu. Trong này khác nhau thật sự là quá lớn. Chương 2871, bí thư trưởng dựa sắt vào chương 2871, bí thư trưởng dựa sắt vào Thẩm Thanh Vân đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, đầu ngón tay rơi vào bóng loáng trên mặt bàn, xúc cảm hơi lạnh. Hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Tân, ngữ khí bình thản, "Lâm Tân đồng chí, không cần khách khí như thế. Văn phòng bố trí được rất tốt, ngắn gọn thực dụng, so ta mong muốn còn muốn chú đáo." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, "Nói một chút đi, tỉnh chính phủ bên này tình huống căn bản, ta vừa tiếp nhận, có chút chi tiết còn cần ngươi nhiều giới thiệu." Lâm Tân trong lòng vui mừng, biết Thẩm Thanh Vân đây là muốn chân chính tiến vào trạng thái làm việc, vội vàng tại trên ghế đối diện ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xuất ra mang theo người laptop, "Thẩm thư ký, vậy ta liền cho ngài kỹ càng hồi báo một chút." Hắn nhưng là một mực chờ đợi đợi cơ hội này. Dù sao nói đến, mình lão lãnh đạo Lưu Hán Sinh về hưu, bước kế tiếp mình có thể hay không ngồi tại cái này bí thư trưởng vị trí bên trên, đều xem Thẩm Thanh Vân một ý niệm. Cho nên, Lâm Tân là thật hy vọng có thể dựa vào hướng Thẩm Thanh Vân. "Tốt, ngươi nói đi." Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh. Lâm Tân ý nghĩ, hắn loang thoáng có thể đoán được một điểm, theo Thẩm Thanh Vân đây là chuyện rất bình thường. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà sự tình, quan trường bên trong, loại tình huống này rất phổ biến. Tình huống là như vậy. Lâm Tân chậm rãi mở miệng nói ra, tỉnh chính phủ hiện hữu công việc bộ môn 42 cái, trong đó tạo thành bộ môn 24, lệ thuộc trực tiếp thiết kế cơ cấu 1 cái, lệ thuộc trực tiếp cơ cấu 17 cái, ngoài ra còn có 6 cái lệ thuộc trực tiếp sự nghiệp đơn vị. Trước mắt hoạch tâm nhất công việc, một là toàn tỉnh kinh tế vận hành điều hành, tháng trước kinh tế tăng tốc 5.2, hơi thấp tại mong muốn, chủ yếu thụ truyền thống nghề chế tạo liên lụy. Hai là dân sinh bảo hộ, nhất là giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lao cái này ba khối, quần chúng chú ý độ cao, tố cầu cũng tương đối tập trung. Ba là xí nghiệp nhà nước cải cách, ngoại trừ Quang Minh Sừng May, còn có Tam gia tỉnh nước phụ thuộc mong đợi ngay tại thúc đẩy hỗn hợp chế độ sở hữu cải cách. Bốn là an toàn sản xuất, gần đây các nơi sự cố phát sinh suất có chỗ lên cao, nhất là quặng mỏ, kiến trúc ngành nghề, cần trọng điểm chú ý. Hắn nói đến trật tự rõ ràng, nói không nhanh, mỗi một hạng đều điểm tới mấu chốt. Thẩm Thanh Vân nghe được rất chân thành, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, ngẫu nhiên đánh gây hắn, kinh tế vận hành phương diện, truyền thống nghề chế tạo cụ thể vấn đề là cái gì? Có hay không tính nhắm vào giúp đỡ biện pháp? Chủ yếu là kỹ thuật thăng cấp lạc hậu, thị trường nhu cầu không đủ. Lâm Tân vội vàng trả lời, phát cải ủy cùng công tin sảnh đã liên hợp chế định truyền thống nghề chế tạo truyền hình thăng cấp phương án áp dụng chuẩn bị an bài 2 tỷ nguyên chuyên hạng tài chính ủng hộ xí nghiệp kỹ thuật cải tạo, nhưng phương án còn chưa kịp bên trên tỉnh chính phủ thường vụ sẽ, cần ngài dẫn đầu xem xét. Đem phương án mau chóng báo cho ta. Thẩm Thanh Vân gật đầu, thứ hai tổ chức thường vụ sẽ, trọng điểm xem xét cái phương án này. Mặt khác, chuyên hạng tiền bạc sử dụng muốn công khai trong suốt, thành lập đài sổ sách, bảo đảm mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưới đao, không thể xuất hiện giữ lại tham ô tình huống. Được rồi, ta lập tức thông chi phát cải ủy cùng công tin sảnh. Lâm Tân nhanh chóng tại laptop bên trên ghi lại, ngòi bút xẹt qua trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Dân sinh bảo hộ phương diện, cụ thể có nào đột xuất vấn đề? Thẩm Thanh Vân tiếp tục truy vấn, giáo dục tài nguyên cân đối, chữa bệnh thanh lý nhanh gọn độ, dưỡng lao phục vụ cung cấp, cái này ba khối có hay không cụ thể chỗ khó? Nâng lên dân sinh, Lâm Tân ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, giáo dục phương diện, thành hương trên lệch ý nguyên rõ ràng, nông thôn trường học giáo viên lực lượng yếu kém, huyện thành trường học chủ chán vấn đề đột xuất, chữa bệnh phương diện, cơ sở vệ sinh viện phục vụ năng lực không đủ, dị địa chạy chữa thanh lý quá trình còn chưa đủ đơn giản hóa, còn chúng phản ứng chạy thủ tục quá phiền phức. Dưỡng lao phương diện, nhà ở dưỡng lao phục vụ bao trùm không được đầy đủ, việc công viện dưỡng lao giường ngủ khẩn trương, dân xử lý viện dưỡng lao giá cả hơi cao, phổ thông quần chúng khó có thể chịu đựng. Thẩm Thanh Vân lông mày có chút nhíu lên, những vấn đề này đều rất thực tế, cũng rất khẩn cấp. Dạng này, người dẫn đầu cân đối giáo dục sảnh, vệ kiện ủy, dân chính sảnh, phân biệt xuất ra tính nhắm vào phương án giải quyết, minh xác bảng giờ giấc cùng người có trách nhiệm, cuối tuần thường vụ sẽ cùng nhau báo cáo. Dân sinh không việc nhỏ, không thể kéo dài, nhất định phải nhanh xuất ra có thể thực hành biện pháp. Minh bạch. Lâm Tân trọng trọng gật đầu, trong lòng đối Thẩm Thanh Vân nhiều hơn mấy phần kính nể, vị này Lâm thời chủ trì công tác phó thư ký, quả nhiên là thiết thực phái, vừa lên đến liền tóm lấy hạch tâm vấn đề, mà lại yêu cầu minh xác, không dây dưa dài dòng. Xí nghiệp nhà nước cải cách cùng an toàn sản xuất, ngươi lại nói rõ chi tiết nói. Thẩm Thanh Vân bưng lên trên bàn chén nước, uống một ngụm nước ấm, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Xí nghiệp nhà nước cải cách phương diện, tam gia tỉnh nước phụ thuộc mong đợi bên trong, Hán Đông sắt thép, tỉnh mối nghiệp công ty tiến triển tương đối thuận lợi, đã hoàn thành thanh sinh thẩm định, ngay tại kết nối chiến lược người đầu tư. Hán Đông dệt tập đoàn độ khó khá lớn, liên quan đến công nhân viên chức 1.2 vạn người, công nhân viên chức an trí áp lực lớn, trước mắt còn tại cùng phía đầu tư hiệp thương. Lâm Tân dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, Quang Minh xưởng may cải chế, Lâm Đạt Khang thư ký bên kia đã báo sơ bộ phương án, công nhân viên chức an trí dự toán 9.000 vạn nguyên, cần tỉnh chính phủ xuất cụ chuyên hạng trả lời. Thẩm Thanh Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, đầu ngón tay ở trên bàn dừng một chút, Quang Minh xưởng may phương án ta xem qua, công nhân viên chức an trí bộ phận còn có sơ hở, nhất là nghỉ việc công nhân viên chức lại có nghiệp huấn luyện cùng xã bảo đảm dính liền, quy tắc chi tiết không đủ minh xác. Để cho người ta xã sảnh lại thay đổi nhỏ một chút, bổ sung hoàn thiện sau lại báo cho ta. Mặt khác, nhà này nhà máy nợ nần vấn đề, tỉnh kỳ ủy đang điều tra, cải chế quá trình bên trong muốn tạm dừng tài sản xử trí chờ điều tra kết quả ra lại thúc đẩy. Lâm Tân trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân đối Quang Minh xưởng may sự tình như thế chú ý, còn trực tiếp yêu cầu tạm dừng tài sản xử trí, hiển nhiên là đã nhận ra vấn đề trong đó. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, được rồi, ta lập tức thông chi người xã sảnh cùng Kinh Châu chính phủ thành phố ấn yêu cầu của ngài chấp hành. An toàn sản xuất phương diện. Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc lên, chậm rãi hỏi, gần đây sự cố phát sinh suất lên cao, là nguyên nhân gì? Là giám thị không đúng chỗ, vẫn là chủ xí nghiệp thể trách nhiệm không là thật? Hai phương diện đều có. Lâm Tân thanh âm có chút căng lên, vội vàng nói, bộ phận địa khu giám thị bộ môn tồn tại rộng rãi mềm tình huống, đối xí nghiệp phạm pháp vi quy hành vi xét xử bất lực. Còn có chút xí nghiệp vì truy cầu lợi nhuận, tự tiện giảm xuống an toàn tiêu chuẩn, nhất là một chút cỡ trung tiểu quặng mỏ cùng kiến trúc xí nghiệp, an toàn thai họa ngầm đột xuất. Thẩm Thanh Vân buông xuống chén nước, ánh mắt sắc bén như lao, an toàn sản xuất là ranh giới cuối cùng, không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Thông chi khẩn cấp quản lý sảnh cùng tỉnh an giám cục, lập tức tổ chức khai triển toàn tỉnh an toàn sản xuất lớn loại bỏ, trọng điểm loại bỏ quặng mỏ, kiến trúc, nguy hóa phẩm chờ ngành nghề, phát hiện thai họa ngầm lập tức chỉnh đốn và cải cách, đối phạm pháp vi quy xí nghiệp muốn nghiêm trị theo luật pháp, tuyệt không nhân nhượng. Mặt khác, thành lập sự cố vấn trách cơ chế, cái nào địa khu xảy ra vấn đề, không chỉ có muốn truy cứu xí nghiệp trách nhiệm, còn muốn truy cứu giám thị bộ môn trách nhiệm. Là, ta hiện tại liền đi an bài. Lâm Tân vội vàng đứng người lên, chuẩn bị đi chứng thực. Chờ một chút. Thẩm Thanh Vân gọi lại hắn, ngữ khí hòa hoãn chút, "Lão Lâm, ta biết ngươi tại tỉnh chính phủ công việc nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tình huống quen thuộc. Ta vừa tiếp nhận tỉnh chính phủ công việc, rất nhiều chuyện còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí, nói thêm tỉnh." Lâm Tân trong lòng ấm áp, vội vàng dừng bước lại, trên mặt lộ ra rõ ràng tiêu dung, "Thẩm thư ký, ngài quá khách khí. Đây đều là ta thuộc bổn phận công việc. Ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp ngài công việc, có bất kỳ tình huống đều sẽ trước tiên hướng ngài báo cáo, tuyệt không giấu giếm." Hắn nói chuyện, ngữ khí mang theo vài phần thành khẩn nói, "Ngài là làm hiện thực lãnh đạo, Hán Đông có thể có ngài chủ trì tỉnh chính phủ công việc, là toàn tỉnh nhân dân phúc khí. Ta Lâm Tân mặc dù năng lực có hạn, nhưng nhất định sẽ chân thật làm việc, tuyệt không cho ngài thêm phiền phức, càng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài." Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Lâm Tân lời nói này, đã là biểu quyết tâm, cũng là tại hướng hắn dựa sát vào. Tại Hán Đông quyền lực cách cục bên trong, Lâm Tân một mực ở vào trung lập vị trí, cũng không phụ thuộc vào Tiêu Văn Hoa bổn địa phái, cũng không tận lực thân cận ngoại lai cán bộ, bây giờ chủ động tỏ thái độ, hiển nhiên là thấy được trung ương đối Thẩm Thanh Vân ủng hộ, cũng tán thành công tác của hắn tác phong. "Lâm bí thư trưởng, không cần nói như vậy." Thẩm Thanh Vân cười cười, ngữ khí bình thản, "Chúng ta cũng là vì công việc, vì Hán Đông phát triển, vì toàn tỉnh nhân dân lợi ích. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, kinh hướng một chỗ làm, liền không có không giải quyết được vấn đề." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Về sau có cái gì khó khăn, hoặc là phát hiện vấn đề gì, mặc kệ dính đến ai, đều có thể trực tiếp nói với ta, không cần có lo lắng." "Cảm ơn Thẩm thư ký." Lâm Tân hốc mắt có chút phát nhiệt, liền vội vàng gật đầu, "Ngài yên tâm, ta nhất định làm theo." "Vậy ngài trước bận điệu, ta đi chứng thực ngài vừa rồi an bài sự tình, có gì cần, ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta." "Được." Thẩm Thanh Vân gật đầu, nhìn xem Lâm Tân quay người rời đi, nhẹ nhàng mang tới cửa ban công. Trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại điều hòa không khí vận hành rất nhỏ tiếng vang. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng cắt địa Lâm Tân hồi báo tình huống. Kinh tế chuyến về áp lực, dân sinh tố cầu tập trung, xí nghiệp nhà nước cải cách phức tạp, an toàn sản xuất nghiêm trọng, lại thêm Tiêu Văn Hoa đám người âm thầm cản trở, Sơn Hà mỏ than quáng nạn tấm màn đen, Quang Minh xưởng may nợ nần chuyện ẩn ở bên trong, cái này một đám tử sự tình, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn mở to mắt, ánh mắt rơi vào trên bàn công tác văn kiện trên kệ, phía trên nhất đặt vào Hán Đông tỉnh hàng tháng kinh tế vận hành phân tích báo cáo toàn tỉnh an toàn sản xuất tình huống thông báo Quang Minh xưởng may cải chế phương án, chỉnh sửa bản, chờ văn kiện. Đưa tay cầm lấy toàn tỉnh an toàn sản xuất tình huống thông báo Thẩm Thanh Vân nhanh chóng lật lên, bên trong ghi chép gần đây các nơi phát sinh an toàn sản xuất sự cố, phần lớn là cỡ nhỏ sự cố, nhưng cũng có hai lên tạo thành nhân viên thương vong án lệ, trong đó cùng một chỗ chính là Sơn Hà thị quặng mỏ sự cố, bất quá thông báo bên trong chỉ viết rất nhỏ lún, không nhân viên thương vong hiển nhiên là bị giấu giếm báo. Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm chặt văn kiện, sắc mặt tâm trầm. Tiêu Văn Hoa thăm dò vẫn còn tiếp tục, Triệu Hành Đồ, Tiêu Vân Phi bọn người còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, Sơn Hà mỏ than 20 tên thợ mỏ chết được không minh bạch. Quang Minh xưởng may công nhân viên chức còn đang vì sinh kế lo lắng. Đây hết thảy cũng giống như một khối chiếu nặng thạch đầu đặt ở trong lòng hắn. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Đường Quốc Phú phát cái tin ngắn, an toàn sản xuất lớn loại bỏ đã an bài, trọng điểm bao quát quặng mỏ ngành nghề. Sơn Hà mỏ than điều tra tiến triển như thế nào? Người sống sót ghi chép có đột phá hay không? Cũng không lâu lắm, Đường Quốc Phú hồi phục liền đến, người sống sót đã khai bộ phận chân tướng, xác nhận quáng nạn tạo thành 20 người tử vong, 12 người thụ thương, Sơn Hà thị mỏ vụ cục cùng huyện chính phủ nhân viên tương quan dính líu bao che. Tổ chuyên án ngay tại cố định chứng cứ, dự tính trong 3 ngày có thể hình thành sơ bộ báo cáo điều tra. Thẩm Thanh Vân nhìn xem tin nhắn, đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Chân tướng đã bắt đầu nổi lên mặt nước, mặc kệ Tiêu Văn Hoa đám người thế lực có bao nhiêu khổng lồ, mặc kệ phía sau lợi ích dây xích có bao nhiêu phức tạp, hắn cũng sẽ không lùi bước. Cái này tỉnh chính phủ văn phòng, không chỉ có là hắn khai triển công việc nơi trốn, càng là hắn cùng hắc ác thế lực, mục nát phần tử đấu chiến trường. Hắn để điện thoại di động xuống, cầm lấy trên bàn bút máy, tại laptop bên trên viết xuống một hàng chữ: Dân sinh làm gốc, pháp trị vì cương, diệt cỏ tận gốc, không phụ nhân dân. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tâm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tươi đẹp, xuyên thấu qua pha lê vẩy vào laptop bên trên, chiếu sáng hàng chữ này, cũng chiếu sáng Thẩm Thanh Vân kiên nghị gương mặt. Chương 2872, thay đổi nhân sự. Chương 2872, thay đổi nhân sự. 3 giờ chiều ánh nắng, xuyên thấu qua tỉnh chính phủ ký túc xá lầu 10 tầng cửa sổ sắt đất, tại Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác bỏ ra một mảnh hợp quy tắc cuốn sáng. Mặt bàn bên trái, kia chồng đánh dấu Quang Minh xưởng may nợ nần kiểm tra đối chiếu sự thật văn kiện còn mở ra, Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay chính dừng lại tại thịnh cảnh thương mậu trái quyền điệu mục bên trên. Tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú buổi sáng vừa phát tới bổ sung manh mối, này nhà công ty cùng hành đồ thực nghiệp tài chính vắng lai, so trong tưởng tượng càng tấp nập, bí mật hơn. Hắn lông mày cao lại, đang muốn cầm bút lên làm phê bình chú giải, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang. Thẩm thư ký, văn phòng tỉnh ủy vừa phát tới thông chi. Giang Dương đẩy cửa vào, cầm trong tay một chương màu hồng lời ghi chép, ngữ khí mang theo vài phần gấp rút. Tân nhiệm tỉnh chính pháp ủy thư ký Trương Vạn Lý đồng chí, ngày mai buổi sáng đến Hán Đông, chúng tổ bộ sẽ có người cùng đi đưa làm nhiệm. Rốt cuộc đã đến. Thẩm Thanh Vân nhíu lông mày, đầu ngón tay động tác dừng lại. Trương Vạn Lý cái tên này hắn tự nhiên là biết đến, trước đó Sa Thụy mình cũng đã nói chuyện này, vị này Trương thư ký là từ tối cao kiểm điều tới, lấy pha án lăng lệ, tác phong cường ngạnh lấy sưng. Hắn tiếp nhận lời ghi chép, phía trên chỉ có chút ít mấy lời, lại giống một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, ở đấy lòng hắn kích thích tầng tầng gợn sóng. Chúng tổ bộ ai đến đưa mặt cho? Thẩm Thanh Vân đối Giang Dương hỏi. Thông chi bên trong không nói chức vụ cụ thể, chỉ nói là bộ bên trong lãnh đạo dẫn đội. Giang Dương nói bổ sung, văn phòng tỉnh ủy để chúng ta bên này sớm làm tốt tham dự chuẩn bị, xế chiều ngày mai có thể muốn tổ chức toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống cùng tỉnh thẳng cơ quan cán bộ đại hội. Thẩm Thanh Vân buông xuống lời đi chép, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, tỉnh chính phủ đại viện tuyết lòng thẳng tắp như kiếm, ánh nắng xuyên qua cành lá, tại trên bãi cỏ tung xuống pha tạp quang ảnh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lật đến Sa Thụy Minh dây số, do dự 2 giây liền gọi ra ngoài. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, Sa Thụy Minh thanh âm trầm ổn truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười: "Thanh Vân đồng chí, vừa định điện thoại cho ngươi, văn phòng thông chi nhận được à?" "Nhận được, Sa thư ký." Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình hòa nói ra, muốn hỏi một chút ngài, trung tổ bộ bên kia là vị nào lãnh đạo tới? "Dì Văn Kiệt phó bộ trưởng." Sa Thụy Minh thanh âm dừng một chút, chậm rãi nói ra: "Trung ương lần này rất xem trọng, Hà bộ trưởng tự mình dẫn đội đưa Trương Vạn Lý đồng chí tiền nhiệm. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, cái này không chỉ là một lần thưởng quy nhân sự nhận buổi." Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên trầm xuống, lập tức hiểu rõ. Dì Văn Kiệt là trung tổ bộ phân công quản lý địa phương cán bộ phó bộ trưởng, cấp bậc đủ cao, phân lượng đủ nặng. Hắn thân tự lai Hán Đông, tuyệt không phải đơn thuần đưa một vị chính pháp ủy thư ký đơn giản như vậy. Đây là trung ương đối Hán Đông chính đàn thả ra minh sắc tín hiệu, chỉnh đốn, muốn bắt đầu. Ta minh bạch, Sa thư ký. Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía xa xa Hán Đông sông, mặt sông sóng nước lấp loáng, lại cất giấu thâm bất khả chắc mạch nước ngầm. Chưa bạn Lý đồng chí đến, là trung ương đối Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống công tác coi trọng, cũng là đối với chúng ta thúc đẩy toàn diện sẽ nghiêm trị đảng ủng hộ. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Sa Thụy Minh ngữ khí hòa hoãn chút, ngày mai buổi sáng Hà bộ trưởng một nhóm đến Kinh Châu, ta đi sân bay nên đón. 1 giờ rưỡi chiều, ở tỉnh ủy lễ đường tổ chức cán bộ đại hội, tuyên bố nhận buổi quyết định. Người bên kia, chính phủ miệng sảnh cục cấp trở lên cán bộ, còn có tỉnh thẳng cơ quan người phụ trách chủ yếu, đều muốn thông chi đúng chỗ, một cái cũng không thể ít. Yên tâm đi Sa thư ký, ta lập tức an bài. Thẩm Thanh Vân đáp, sau khi cúp điện thoại, đầu ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhẹ nhàng đánh. Trung ương nước cờ này đi được vừa nhanh vừa chuẩn, Tiêu Văn Hoa cùng Văn Xuân Lâm bên kia còn tại quan sát thăm dò, Trương Vạn Lý đến, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn trận doanh tới một cái trọng quyền. Mà mình lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, lại thêm tân chính pháp ủy thư ký đúng chỗ, một chính nhất pháp, hình thành hợp lực, chính là điều tra rõ Sơn Hà mỏ than quáng nạn, Quang Minh xưởng may cải chế tấm màn đen thời cơ tốt nhất. Giang Dương, Thẩm Thanh Vân quay người, nhàn nhạt nói ra, cho Vương Quân phó tỉnh trưởng gọi điện thoại, để hắn buổi sáng ngày mai tới phòng làm việc của ta một chuyến. Mặt khác, thông chi văn phòng chính phủ tỉnh, lập tức phát xuống thông chi, yêu cầu tất cả chính phủ miệng sảnh cục cấp trở lên cán bộ, tỉnh thẳng cơ quan người phụ trách chủ yếu, xế chiều ngày mai 1 giờ rưỡi đến đúng giờ tỉnh ủy lễ đường thăm dự, không phải mời giả. Được rồi, Thẩm thư ký. Giang Dương vội vàng ứng thanh, quay người bước nhanh rời đi, sợ làm trễ nải sự tỉnh. Thẩm Thanh Vân một lần nữa ngồi trở lại sau bàn công tác, lại không lại nhìn kia phần nợ nần văn kiện. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa Hán Đông thế cục. Tiêu Văn Hoa thăm dò, Văn Xuân Lâm mâu thuẫn, Vương Quân lắc lư, Lâm Đạt Khang quá loa, còn có Triệu Hành Đồ, Tiêu Vân Phi phía sau lợi ích dây xích. Bàn cờ này càng ngày càng phức tạp, nhưng trung ương thái độ đã minh xác, trong tay hắn thẻ đánh bạc cũng càng ngày càng nhiều. Trương Vạn Lý đến, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đem vạch phá Hán Đông chính đàn mê vụ. Sáng ngày thứ 2 7 giờ rưỡi, Thẩm Thanh Vân đã ngồi ở tỉnh chính phủ trong văn phòng. So bình thường trước thời hạn nửa giờ đến cương vị, hắn không có lập tức xử lý văn kiện, mà là lật xem lên Trương Vạn Lý công khai sơ yếu lý lịch. Sinh ra ở 68 năm, luật học tiến sĩ, từ cơ sở viện kiểm sát thư ký viên làm lên, các đời tối cao kiểm phản tham tổng cục phó cục trưởng, nào đó tỉnh kiểm soát viện kiểm sát trưởng, làm quá nhiều cái tỉnh bộ cấp cán bộ mục nát án, lý lịch ngăn nắp, chiến tích hách hách. Quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, trong lòng đối vị này sắp đến nhận chức chiến hữu nhiều hơn mấy phần chờ mong. 8 giờ đúng, phó tỉnh trưởng thường vụ Vương Quân đúng giờ xuất hiện ở văn phòng cổng. Hắn mặc một thân màu xám đậm Âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt công thức hóa tiểu dung, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng thất vọng. Thẩm thư ký, ngài tìm ta? Vương Quân đối Thẩm Thanh Vân khách khách khí khí hỏi thăm. Mặc dù Thẩm Thanh Vân bây giờ là lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, nhưng Vương Quân đối Thẩm Thanh Vân lại nửa điểm không dám lười biếng. Dù sao vị này coi như không chủ trì tỉnh chính phủ công việc, người ta cũng là tỉnh ủy phó thư ký, đường đường tam bà thủ. Ngồi đi, Vương Quân đồng chí. Thẩm Thanh Vân chỉ cái ghế đối diện, nhàn nhạt nói ra, xế chiều hôm nay hội nghị, văn phòng đã thông chi một chút đi à? Đã thông chi. Vương Quân ngồi xuống, từ tùy thân trong túi công văn xuất ra một phần báo cáo vật liệu, đối Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, tất cả chính phủ miệng sành cục cấp cán bộ, còn có tỉnh thẳng cơ quan người phụ trách, đều đã xác nhận tham dự, không có tình huống đặc biệt. Hắn dừng một chút, chủ động mở miệng nói, Thẩm thư ký, thừa cơ hội này, ta đem tỉnh chính phủ gần đây trọng điểm công việc hướng ngài hồi báo một chút, cũng tốt để trong lòng ngài có cái đo đếm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cầm lấy trên bàn chén nước, uống một ngụm nước ấm. Tốt, ngươi nói đi, trọng điểm nói một chút kinh tế vận hành cùng dân sinh bảo hộ cái này hai thối. Vương Quân háng giọng một cái, mở ra báo cáo vật liệu, bắt đầu đều đâu vào đấy báo cáo. Phương diện kinh tế, tháng trước toàn tỉnh kinh tế cùng so tăng trưởng mặc dù hơi thấp tại mong muốn, nhưng cơ bản ổn định tăng trưởng trạng thái. Trong đó, cao kỹ thuật mới sản nghiệp gia tăng giá trị tăng trưởng 8 trở thành mới tăng trưởng điểm, truyền thống nghề chế tạo tăng tốc chậm dần, nhất là dệt, máy móc ngành nghề, đứng trước chuyển hình thăng cấp áp lực. Chúng ta đã liên hợp phát cải ủy, công tin sảnh chế định giúp đỡ phương án, chuẩn bị an bài chuyên hạng tài chính ủng hộ kỹ thuật cải tạo. Thẩm Thanh Vân nghe được rất chân thành, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, ngẫu nhiên đánh gây hắn, chuyên hạng tiền bạc sử dụng làm sao giám thị? Có thể hay không xuất hiện giữ lại, tham ô tình huống. Cái này ngài yên tâm. Vương Quân vội vàng trả lời, chúng ta đã thành lập chuyên hạng tài chính quản lý biện pháp, yêu cầu xí nghiệp theo tháng báo cáo sử dụng tình huống, phòng tài chính, thẩm kế thính toàn bộ hành trình theo dõi kiểm tra, bảo đảm mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưới đao. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, dân sinh bảo hộ phương diện đâu? Giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lao cái này mới thối, còn chúng phản ứng mãnh liệt vấn đề có hay không tiến triển? Nâng lên dân sinh, Vương Quân ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, giáo dục phương diện, thành hương giáo viên lực lượng cân đối vấn đề vẫn còn tương đối lỗ suất, nông thôn trường học ưu tú giáo sư sói mòn nghiêm trọng, chúng ta ngay tại thúc đẩy thành hương giáo sư luân cương kế hoạch, nhưng lực cản không nhỏ, chữa bệnh phương diện, cơ sở vệ sinh viện phục vụ năng lực không đủ, dị địa chạy chữa thanh lý quá trình còn cần đơn giản hóa, dưỡng lao phương diện, việc công viện dưỡng lao. Dương ngủ khẩn trương, dân xử lý viện dưỡng lao giá cả hơi cao, phổ thông quần chúng khó có thể chịu đựng. Hắn báo cáo rất kỹ càng, thậm chí nâng lên mấy cái cụ thể án lệ. Thì như nào đó huyện nông thôn trường học bởi vì giáo viên không đủ, năm lớp 6 chỉ có một vị lao sư mang ba cái bàn. Thẩm Thanh Vân nghe được lông mày càng ngày càng gấp, những vấn đề này đều là dân sinh đau nhức điểm, cũng là hắn một mực chú ý trọng điểm. Những vấn đề này không thể chỉ dừng lại tại ngay tại thúc đẩy hoặc là chuẩn bị giải quyết phương diện. Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc lên, trực tiếp nói với Vương Quân, Vương phó tỉnh trưởng, ngươi dẫn đầu, cân đối giáo dục sảnh, vệ kiến ủy, dân chính sảnh, phân biệt xuất ra cụ thể phương án giải quyết, minh xác bảng giờ giấc, bản đồ, người có trách nhiệm, cuối tuần tỉnh chính phủ thường vụ sẽ, ta muốn nghe chuyên đề báo cáo. Được rồi, Thẩm thư ký, ta lập tức căn bài. Vương Quân vội vàng tại báo cáo trong tài liệu làm tiêu ký, trong lòng lại có chút buồn chồn. Hắn biết Thẩm Thanh Vân làm việc thiết thực, yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng vấn đề này tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất ra có thể thực hành phương án, độ khó không nhỏ. Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Báo cáo kéo dài nửa giờ, Vương Quân đem tỉnh chính phủ gần đây công việc từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần, tận lực né tránh Quang Minh xưởng may cải chế cùng Sơn Hà mỏ than tương quan tình huống. Thẩm Thanh Vân nhìn ở trong mắt, nhưng không có điểm phá, Vương Quân là Tiêu Văn Hoa để bật lên, lập trường khuynh hướng bổn địa phái, bây giờ còn đang quan sát, không cần thiết quá sớm mệt mặt. Báo cáo liền đến nơi này đi. Thẩm Thanh Vân đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bình tĩnh nói ra, buổi chiều hội nghị rất trọng yếu, trung ương phái Hà bộ trưởng tự mình tới, đủ thấy đôi Hán Đông công tác coi trọng. Người thông chi một chút đi, để tham dự cán bộ đều giữ vững tinh thần, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hội trưởng kỷ luật, không cho phép đến trễ, về sớm, càng không cho phép tại trong hội trưởng châu đầu ghé thai, chơi điện thoại. Minh Bạch. Vương Quân đứng người lên, nói với Thẩm Thanh Vân, ta hiện tại liền đi chứng thực, bảo đảm hội nghị thuận lợi tiến hành. Nhìn xem Vương Quân rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân ánh mắt dần dần sắc bén. Vương Quân qua loa cùng né tránh, chính là Hán Đông bổn địa phái thế lực ảnh thu nhỏ, bọn hắn quen thuộc tại duy trì hiện trạng, không muốn đánh vỡ đã được lợi ích cách cục. Mà Trương Vạn Lý đến, cùng trung ương thái độ, đều biểu thị loại này hiện trạng sắp bị đánh phá. Chương 2873, mới thư ký đến nhận chức. Chương 2873, mới thư ký đến nhận chức. 1 giờ chiều, khoảng cách sẽ nghị bắt đầu còn có nửa giờ, tỉnh ủy lễ đường đã náo nhiệt lên. Đến từ toàn tỉnh các nơi chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ, tỉnh thẳng cơ quan người phụ trách, chính phủ miệng sảnh cục cấp cán bộ lần lượt trình diện, mặc thuần một sắc trang phục chính thức, top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện. Lễ đường lối vào chỗ, Thẩm Thanh Vân đang cùng tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh đứng chung một chỗ, hai người ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, thần sắc bình tĩnh. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua đám người, rất nhanh liền thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Văn Xuân Lâm đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt tâm trầm, đang cùng một vị địa cấp thành phố thị ủy thư ký thấp giọng nói gì đó. Tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú thì một mình đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy ở đây mỗi người. Sở công an tỉnh sở trưởng Phương Đông Lai nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, bước nhanh tới, mang trên mặt cùng kính tiểu dung, Sa thư ký, Thẩm phó thư ký. Đông Lai đồng chí. Sa Thụy Minh gật gật đầu, ngữ khí bình hòa hỏi, gần nhất hệ thống công an công việc thế nào, Triệu Ngọc Minh án đến tiếp sau ảnh hưởng có hay không triệt để tiêu trừ? Đã cơ bản ổn định. Phương Đông Lai hạ giọng, chậm rãi nói ra, chúng ta khai triển toàn tỉnh hệ thống công an kỷ luật tác phong chỉnh đốn, xét xử một nhóm làm trái kỷ VIP cảnh sát, trước mắt đội ngũ sĩ khí ngay tại tăng trở lại. Ngài yên tâm, chúng ta đã làm tốt phối hợp tân chính pháp ủy thư ký công tác chuẩn bị. Rất tốt. Sa Thụy Minh thỏa mãn gật gật đầu, mới thư ký đến về sau, hệ thống công an muốn tích cực phối hợp, làm tốt các hạng công việc dính liền, nhất là có trong hồ sơ kiện điều tra phương diện, muốn toàn lực ủng hộ. Minh Bạch. Phương Đông Lai nặng nề mà gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, Thẩm Thanh Vân mặc dù không còn kiêm nhiệm chính pháp ủy thư ký, nhưng ở chính trị và pháp luật hệ thống lực ảnh hưởng y nguyên tồn tại, mà lại mới thư ký đến, rất có thể sẽ cùng Thẩm Thanh Vân hình thành hợp lực, chuyện này với hắn tới nói, là cái cơ hội khó được. Ngay lúc này, nơi xa ra một cái đội xe. Ngay sau đó, Sa Thụy Minh thư ký bước nhanh đi tới, nói khẽ với Sa Thụy Minh cùng Thẩm Thanh Vân nói, "Sa thư ký, Thẩm phó thư ký, Hà bộ trưởng bọn hắn đến." Sa Thụy Minh cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau, lập tức cất bước đi ra ngoài. Cái khác ở đây lãnh đạo cũng nhao nhao đuổi theo, tạo thành một chi nên đón đội ngũ, chỉnh tề đứng tại tỉnh ủy lễ đường cổng bậc thang hạ. Ánh nắng vừa vặn, tỉnh ủy trong đại viện hương trương thụ xanh úng tươi tốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. 12 đài màu đen xe con chậm rãi lái tới, dừng ở trước bậc thang. Chiếc xe đầu tiên cửa xe mở ra, trung tổ bộ phó bộ trưởng Dì Văn Kiệt đi xuống. Hắn mặc một thân màu xám đậm Âu phục, tóc hoa râm, ánh mắt lại hết sức sắc bén, mang theo một loại cửu cư cao vị uy nghiêm. Sa Thụy Minh bước nhanh về phía trước, duỗi ra hai tay, "Hà bộ trưởng, một đường vất vả, hoan nghênh đến Hán Đông đến chỉ đạo công việc." "Thụy Minh đồng chí, khách khí." Dì Văn Kiệt nắm chặt tay của hắn, tiếu dung ôn hòa nhưng không mất trang trọng, "Ta là phụ mệnh mà đến, đưa Trương Vạn Lý đồng chí đến Hán Đông dạy trước, cũng mượn cơ hội này tìm hiểu một chút Hán Đông tình huống công tác." Ngay sau đó, chiếc xe thứ hai cửa xe mở ra, tân nhiệm tỉnh chính pháp ủy thư ký Trương Vạn Lý đi xuống. Hắn thân hình cao lớn, mặc một thân màu xanh đậm Âu phục, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn bước nhanh đi đến Sa Thụy Minh trước mặt, vươn tay, "Sa thư ký, ngài tốt, ta là Trương Vạn Lý, về sau xin ngài nhiều chỉ đạo." "Vạn dặm đồng chí, hoan nên hoan nên." Sa Thụy Minh dùng sức nắm chặt lại tay của hắn, cười nói ra, "Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống chính cần ngài dạng này có năng lực, có quyết đoán lãnh đạo đến cầm lái, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ công việc của ngươi." Thẩm Thanh Vân đứng tại Sa Thụy Minh bên người, nhìn xem Trương Vạn Lý, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Trương Vạn Lý cũng chú ý tới hắn, chủ động cất bước đi tới, "Thẩm thư ký, hữu ngưỡng đại danh. Ta tại tối cao kiểm thời điểm, liền nghe nói qua ngài tại cơ sở công việc thực tích, một mực rất bội phục." "Vạn dặm đồng chí, quá khen." Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của hắn, đầu ngón tay cảm nhận được đối phương lòng bàn tay lực lượng, "Ngươi đến, là Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống tin mừng. Ta trước đó kiêm nhiệm chính pháp ủy thư ký, còn có rất nhiều công việc không làm được vị, về sau liền xin nhờ ngài." Tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ. Ánh mắt giao hội trong mấy mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng ăn ý. Dì Văn Kiệt đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra hai vị đã có rất tốt bắt đầu, cái này rất tốt. Chính trị và pháp luật công việc cùng chính phủ công việc chặt chẽ không thể tách rời, về sau muốn bao nhiêu câu thông, nhiều phối hợp, cộng đồng đem Hán Đông sự tình làm tốt. Nhất định. Thẩm Thanh Vân cùng Trương Vạn Lý trăm miệng một lời trả lời. Sa Thụy Minh lập tức vì Hà Văn Kiệt cùng Trương Vạn Lý giới thiệu ở đây các lãnh đạo khác, Hà bộ trưởng, Trương thư ký, vị này là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Văn Xuân Lâm đồng chí, vị này là tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú đồng chí, vị này là phó tỉnh trưởng thường vụ Vương Quân đồng chí. Hà Văn Kiệt cùng Trương Vạn Lý từng cái cùng mọi người nắm tay hàn huyên. Khi đi đến Văn Xuân Lâm trước mặt lúc, Văn Xuân Lâm trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, vươn tay, "Hà bộ trưởng, Trương thư ký, hoan nghênh các ngươi." Hà Văn Kiệt chỉ là tượng trưng nắm chặt lại tay của hắn, không nói thêm gì. Trương Vạn Lý thì ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, Tiếu Dung ôn hòa lại mang theo một loại áp lực vô hình. Xuân Lâm đồng chí, về sau chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ công việc còn nhiều hơn làm phiền ngươi ủng hộ. Văn Xuân Lâm căng thẳng trong lòng, liền vội vàng gật đầu, nhất định nhất định, Trương thư ký yên tâm, tổ chức bộ sẽ dốc toàn lực phối hợp chính pháp ủy công việc. Hắn có thể cảm giác được, vị này tân chính pháp ủy thư ký khó đối phó, trong ánh mắt sắc bén, để hắn có chút chột dạ. Hàn Huyên hoàn tất, Sa Thụy Minh làm cái mời thủ thế, Hà bộ trưởng, Trương thư ký, các vị lãnh đạo, mời vào bên trong, hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Đám người vây quanh Hà Văn Kiệt cùng Trương Văn Lý, đi vào tỉnh ủy lễ đường. Trong lễ đường lập tức an tĩnh lại, tất cả tham dự cán bộ đều đứng người lên, ánh mắt tập trung tại lối vào. Hà Văn Kiệt cùng Trương Vạn Lý tại đài chủ tịch trung ương ngồi xuống, Sa Thụy Minh ngồi tại Hà Văn Kiệt bên trái, Thẩm Thanh Vân ngồi tại Trương Vạn Lý phía bên phải, cái khác tỉnh ủy thường ủy cũng theo thứ tự tại trên đài hội nghị liên tòa. Một giờ rưỡi chiều, hội nghị đúng giờ bắt đầu. Sa Thụy Minh cầm ống nói lên, thanh âm trầm ổn hữu lực, các đồng chí, hôm nay chúng ta ở chỗ này tổ chức toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống cùng tỉnh thẳng cơ quan cán bộ đại hội, chủ yếu là truyền đạt trung ương nhân sự nhận đổi quyết định, hoan nên tân nhiệm tỉnh ủy thường ủy, tỉnh chính pháp ủy thư ký Trương Vạn Lý đồng chí đến Hán Đông dạy trước. Đầu tiên, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nên trung tổ bộ Hà Văn Kiệt phó bộ trưởng một nhóm đến. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Hà Văn Kiệt đứng người lên, hướng mọi người có chút túi đầu, sau đó ngồi xuống. Phía dưới, để chúng ta hoan nên Hà Văn Kiệt phó bộ trưởng tuyên đọc trung ương nhận đổi quyết định. Sa Thụy Minh nói lần nữa. Tiếng vỗ tay rơi xuống, Hà Văn Kiệt cầm lấy trên bàn màu đỏ văn kiện, mở ra sau khi, háng giọng một cái, thanh âm to mà trang trọng, trải qua trung ương nghiên cứu quyết định bổ nhiệm Trương Vạn Lý đồng chí vì Hán Đông tỉnh ủy thường ủy, tỉnh chính pháp ủy thư ký. Miễn đi Thẩm Thanh Vân đồng chí Hán Đông tỉnh chính pháp ủy thư ký chức vụ. Ngắn ngủi một câu, lại giống một viên cục đá đầu nhập mặt hồ, tại dưới đài cán bộ bên trong khơi dậy không nhỏ gợn sóng. Mặc dù mọi người sớm coi đoán trước, Thẩm Thanh Vân đã lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, không có khả năng lại kiêm nhiệm chính pháp ủy thư ký, nhưng khi chính thức nhận đuổi quyết định tuyên bố lúc, vẫn là có không ít người lộ ra cảm khái thần sắc. Trên đài tỉnh ủy đám thường ủy bọn họ thì lộ ra 10 phần bình tĩnh, Văn Xuân Lâm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trong lòng lại tại tính toán Trương Vạn Lý đến sẽ cho mình mang đến như thế nào ảnh hưởng. Ngay sau đó, Hà Văn Kiệt giới thiệu Trương Vạn Lý sơ yếu lý lịch, Trương Vạn Lý đồng chí, 68 năm xuất sinh, luật học tiến sĩ, các đời Nam Hà tỉnh kiểm soát viện thư ký viên, kiểm sát trưởng, phản tham cục trưởng, tối cao kiểm phản tham tổng cục phó cục trưởng, cao xa tỉnh kiểm soát viện kiểm sát trưởng trở trước. Trương Vạn Lý đồng chí chính trị kiên định, tính giai cấp mạnh, nghiệp vụ tinh xảo, tác phong quá cứng, đang tra xử lý trọng đại mục nát vụ án, giữ gìn tư pháp công chính, thúc đẩy chính trị và pháp luật hệ thống cải cách các phương diện có kinh nghiệm phong phú cùng đột xuất thành tích. Trung ương cho rằng, Trương Vạn Lý đồng chí đảm nhiệm Hán Đông tỉnh ủy thường ủy, tỉnh chính pháp ủy thư ký là thích hợp, hy vọng Trương Vạn Lý đồng chí mau chóng quen thuộc tình huống, khai triển công việc, vì Hán Đông chính trị và pháp luật sự nghiệp phát triển, vì giữ gìn xã hội ổn định cùng công bằng chính nghĩa làm ra mới càng lớn công hiến. Giới thiệu xong xuôi, dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Vạn Lý đứng người lên, hướng mọi người thật sâu bái, sau đó ngồi xuống, trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh mà thần sắc kiên định. Sau đó, đến phiên Trương Vạn Lý phát biểu nhậm chức diễn thuyết. Hắn cầm ống nói lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi một vị cán bộ, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, tôn kính Hà bộ trưởng, tôn kính Sa thư ký, Thẩm thư ký, các vị lãnh đạo, các đồng chí, hôm nay ta mang vô cùng sủng kính tâm tình đi vào Hàn Đông, tiếp nhận tỉnh chính pháp ủy thư ký gánh nặng. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ trung ương tín nhiệm, cảm tạ tổ chức bồi dưỡng, cảm tạ các vị lãnh đạo cùng các đồng chí hoan nghênh. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm kiên định. Hán Đông là một mảnh tràn ngập sức sống thổ địa. Những năm gần đây, ở tỉnh ủy, tỉnh chính phủ kiên cường lãnh đạo dưới, kinh tế xã hội phát triển lấy được rõ rệt thành tựu, chính trị và pháp luật hệ thống cũng vì giữ gìn xã hội ổn định, bảo hộ nhân dân an cư lạc nghiệp làm ra trọng yếu công hiến. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng muốn thanh tỉnh nhận thức đến, trước mắt Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống vẫn tồn tại một chút không thể bỏ qua vấn đề, cá biệt cảnh sát chấp pháp bất công, tư pháp mục nát, bộ phận địa khu trị an xã hội tình thế nghiêm trọng, các thế lực cùng mục nát phần tử cấu kết với nhau, xâm hại quần chúng lợi ích. Những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng chính trị và pháp luật hệ thống công tín lực, nghiêm trọng tổn hại đảng cùng chính phủ hình tượng. Nói đến đây, Trương Vạn Lý ánh mắt trở nên sắc bén, đảo qua dưới đài chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ, trung ương phái ta đến Hán Đông đến, chính là muốn giải quyết những vấn đề này. Ta hướng mọi người hứa hẹn, tại sau này trong công việc, ta đem kiên trì mới thời đại tư tưởng vì chỉ đạo, xâm nhập quán triệt chứng thực trung ương chính trị và pháp luật công tác hội nghị tinh thần, chăm chú dựa vào tỉnh ủy lãnh đạo, dựa vào toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống rộng rãi cảnh sát, chăm chú dựa vào nhân dân quần chúng ủng hộ, quyết đoán thúc đẩy chính trị và pháp luật hệ thống cải cách. Thứ nhất, muốn kiên trì chính trị xây cảnh, trúc lao trung thành cảnh hồn. Từ đầu đến cuối đem đảng chính trị kiến thiết bày ở thủ vị, bảo đảm chính trị và pháp luật đội ngũ tuyệt đối trung thành, tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối đáng tin. Thứ hai, muốn kiên trì sẽ nghiêm trị trị cảnh, thanh trừ con sâu làm dầu nổi canh. Đối chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ mục nát phần tử, muốn phát hiện cùng một chỗ, xét xử cùng một chỗ, tuyệt không nhân nhượng, tuyệt không nương tay. Mặc kệ dính đến ai, mặc kệ hắn hậu trường cứng đến bao nhiêu, đều muốn tra đến cùng, đem ra công lý. Dưới đài các cán bộ nghe đến đó, cũng nhịn không được đứng thẳng người lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhất là những cái kia trong lòng có quỷ người, càng là đứng ngồi không yên, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Văn Xuân Lâm sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn biết, Trương Vạn Lý lời nói này là tại gõ sơn chấn hổ, đầu mâu rất có thể chỉ hướng hắn cùng Tiêu Văn Hoa thế lực sau lưng. Thứ ba, muốn kiên trì tư pháp vì dân, giữ gìn công bằng chính nghĩa. Gia tăng tư pháp thể chế cải cách, vi phạm chấp pháp tư pháp hành vi, để cho người ta dân quần chúng tại mỗi một cái tư pháp vụ án bên trong đều cảm nhận được công bằng chính nghĩa. Thứ tư, muốn kiên trì quét hát trừ ác, tịnh hóa hoàn cảnh xã hội. Xâm nhập khai triển quét hát trừ ác chuyên hạng đấu tranh, nghiêm khắc đả kích hắc ác thế lực cùng với ô dù, còn Hán Đông một mảnh tươi sáng tàn khôn. Chư bạn Lý thanh âm càng ngày càng sục sôi, tràn đầy lực lượng, các đồng chí, chính trị và pháp luật công việc trách nhiệm trọng đại, sứ mệnh quang vinh. Ta biết, thúc đẩy những ngày cải cách, gặp được rất nhiều lực cản, sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng ta không sợ. Chỉ cần là vì đảng cùng nhân dân lợi ích, chỉ cần là vì Hán Đông trường trị cửu an, ta nguyện ý vượt khó tiến lên, không chối từ. Hy vọng toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống rộng rãi cảnh sát có thể cùng ta một đạo, đồng tâm đồng đức, kề vai chiến đấu, cộng đồng khai sáng Hán Đông chính trị và pháp luật công tác mới cục diện. Diễn thuyết hoàn tất, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt, bền bỉ. Rất nhiều cảnh sát trên mặt lộ ra thần sắc kích động, bọn hắn đã sớm ngóng trông có thể có một vị cường ngạnh lãnh đạo, sửa trị chính trị và pháp luật hệ thống ngoài phong tà khí. Thẩm Thanh Vân ngồi tại trên đài hội nghị, nhìn xem Trương Vạn Lý, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, Trương Vạn Lý lời nói này không chỉ là nhậm chức diễn thuyết, càng là hướng Hán Đông hắc ác thế lực cùng mục nát phần tử tuyên chiến, cũng tiêu chí lây trung ương đối Hán Đông toàn diện chỉnh đốn, chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 2874, người một nhà. Chương 2874, người một nhà. Hội nghị kết thúc, tiếng vỗ tay dư vị còn tại tỉnh ủy lễ đường mái vòm bên dưới vang vọng. Trung tổ bộ phó bộ trưởng Hà Văn Kiệt đã đứng dậy chỉnh lý Âu phục áo khoác. Hắn động tác không nhanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ bình trên vạt áo nếp vốn, ánh mắt lại không để lại dấu vết đảo qua trên đài hội nghị tỉnh ủy đám thường ủy bọn họ. Sa Thụy Minh tư thế ngồi đoan chính, Thẩm Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, Văn Xuân Lâm thì buông thõng tầm mắt, ngón tay vô ý thức vuốt ve bản hội nghị bên dưới. Điểm này tiểu động tác bên trong cất giấu khó mà che giấu có gấp. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên lên đường về Yên Kinh. Hà Văn Kiệt thanh âm không cao, lại mang theo thiên nhiên quyền uy cảm giác, trong nháy mắt đè xuống trong lễ đường lẻ tẻ trò chuyện âm thanh. Sa Thụy Minh liền đội vàng đứng lên, động tác so bình thường nhanh nửa nhịp. Hà Bộ trưởng, ta đưa ngươi. Thẩm Thanh Vân, Trương Vạn Lý cùng những thường ủy khác cũng nhao nhao đứng dậy, hình thành một hàng đội ngũ chỉnh tề, vây quanh Hà Văn Kiệt hướng lễ đường đi ra ngoài. Sau giờ ngọ ánh nắng đã ngã về tây, đem tỉnh ủy đại viện hương trương thụ ảnh kéo đến rất dài, pha tạp rơi vào đá hoa cương lắt thành trên bậc thang. Trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát, không chút nào hòa tan không được chính đàn giao phong khẩn trương khí tức. Mấy người mặc trang phục chính thức tỉnh thẳng cán bộ đang đứng tại cách đó không xa buồn hoa bên cạnh thấp giọng trò chuyện, gặp Hà Văn Kiệt một nhóm ra, đội vàng dừng lại câu chuyện, cùng kính nghiêng người nhường đường, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hà Văn Kiệt đi đến bậc thang dưới, dừng bước lại, trước chuyển hướng Sa Thụy Minh, duỗi ra hai tay. Sa Thụy Minh vội vàng nên đón, hai tay cầm thật chặt tay của hắn, lòng bàn tay có chút phát nhiệt. Hà Bộ trưởng, vất vả ngươi chạy chuyến này, đều là thuộc bổn phận công việc. Hà Văn Kiệt tay rất có lực, nắm rất ổn, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc lên. Thụy Minh đồng chí, Hán Đông tình huống so trung ương dự đoán phức tạp hơn, vạn dặm đồng chí là khối chất liệu tốt, phá án kiên cường, tác phong vững chắc, các ngươi tỉnh ủy ban tử nhất định phải nhiều chi cầm công tác của hắn, nhất là tại chính trị và pháp luật hệ thống chỉnh đốn khối này, không thể có nửa điểm mờ mờ. Sa Thụy Minh dùng sức chút đầu, thái dương tế văn bên trong lộ ra trịnh trọng, mời Hà Bộ trưởng yên tâm, tỉnh ủy nhất định toàn lực phối hợp vạn dặm đồng chí, kiên quyết chứng thực trung ương quyết sách bố trí, tuyệt không để bất luận cái gì tạm tâm quấy nhiễu công việc. Hà Văn Kiệt khẽ bước cằm, ngược lại nhìn về phía đứng tại Sa Thụy Minh bên người Thẩm Thanh Vân, đưa tay cùng hắn đem nắm. Thẩm Thanh Vân tay hơi lạnh, lại đồng dạng trầm ổn, ánh mắt hai người trên không trung ngắn ngủi giao hội, Hà Văn Kiệt trong đôi mắt mang theo chờ mong. Thanh Vân đồng chí, ngươi lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, gánh không nhẹ a. Hà Văn Kiệt thanh âm ép tới hơi thấp, chỉ có hai người có thể nghe rõ, chính trị và pháp luật cùng chính phủ công việc muốn dính liền tốt, nhất là liên quan đến dân sinh cùng an toàn bản án, tỉ như Sơn Hà thị tình huống bên kia, phải nắm chặt cha, không thể kéo. Trung ương đối với các ngươi ký thác kỳ vọng, cũng không thể xảy ra sự cố. Thẩm Thanh Vân tâm chấn động mạnh một cái, Hà Văn Kiệt vậy mà biết Sơn Hà mỏ than sự tình. Điều này nói rõ trung ương đối Hán Đông mạch nước ngầm sớm có phát giác, lần này phái Trương Vạn Lý đến, căn bản chính là có chuẩn bị mà đến. Hắn liền vội vàng gật đầu, ngữ khí kiên định, mời Hà Bộ trưởng yên tâm, ta nhất định cùng bạn giảm đồng chí làm tốt phối hợp, dân sinh đại sự cùng vụ án điều tra cũng sẽ không chậm trễ, tuyệt không để trung ương thất vọng. Tốt, tốt. Hà Văn Kiệt ngay cả đập hai lần mu bàn tay của hắn, buông tay ra, chuyển hướng chờ ở một bên Trương Vạn Lý. Trương Vạn Lý lập tức tiến lên một bước, dáng người thẳng tắp như tùng, hai tay đưa tới, Hà Bộ trưởng, cảm tạ ngài tự mình đưa ta tới. Vạn Dặm đồng chí, đến Hán Đông chính là đến một tuyến. Hà Văn Kiệt nắm chặt tay của hắn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, mau chóng quen thuộc tình huống, đoàn kết bên người đồng chí, nhưng cũng không cần sợ đắc tội với người, trung ương là người kiên cố nhất hậu thuẫn, thật gặp được không giải quyết được khó khăn, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, hoặc là hướng trung ương báo cáo. Trương Vạn Lý hốc mắt có chút phát nhiệt, dùng sức chút đầu, tạ ơn Hà Bộ trưởng quan tâm. Ta nhất định nhớ kỹ sứ mệnh, không phụ trọng thác, đem Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống công việc làm tốt, tuyệt không cô phụ trung ương tín nhiệm. Hà Văn Kiệt thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng quét mắt một vòng ở đây đám thường ủy bọn họ, không có nói thêm nữa, quay người leo lên dừng ở một bên màu đen xe con. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, che khuất thân ảnh của hắn, xe con chậm rãi lái rời, bánh xe ép qua lộ diện thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất ở tỉnh ủy cửa đại viện. Đưa tiến Hà Văn Kiệt, đám thường ủy bọn họ nhao nhao vây hướng Trương Vạn Lý, tạm biệt Hàn Nguyên. Tỉnh tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai cười đưa lên danh thiếp, "Trương thư ký, về sau chính trị và pháp luật hệ thống công việc quảng cáo, chúng ta nhiều kết nối, cần tạo thế địa phương, bộ tuyên truyền nhất định phối hợp." Tỉnh thống chiến bộ trưởng cũng tới trước nắm tay, "Trương thư ký, có cần liên hệ đảng phái dân chủ điều tra nghiên cứu, tùy thời tìm ta." Những người này ngữ khí chân thành, thái độ nhiệt tình, cùng Văn Xuân Lâm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Văn Xuân Lâm lề mề nửa ngày mới đi tới, trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc tiểu dung, khóe miệng hướng lên giật giật, ánh mắt nhưng thủy chung không dám cùng Trương Vạn Lý đối mặt, hai tay tại bên người trà sát, mới vươn đi ra, "Trương thư ký, chúc ngươi công việc thuận lợi. Về sau chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ nhận đuổi, khảo hạch những việc này, tổ chức bộ nhất định toàn lực ủng hộ, ngài yên tâm." Trương Vạn Lý nhìn xem hắn bộ kia lá mặt lá trái dáng vẻ, trong lòng cười lạnh một tiếng, đưa tay tượng trưng nắm chặt lại đầu ngón tay của hắn, lực đạo nhẹ giống như đụng một chút liền thu hồi lại, ngữ khí bình thản đến không có một tia nhiệt độ, "Tạ ơn Xuân Lâm đồng chí, về sau không thể thiếu phiền phức tổ chức bộ." Văn Xuân Lâm bị cái kia thái độ lãnh đạm làm cho có chút xấu hổ, tay dừng tại giữa không trung, ngượng ngùng cười cười, "Không, có lại nói tiếp, quay người tìm cái cớ, đội vàng rời đi." Hắn thực sự không muốn lại đối mặt Trương Vạn Lý cặp kia sắc bén như dao con mắt, phản phất có thể xem thấu đáy lòng của hắn tất cả tính toán. Các cái khác người cũng lần lượt tạm biệt rời đi, bậc thang hạ chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng Trương Vạn Lý hai người. Sau giờ ngọ ánh nắng đem bọn hắn cái bóng chồng lên nhau, kéo đến rất dài. Trương Vạn Lý nhìn chung quanh một chút, xác nhận chung quanh không có những người khác, mới cất bước hướng Thẩm Thanh Vân đến gần một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới rất thấp, cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe thấy, "Thẩm thư ký, có chuyện, ta phải cùng ngài nói riêng một chút." Thẩm Thanh Vân giật mình, cũng vô ý thức nhìn quanh một vòng. Cách đó không xa bảo an trong đỉnh, bảo an đang cúi đầu xem báo chí, bùn hoa bên cạnh các cán bộ đã tan đi, toàn bộ bậc thang hạ an tĩnh chỉ còn lại gió thổi qua lá cây sàn sàn tâm thanh. Hắn gật gật đầu, cũng xích lại gần chút, "Vạn giảm đồng chí, ngươi nói." Trương Vạn Lý nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ánh mắt kiên định, giống như là tại truyền lại một loại nào đó kiên định tín hiệu, đến hắn đông trước đó, Trung ương Mục Liên Thành đồng chí chuyên môn tìm ta nói chuyện một lần nói. "Mục Liên Thành?" Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hô hấp trong nháy mắt dừng nửa nhịp. Mục Liên Thành là đã từng trung tổ bộ thường vụ phó bộ trưởng, hiện tại đã tiến hơn một bước. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Mục Liên Thành đối với hắn công việc rất tán thành, trước đó ở lúc mấu chốt đã giúp hắn, cái tầng quan hệ này, tại Hán Đông cơ hồ không ai biết. "Đúng, chính là hắn." Trương Vạn Lý ánh mắt trở nên phá lệ chăm chú, thanh âm ép tới thấp hơn, chậm rãi nói ra, "Hắn nói cho ta nói, Hán Đông nước rất sâu, Tiêu Văn Hoa nhóm người kia rắc rối khó gỡ, nhưng ngài là hắn nhìn xem trưởng thành cán bộ, làm người chính trực, một lòng vì dân, còn dám tại đụng cứng rắn. Hắn cố ý căn dặn ta, đến Hán Đông về sau, nhất định phải chăm chú dựa vào ngài, nhiều cùng ngài thương lượng, đa hướng tỉnh giáo ngài, ngàn vạn không thể đơn đả độc đấu." Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt từ bình tĩnh trở nên sắc bén, lại rất nhanh hòa hóa lại, hóa thành một tia hiểu rõ ý cười. Hắn rốt cuộc minh bạch Trương Vạn Lý ý tứ, Mục Liên Thành danh tự chính là tốt nhất ám hiệu, là Trung ương đưa cho hắn thuốc an thần, cũng là đang minh xác nói cho hắn biết, Trương Vạn Lý là người một nhà, là đến cùng hắn kể vai chiến đấu. Hắn trở tay cũng dùng sức nắm chặt lại Trương Vạn Lý tay, giọng nói mang vẻ mấy phần chân thành cảm kích, "Lão lãnh đạo đã quá suy nghĩ, ta chỉ là làm một cái đảng viên cán bộ việc. Vạn giám đồng chí, nói thật, ngươi có thể đến Hán Đông, trong lòng ta an tâm nhiều. Ngươi tại chính trị và pháp luật hệ thống sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, làm qua nhiều như vậy đại án trọng án, kinh nghiệm so ta phong phú, năng lực cũng so với ta mạnh hơn, Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống cải cách, còn phải dựa vào ngươi dẫn đầu." "Thẩm thư ký ngài quá khiêm nhường." Trương Vạn Lý cười cười, buông tay ra, ánh mắt nhưng như cũng nghiêm túc, "Ta biết ngài hai năm này tại Hán Đông không dễ dàng, đã muốn thúc đẩy công việc, lại muốn ứng đôi những cái kia mình thường ám tiễn. Bất quá bây giờ tốt, hai chúng ta vào một cái chính phủ, vào một cái chính trị và pháp luật, chỉ cần tâm hướng một chỗ nghĩ, tình hướng một chỗ làm, liền không có không giải quyết được vấn đề." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt đảo qua xa xa tỉnh chính pháp ủy ký túc xá, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại xích lại gần chút, thanh âm ép tới cực thấp, "Đúng rồi, Vạn Giảm đồng chí, có cái cán bộ ta phải đề cập với ngươi một chút, Sở Công an tỉnh Phương Đông Lai đồng chí." "Phương Đông Lai?" Trương Vạn Lý con mắt hơi sáng một chút, hiển nhiên cũng đối cái tên này có ấn tượng, "Ta nghe nói qua, tựa như là từ cơ sở cảnh sát nhân dân từng bước một trời lên tới, tác phong quá cứng rắn." "Không chỉ là tác phong cứng rắn." Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo khẳng định, trực tiếp nói ra, "Phương Đông Lai tại hệ thống công an chờ đợi hơn 20 năm." Từ đồn công an cảnh sát nhân dân đến tỉnh tính sở trưởng, Hán Đông các nơi tình huống hắn biết rõ hơn, nhất là Tiêu Văn Hoa nhóm người kia tại hệ thống công an bên trong mạng lưới quan hệ, trong lòng của hắn muốn thanh. Càng quan trọng hơn là, hắn là người chính trực, không cùng Tiêu Văn Hoa bọn hắn thông đồng làm vậy, trước đó Triệu Ngọc Minh xảy ra chuyện về sau, hắn còn chủ động phối hợp kỷ ủy tra xét không ít vấn đề. Hắn dừng một chút, cố ý cương điệu, "Lần trước ta đi sở công an tỉnh điều tra nghiên cứu, hắn cùng ta phản ứng không ít chính trị và pháp luật hệ thống loạn tượng, còn nâng lên có cảnh sát nhân dân bởi vì không muốn phối hợp Tiêu Văn Phi người, bị xuyên tiểu hại. Người này, ngươi có thể hoàn toàn tin cậy, về sau hệ thống công an công việc, tỉ như Sơn Hà mỏ than quáng nạn đến tiếp sau điều tra, Quang Minh xưởng may cải chế bên trong liên quan hắc tuyến tác, đều có thể để hắn dẫn đầu chứng thực, hắn nhất định có thể cho ngươi gánh vác sự tình." "Quá tốt rồi." Trương Vạn Lý con mắt triệt để phát sáng lên, dùng sức chút đầu, "Ta đang lo đến Hán Đông không ai có thể dùng, ngài tiểu nói này, trong lòng ta liền nắm chắc. Phương Đông Lai đồng chí tình huống, ta trở về mới hảo hảo tìm hiểu một chút, ngày mai tìm hắn nói chuyện, đem công việc kết nối." "Ừm, mau chóng kết nối tốt." Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 4 giờ chiều. Trời chiều màu sắc càng ngày càng đậm, từ kim sắc biến thành màu vỏ quýt, chính trị và pháp luật hệ thống các đồng chí còn đang chờ bọn hắn mới thư ký, ngươi cũng sớm một chút đi qua đi, cùng mọi người gặp mặt, ổn định một chút lòng người. "Tốt, vậy ta đi trước chính pháp ủy." Trương Vạn Lý lần nữa vươn tay, cùng Thẩm Thanh Vân nắm chặt lại, "Thẩm thư ký, về sau có cái gì tình huống, ta tùy thời cùng ngài báo cáo. Gặp được không giải quyết được vấn đề, chúng ta cũng kịp thời câu thông, tuyệt đối đừng khách khí." "Nhất định." Thẩm Thanh Vân nghiêm túc gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Trương Vạn Lý xe rời đi, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều nơi xa. Trời chiều đã nhanh muốn chìm đến đường chân trời trở xuống, chỉ còn lại cuối cùng một vòng màu vỏ quýt vầng sáng, đem tỉnh ủy đại viện kiến trúc nhiễm đến ấm áp mà trang nghiêm. Hắn biết, những ngày tiếp theo, Hán Đông chính đàn chắc chắn sẽ không bình tĩnh, Tiêu Văn Hoa sẽ không ngồi chờ chết, Văn Xuân Lâm sẽ liều mạng cản trở, Triệu Hành Đồ cùng Tiêu Vân Phi cũng sẽ điên cuồng phản công, nhưng hắn đã không còn là một mình phân chiến. Thẩm thư ký, nên trở về tỉnh chính phủ. Giang Dương thanh âm từ phía sau truyền đến, cầm trong tay hắn một kiện thẩm thanh vân Âu phục áo khoác, bước nhanh đi tới, buổi tối 7 giờ còn có cái cả nước dân sinh bảo hộ công tác video hội nghị, văn phòng đã nhắc nhở nhiều lần, để ngài sớm chuẩn bị một chút. Thẩm thanh vân tiếp nhận áo khoác, choàng tại trên vai, quay người hướng mình xe đi đến. Bước chân so lúc đến trầm hơn ổn, ánh mắt cũng càng kiên định, hắn biết, một trận bão tố sắp quét sạch Hán Đông, nhưng mưa gió qua đi, nhất định sẽ là càng thêm ánh mặt trời sáng rỡ. Hán Đông bầu trời, nên thay đổi một chút. Đi thôi, Giang Dương. Thẩm thanh vân thanh âm bình tĩnh lại hữu lực, nhàn nhạt nói ra, trở về chuẩn bị hội nghị, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Màu đen xe con chậm rãi lái rời tỉnh ủy đại viện, dung nhập trạm vạng tối trong dòng xe cộ. Ngoài cửa sổ xe, Kinh Châu thị đèn đuốc dần dần sáng lên, lấm ta lấm tấm, tỏa ra tòa thành thị này phồn hoa cùng an bình. Thẩm thanh vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu đã bắt đầu tính toán ngày mai công việc. Chương 2875, xảy ra chuyện lớn. Chương 2875, xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm 7:50, Hán Đông tỉnh chính phủ ký túc xá lầu 10 tầng trong văn phòng còn thấm lấy một tầng nhàn nhạt sương sớm. Cửa sổ sắt đất nửa mở, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát gió xoáy lấy vài miếng lá ngô đồng cái bóng bay vào đến, rơi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt đống văn kiện bên trên. Hắn vừa ngồi xuống, đầu ngón tay còn dính lấy giữ ấm trong chén trà xanh ấm áp, ánh mắt liền rơi vào cao nhất bên trên kia phần quang minh xưởng may nợ nần kiểm tra đối chiếu sự thật bổ sung báo cáo bên trên, trang bìa góc trên bên phải dùng đỏ bút ghi chú, thịnh cảnh thương mậu cùng hành đồ thực nghiệp vãng lai khoản bút tích còn lộ ra mấy phần mới mẻ, là Giang Dương sáng nay sớm nửa giờ đưa tới. Thẩm Thanh Vân đưa tay vê lên báo cáo, đầu ngón tay xẹt qua thịnh cảnh thương mậu bốn chữ thời điểm, lông mày không tự giác nhăn một chút. Tối hôm qua Đường Quốc Phú cho hắn phát qua một đầu tin tức, nói này nhà công ty thực tế khống chế người mặc dù đăng ký tại Triệu Hành Đồ bà con xa danh nghĩa, nhưng gần nửa năm có 3 bút lớn chán tài chính hướng chạy Tiêu Vân Phi thê tử cổ phần khống chế sắc không công ty. Hắn đang muốn lật ra báo cáo nhìn kỹ, trên mặt bàn màu đen máy riêng đột nhiên linh linh vang lên, tiếng chuông tại phòng làm việc an tĩnh lộ ra đến phá lệ gấp rút, phá vỡ sáng sớm trầm tĩnh. Điện báo biểu hiện mã số là văn phòng tỉnh ủy, Thẩm Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động. Hắn cầm lấy ống nghe, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần thận trọng, "Ngươi tốt, ta là Thẩm Thanh Vân." "Thẩm thư ký, ngài tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền đến tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt thanh âm, chỉ nghe hắn nghiêm túc nói ra, "Sa thư ký vừa tới văn phòng, để cho ta lập tức cho ngài gọi điện thoại, xin ngài hiện tại liền đến tỉnh ủy một chuyến, lầu 3 phòng họp nhỏ, có hội nghị trọng yếu." "Hiện tại?" Thẩm Thanh Vân vô ý thức mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vừa chỉ hướng 7:55. Hắn nguyên bản kế hoạch buổi sáng trước cùng phòng tài chính sở trưởng Vương Cương kết nối Quang Minh xưởng may phụ cấp trích cấp vấn đề, lại nghe Giang Dương báo cáo Sơn Hà thị tín phóng duy ổn tình huống mới nhất, cái này lâm thời hội nghị hiển nhiên làm rối loạn tiết tấu. "Hội nghị chủ đề có phương hướng sao?" Thẩm Thanh Vân nghĩ đối Bành Thiếu Kiệt hỏi, "Cần ta mang nào vật liệu?" "Cụ thể chủ đề Sa thư ký không có nói rõ, ngoại trừ ngài bên ngoài, còn có tỉnh kỷ ủy Đường thư ký cùng chính pháp ủy Trương thư ký cũng bị thông tri." Bành Thiếu Kiệt thanh âm ép tới thấp hơn chút, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Mặt khác, tỉnh Thính Vương Đông Lai đồng chí cũng bị yêu cầu dự thính hội nghị. Sa thư ký chỉ nói người đến đông đủ liên họp, ngài không cần mang quá nhiều đồ vật, trực tiếp tới là được." "Kỷ ủy, chính pháp ủy cùng phòng công an." Nghe được Bành Thiếu Kiệt, Thẩm Thanh Vân cầm ống nghe ngón tay có chút nắm chặt. Ba người này tụ cùng một chỗ, tuyệt không có khả năng là thường quy công việc báo cáo. Đường Quốc Phú quản kỷ ủy tra án, Trương Vạn Lý vừa tiếp nhận chính pháp ủy bắt chính trị và pháp luật chủ tính chung, Phương Đông Lai kiêm phòng công an dài tay nắm quyền chấp pháp, lại thêm hắn cái này lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác phó thư ký, trận này cho rõ ràng là hướng về phía xử lý đại án tới. Chẳng lẽ là Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo án có đột phá tính tiến triển? Vẫn là Tiêu Văn Hoa bên kia có động tác mới? "Tốt, ta 10 phút đến." Thẩm Thanh Vân không có hỏi nhiều nữa, sau khi cúp điện thoại đứng dậy nắm qua trên ghế dựa màu xám đậm Âu phục áo khoác vai tuyến thẳng, là năm ngoái tại cơ sở điều tra nghiên cứu lúc thê tử cố ý cho hắn định chế, ống tay áo bên trong còn thêu lên nho nhỏ thanh chữ, giờ phút này hắn tiện tay đem áo khoác lên trong cổ tay, bước chân đã bước về phía cổng. "Thẩm thư ký, ngài cái này ra ngoài." Giang Dương bưng một đĩa vừa cắt gọn hoa quả đi tới, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân động tác sửng sốt một chút, bình thường Thẩm thư ký cũng nên uống trước xong một ly trà, xem hết thần ở giữa tin bắn mới có thể ra ngoài. Hắn vội vàng buông xuống quả đĩa, "Phòng tài chính phương trưởng phòng 8:30 sẽ đến báo cáo phụ cấp sự tình, có muốn hay không ta cùng hắn đổi ngày?" "Đổi đến xế chiều 2 điểm, để hắn sớm đem vật liệu phát ta hồng thư." Thẩm Thanh Vân một bên đổi dậy một bên căn dặn, ánh mắt đảo qua trên bản nợ nần báo cáo, "Phần này Quang Minh xưởng may báo cáo ngươi cất kỹ, Đường thư ký bên kia nếu là đưa Sơn Hà mỏ than bổ sung ghi chép tới, trực tiếp phát điện thoại di động ta, lại sao chép một phần đưa đến tỉnh ủy lầu 3 phòng họp nhỏ." "Minh mạch." Giang Dương vội vàng ứng thanh, nhìn xem Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi ra văn phòng, trong lòng cũng đi theo gấp. Có thể để cho Thẩm thư ký như vậy vội vã đi tỉnh ủy, còn cố ý để Sơn Hà mỏ than vật liệu, khẳng định là đại án có mới động tĩnh. Thẩm Thanh Vân đi ra tỉnh chính phủ ký túc xá lúc, nắng sớm đã xuyên thấu sương sớm, cho màu xám cho nhạt pha lê màn tường dắt lên một tầng ấm kim. Xe liền dừng ở cửa hông, lái xe mặc thẳng xanh đen sắt chế phục, nhìn thấy hắn tới lập tức xuống xe mở cửa, trong tay còn đưa qua một thanh trồng chất dù. "Thẩm thư ký, sáng nay dự báo nói có mưa rào, ngài mang lên dù." "Không cần, điểm ấy do không có việc gì." Thẩm Thanh Vân ngồi vào chỗ ngồi phía sau, tiện tay đóng cửa xe, đi tỉnh ủy, mau chóng. Xe bình ổn lái rời tỉnh chính phủ đại viện, dọc theo Hán Đông đại đạo đi về hướng tây chạy. Sáng sớm đường đi vẫn chưa hoàn toàn náo nhiệt lên, chỉ có lẻ tẻ bữa sáng bày bốc hơi nóng, xe phun nước tại phía trước chậm rãi mở ra, vết nước tại đường nhựa chiếu lên ra nắng sớm nát ảnh. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Quốc Phú phát đầu tin nhắn, có phải hay không Sơn Hà mỏ than có tân tiến dương. Tin nhắn phát ra ngoài còn không có 2 giây, Đường Quốc Phú hồi phục liền đến, chỉ có ngắn gọn một hàng chữ, người sống sót xác nhận Sơn Hà thị phó thị trưởng Vương Thánh Đào hiện trường đôn đốc dấu diếm báo, tài vụ manh mối cũng đối lên. Nhìn thấy câu nói này, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Vương Thánh Đào là Sơn Hà phân quản công nghiệp phó thị trưởng, càng là Tiêu Văn Hoa bộ hạ cũ. Năm đó Tiêu Văn Hoa tại Sơn Hà thị đương thị ủy thư ký lúc, Vương Thánh Đào là thư ký của hắn, về sau một đường được cất nhắc tới phó thị trưởng vị trí, là Tiêu Văn Hoa ở địa phương đáng tin tâm phúc. Nếu có thể đem Vương Thánh Đào vấn đề điều tra rõ, liền có thể thuận manh mối sở đến Tiêu Văn Hoa hạch tâm lợi ích liên, đây tuyệt đối là đột phá tính tiến triển. Khó trách Sa Thụy Minh muốn đem tất cả mọi người gọi tới. Xe lái vào tỉnh ủy đại viện lúc, đúng lúc là 8:05. Cổng cảnh vệ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xe, đưa tay sau khi chào trực tiếp cho đi, không có thông lệ đăng ký, hiện nhiên Bành Thiếu Kiệt đã bắt chuyện qua. Xe dừng ở lầu chính cổng, Thẩm Thanh Vân vừa xuống xe, liền thấy Bành Thiếu Kiệt đứng tại bậc thang hạ đẳng, cầm trong tay một cái màu nâu cặp văn kiện. "Thẩm thư ký, ngài đã tới." Bành Thiếu Kiệt bước nhanh về phía trước, mang trên mặt mấy phần căng cứng ý cười, "Đường thư ký, Trương thư ký cùng Phương trưởng phòng đều tại phòng họp nhỏ chờ lấy đâu, Sa thư ký vừa đi một chuyến tỉnh ủy phòng hồ sơ, hẳn là cũng sắp trở về rồi." Thẩm Thanh Vân đi theo Bành Thiếu Kiệt hướng lầu chính đi vào trong, bước chân dẫm tại trơn bóng đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng vọng. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có nhân viên quét dọn Aji đang sát lau cuối hành lang tuyên truyền cột, nhìn thấy bọn họ chạy tới, đội vàng ngừng lại trong tay sống, cung kính đứng ở một bên. Bành Thiếu Kiệt hạ giọng nói, người cũng đã tại trong hội nghị. Thẩm Thanh Vân không có nhận lời nói, chỉ là bước chân lại nhanh chút. Đến lầu 3, hành lang phía tây phòng họp minh bài phá lệ bắt mắt, kia là một gian chuyên cung cấp tỉnh ủy thường ủy tổ chức hội nghị khẩn cấp gian phòng, bình thường rất ít bắt đầu dùng, chỉ có liên quan đến trọng đại quyết sách hoặc phá án lúc mới có thể dùng. Bành Thiếu Kiệt nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong lập tức truyền đến Trương Vạn Lý thanh âm trầm ổn, tiến đến. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ sen lẫn mùi mực cùng mùi thuốc lá khí tức đập vào mặt. Phòng họp không lớn, hiện lên hình chữ nhật, ở giữa đặt một trương màu nâu đậm gỗ lim bàn hội nghị, mặt bàn sáng đến có thể soi gương, có thể chiếu ra người chung quanh thân ảnh. Bên cạnh bàn đã ngồi 3 người, Đường Quốc Phú ngồi ở cạnh bên trong vị trí, trước mặt bày ra một chồng văn kiện thật dày, trong tay hắn nắm nuốt một chi ngân sắc bút máy, ngòi bút treo tại trên văn kiện, mày níu lại đến có thể kẹp chết con muỗi. Trương Vạn Lý ngồi tại Đường Quốc Phú đối diện, mặc một thân màu xanh đậm âu phục, tư thế ngồi thẳng tắp như tùng, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, nguyên bản ánh mắt sắc bén nhu hòa mấy phần, còn nhẹ nhẹ gật gật đầu. Phương Đông Lai thì ngồi tại ở gần cổng vị trí, một thân xanh đen sắc đồng phục cảnh sát nổi bật lên thân hình hắn càng lộ vẻ khôi ngô, quân hàm bên trên cấp 2 cảnh giám tiêu chí tại đèn hướng dẫn phát xuống lấy lanh quang, cầm trong tay hắn một cái màu đen laptop, đầu ngón tay tại giao diện bên trên vô ý thức vạch thành vòng tròn, sắc mặt chìm giống muốn mưa. "Thẩm thư ký, ngài đã tới." Trương Vạn Lý dẫn đầu đứng người lên, đưa tay muốn cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay. Bàn tay của hắn rộng lớn mà hữu lực, nắm lấy đi mang theo vài phần ấm áp, hiển nhiên là tận lực phóng thích thiện ý, ngày hôm qua sau khi trao đổi, hai người đã có người một nhà ăn ý. Thẩm Thanh Vân cầm Trương Vạn Lý tay, cười gật đầu, "Vạn Lý đồng chí, buổi sáng tốt lành." Hắn thuận thế ngồi tại Trương Vạn Lý bên cạnh, ánh mắt đảo qua Đường Quốc Phú trước mặt văn kiện, nhìn thấy bên trong kẹp lấy mấy chương ảnh chụp, mơ hồ có thể nhìn thấy quặng mỏ lún phế tích cùng mấy cỗ che kín bạch bố di thể, trong lòng suy đoán càng xác định mấy phần. Xem ra, thật sự là xảy ra chuyện lớn. Chương 2876, tỉnh ủy thư ký lựa giận chương 2876, tỉnh ủy thư ký lựa giận tình huống có chút phức tạp. Đường Quốc Phú buông xuống bút máy, vuốt vuốt nở huyệt thái dương, đáy mắt mang theo rõ ràng máu đỏ kia, hiển nhiên tối hôm qua không ít thức đêm. Hắn đem văn kiện hướng Thẩm Thanh Vân bên này đẩy, thanh âm ép tới rất thấp, mở miệng nói ra, tối hôm qua tổ chuyên án trong đêm hỏi thăm mấy tên người sống sót, bọn hắn biểu thị quáng nạn phát sinh về sau, Vương Thánh Đào là cái thứ nhất đuổi tới hiện trường lãnh đạo, còn tự thân chỉ huy người đem thi thể hướng hậu sơn bức bỏ nhà kho vận, uy hiếp thợ mỏ nói để lộ phong thanh, liền để bọn hắn cả nhà tại Sơn Hà thị không tiếp tục chờ được nữa. Thẩm Thanh Vân cầm văn kiện lên lật hai trang, nhìn thấy người sống sót ghi chép bên trên theo đầy đỏ tươi chỉ ấn, chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, lại lộ ra 10 phần sợ hãi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên tại Vương Thánh Đào hiện trường chỉ huy mấy chữ bên trên, ngựa khí ngưng trọng, có vật chứng sao? Chỉ có nhân chứng còn chưa đủ, đến có hắn tham dự giấu giếm báo thực truy. Có. Phương Đông Lai đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần khẳng khàn. Hắn lật ra laptop, chỉ vào trong đó một tờ ghi chép, cảnh sát giao thông tổng đội tra xét màn hình giám sát, quáng nạn cùng ngày, Vương Thánh Đào xe sắp thực đi qua quặng mỏ phương hướng, mà lại tại cách lún điểm 3 cây số địa phương ngừng 2 giờ, thời gian cùng người sống sót nói hoàn toàn đối được. Mặt khác, vợ hắn danh nghĩa có cái nặc danh tài khoản, tháng trước đột nhiên tiến vào 500 vạn. Gửi tiền mới là Hoành Đồ khoáng sản bên kia một nhà liên quan xí nghiệp. Nhà kia liên quan xí nghiệp sau màn lão bản là Triệu Hoành Đồ đường đệ Triệu Văn Bác, hắn cũng là Hoành Đồ khoáng sản giám đốc. 500 vạn. Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh xuống, một cái phó thị trưởng, bình thường năm thu nhập cũng mấy chục vạn, cái này 500 vạn rõ ràng là phí bị miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Quốc Phú, trực tiếp hỏi, kỳ vị bên kia, đối Vương Thánh Đào nhậm chức kinh lịch cùng quan hệ xã hội mò được thế nào? Có phát hiện hay không hắn vấn đề khác? Đường Quốc Phú bưng lên trên bàn tráng men chén nhấp một hớp nước ấm, chén trên vách tin Hán Đông tỉnh ủy chữ biên giới đã dập đầu cái lỗ hồng nhỏ. Hắn để ly xuống, ngữ khí trầm ổn, chúng ta tra xét Vương Thánh Đảo để bạc ghi chép, hắn từ thư ký lên tới phó thị trưởng, mỗi một bước đều có Tiêu Văn Hoa ký tên đề cử. Mà lại năm ngoái Tiêu Văn Hoa mừng thọ lúc, Vương Thánh Đảo còn lấy hạ lễ danh nghĩa đưa một bức giá trị trăm vạn tranh chữ, hiện tại bức họa kia còn tại Tiêu Văn Hoa Tây ngoại ô biệt thự trong thư phòng. Lá gan cũng không nhỏ. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu. Trương Vạn Lý từ đầu đến cuối không có mở miệng, dù sao hắn mới vừa vặn tiền nhiệm, đối Hán Đông tình huống cũng không phải là hiểu như vậy. Mấy người chính thấp giọng trò chuyện với nhau, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn, nương theo lấy Bành Thiếu Kiệt thanh âm, "Sa thư ký, mời tới bên này." Trong phòng họp mấy người trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao ngồi ngay ngắn. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía cổng, vừa hay nhìn thấy Sa Thụy Minh đi đến, hắn mặc một thân màu xám nhạt kiểu áo tôn trung sơn, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong ánh mắt nghiêm túc lại giấu không được. Bành Thiếu Kiệt cùng sau lưng hắn, trong tay bưng lấy một cái màu đỏ trang bìa cặp văn kiện, hiển nhiên là hội nghị phải dùng vật liệu. "Sa thư ký." Đám người đồng thời đứng dậy, thanh âm đều nhịp. Sa Thụy Minh khoát khoát tay, ngữ khí bình thản, "Đều ngồi đi, không cần câu nệ như vậy." Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, đưa trong tay giữ ấm chén đặt lên bàn, ngay chén cùng mặt bàn va chạm phát ra rất nhỏ đồng âm thanh. Bành Thiếu Kiệt đem cặp văn kiện đưa cho hắn, sau đó rón rén lui ra ngoài, còn thuận tay gài cửa lại. Trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có đèn hướng dẫn dòng điện âm thanh trong không khí rất nhỏ quanh quẩn. Sa Thụy Minh lật ra màu đỏ cặp văn kiện, ánh mắt đảo qua ở đây bốn người, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay đem tất cả gọi tới, là bởi vì Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo án có trọng đại đột phá, vừa rồi các ngươi nói chuyện tình huống, Quốc Phú đồng chí tối hôm qua đã cùng ta báo cáo qua." Hắn dừng một chút, ngón tay tại cặp văn kiện bên trên nhẹ nhàng đánh, trực tiếp nói ra, "Trung ương đối với chuyện này phi thường trọng thị, có lãnh đạo sáng nay cố ý gọi điện thoại cho ta, yêu cầu chúng ta bắt lấy mấu chốt người, điều tra rõ mấu chốt sự tình, tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì mục nát phần tử." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Sa Thụy Minh ánh mắt, trong lòng triệt để an định lại. Trước đó hắn còn lo lắng Sa Thụy Minh lại bởi vì cố kỵ Tiêu Văn Hoa thế lực mà do dự, hiện tại xem ra vị này tỉnh ủy thư ký là thật hạ quyết tâm muốn triệt để xé mở hắn Đông Chính Đảng tấm màn đen. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, đều đã kinh động phía trên, thậm chí có lãnh đạo chuyên môn gọi điện thoại tới yêu cầu nghiêm tra Sơn Hà mỏ than vấn đề, chuyện này tự nhiên không thể tùy tiện buông xuống. Sa Thụy Minh ánh mắt theo thứ tự đảo qua Đường Quốc Phú, Trương Văn Lý, Phương Đông Lai, cuối cùng rơi trên người Thẩm Thanh Vân. "Thanh Vân đồng chí, tỉnh chính phủ bên kia phải làm cho tốt phối hợp, một khi đối Vương Thánh Đảo khai thác biện pháp, Sơn Hà thị có thể sẽ xuất hiện không ổn định nhân tố, ngươi sắp xếp người sớm tiến vào chiếm giữ, làm tốt tín phóng duy ổn cùng dư luận dẫn đạo, không thể để cho người có dụng tâm khác mượn đề tài để nói chuyện của mình." "Minh bạch." Thẩm Thanh Vân lập tức gật đầu nói, "Ta để tỉnh chính phủ bí thư trưởng Lâm Tân dẫn đầu, thành lập chuyên hạng duy ổn tiểu tổ, trong vòng nửa canh giờ xuất phát đi Sơn Hà thị, bảo đảm điều tra trong lúc đó xã hội ổn định." "Quốc Phú đồng chí." Sa Thụy Minh chuyển hướng Đường Quốc Phú, chăm chú nói ra, "Kỷ ủy bên này phải tăng tốc cố định chứng cứ, nhất là Vương Thánh Đảo cùng Triệu Hành Đồ, Triệu Văn Bắc liên quan chứng cứ, thẩm vấn lúc phải chú ý phương thức phương pháp, bảo đảm chứng cứ hợp pháp hữu hiệu, không thể cho người lưu lại tay cầm." Đường Quốc Phú trọng trọng gật đầu, "Mời Sa thư ký yên tâm, tổ chuyên án đã chế định kỹ càng thẩm vấn phương án, còn mời tỉnh kiểm soát viện đồng chí toàn bộ hành trình giám sát, tuyệt không ra chỗ sơ suất." "Vạn Lý đồng chí." Sa Thụy Minh lại nhìn nói với Trương Vạn Lý, "Chính trị và pháp luật hệ thống phải làm cho tốt chủ tính chung, công an, kiểm sát, pháp viện muốn hình thành hợp lực, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức đối thiệp án nhân viên khai thác cưỡng chế biện pháp, đồng thời làm tốt giữ bí mật công việc, không thể dò gì bất luận cái gì phong thanh." "Vâng." Trương Vạn Lý thân thể thẳng tắp, nói với Sa Thụy Minh, "Ta đã cùng tỉnh kiểm soát viện, tỉnh pháp viện lãnh đạo chủ yếu câu thông qua rồi, bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp, mặt khác, đối Vương Thánh Đạo cùng Triệu Văn Bắc đám người giám sát cũng đã bố trí đúng chỗ, chỉ cần bọn hắn có chuyển di tài sản hoặc tiêu hủy chứng cứ dấu hiệu, lập tức báo cáo." "Đông Lai đồng chí." Sa Thụy Minh cuối cùng nhìn về phía Phương Đông Lai, phân phó nói, "Công an bên này phải làm cho tốt bắt chuẩn bị, chế định kỹ càng phương án hành động, bảo đảm một kích tất trúng, không thể để cho Vương Thánh Đào bọn người có thông cung hoặc cơ hội chạy trốn." Phương Đông Lai đứng người lên, thanh âm âm vang hữu lực, báo cáo Sa thư ký, "Bắt phương án đã chế định hoàn tất, phân 3 tiểu tổ hành động, phân biệt phụ trách khống chế Vương Thánh Đào, Triệu Văn Bắc cùng Niêm Phong Hành Đồ khoáng sản làm việc địa điểm, tất cả tham dự hành động cảnh sát nhân dân đều đã tập kết chờ lệnh, tùy thời có thể lấy xuất phát." Sa Thụy Minh nhìn trước mắt bốn người thần sắc kiên định, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn cầm lấy giữ ấm chén, uống một ngụm bên trong trà hoa cúc, ngữ khí trở nên phá lệ trịnh trọng, "Các đồng chí, hành động lần này là chúng ta chỉnh đốn Hán Đông Chính Đảng mấu chốt một bước. Vương Thánh Đảo mặc dù chỉ là cái phó thị trưởng, nhưng hắn phía sau liên lụy chính là Triệu Văn Bác, Triệu Hành Đồ những này chiếm cứ nhiều năm thế lực. Chúng ta trên vai khiêng chính là trung ương tín nhiệm, là toàn tỉnh nhân dân chờ mong, chỉ có thể thành công, không thể thất bại." Hắn buông xuống giữ ấm chén, hai tay chống ở trên bàn, ánh mắt sắc bén như lao, "Hiện tại, ta tuyên bố, Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo án chuyên hạng hành động chính thức bắt đầu." Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, trong phòng họp không khí phảng phất đều đọc lại. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Sa Thụy Minh ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút bên người Đường Quốc Phú, Trương Văn Lý, Phương Đông Lai căng cứng lại tràn ngập đấu trí gương mặt, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Ngoài cửa sổ nắng sớm giờ phút này đã hoàn toàn xua tán đi sương sớm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rơi vào gỗ lim trên bàn hội nghị, cho mỗi người thân ảnh đều dắt lên một tầng kim sắc vầng sáng, phảng phất là vì trận này chính nghĩa hành động, phủ thêm một tầng không thể xâm phạm áo giáp. Hắn biết, từ giờ khắc này, nhằm vào Tiêu Văn Hoa cùng Văn Xuân Lâm đám người một cái lưới lớn, đã bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Sau đó Hán Đông tỉnh chính đàn tất sẽ nên đón một trận đại thanh tẩy, tất cả cùng Tiêu Văn Hoa bọn người có quan hệ cán bộ đều muốn bị xử lý. Chương 2877, lo lắng chương 2877, lo lắng tỉnh ủy phòng họp nhỏ hội nghị kết thúc lúc, kim đồng hồ chỉ hướng 10 rưỡi sáng. Thẩm Thanh Vân đi ra văn phòng tỉnh ủy công lâu, ngày mùa thu ánh nắng xuyên thấu qua hương trương thụ cành lá, tại bàn đá xanh trên đường bỏ ra pha tạp quang ảnh, gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm bầu trời, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Phương Đông Lai đã mang theo Bát Tiểu Tổ đi Sơn Hà thị, Đường Quốc Phú kỷ ủy tổ chuyên án cũng đồng bộ xuất phát, một trận liên quan đến Hán Đông chính đàn cách cục phong bạo, ngay tại trăm công lý bên ngoài Sơn Hà thị lặng yên ấp ủ thẩm thư ký, về tỉnh chính phủ sao? Lái xe thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. "Ừm, trở về." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe. Cửa xe đóng lại trong nháy mắt, ngoại giới ồn ào náo động bị ngăn cách, toa xe bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đường Quốc Phú phát đầu tin nhắn, "Chú ý an toàn, thời gian thực đồng bộ tiến triển." Không có qua mấy giây, Đường Quốc Phú hồi phục liền truyền đến, "Yên tâm, hết thảy theo kế hoạch tiến hành." Phương trưởng phòng đã tiến về Sơn Hà thị trung tâm chỉ huy. Thẩm Thanh Vân thu hồi điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Sơn Hà mỏ than kia 20 tên gặp nạn thợ mỏ gia thuộc, bọn hắn còn đang vì thân nhân mất tích buôn tẩu khắp nơi, mà Triệu Văn Bác, Vương Thánh Đào bọn người lại tại hưởng thụ lấy dùng máu tươi đổi lấy tài phú. Đầu ngón tay của hắn có chút nắm chặt, trong lòng mặc niệm, lần này nhất định phải làm cho chân tướng đại bạch, cho người gặp nạn một cái công đạo. Trở lại tỉnh chính phủ ký túc xá lầu 10 tầng văn phòng, Giang Dương đã đem buổi sáng cần xử lý văn kiện sửa soạn xong hết, chỉnh tề bày ra ở trên bàn làm việc. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn vội vàng tiến lên đón. Thẩm thư ký, phòng tài chính Phương Cương sở trưởng đã tại phòng khách chờ. Ngày trước đó an bài nghe toàn tỉnh dân sinh tài chính trích cấp tình huống báo cáo, 10:45 cách ra bắt đầu. Biết. Thẩm Thanh Vân cởi âu phục áo khoác lên trên ghế dựa, lộ ra bên trong ủi thiếp màu lam nhạt áo sơ mi. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy chén nước uống một ngụm nước ấm, đầu ngón tay chạm đến chén bích lý lạnh, phân loạn suy nghĩ trong nháy mắt bình phục. Để Phương trưởng phòng đợi thêm 10 phút, ta xem trước một chút phần này dân sinh tiền bạc sơ bộ báo cáo. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Giang Dương gật gật đầu rời đi, thuận tay mang tới cửa ban công. Thẩm Thanh Vân lật ra trên bàn báo cáo, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, toàn tỉnh một mùa độ dân sinh tài chính trích cấp hoàn thành suất 92 giáo dục, chữa bệnh lĩnh vực trích cấp kịp thời, nhưng nông thôn chấn hưng cùng xã bảo đảm dính liền bộ phận tồn tại lạc hậu. Hắn cầm bút lên, tại trên báo cáo vòng ra lạc hậu hạng mục, lông mày cau lại, những tiền này quan hệ đến già bách tính bản thân lợi ích, không thể có nửa điểm kéo dài. 10 phút sau, Thẩm Thanh Vân đi vào phòng khách. Phòng tài chính sở trưởng Phương Cương đội vàng đứng người lên, mang trên mặt cung kính tiểu dung, "Thẩm thư ký, quấy rầy ngài. Ngồi đi, Phương Cương đồng chí." Thẩm Thanh Vân ở trên ghế salon ngồi xuống, ngựa khí bình hòa mở miệng nói ra, nói một chút dân sinh tài chính trích cấp tình huống cụ thể, nhất là lạc hậu nguyên nhân, còn có bước kế tiếp chỉnh đốn và cải cách biện pháp. Phương Cương sau khi ngồi xuống, mở ra mang theo người cặp văn kiện, bắt đầu kỹ càng báo cáo, "Thẩm thư ký, giáo dục cùng chữa bệnh tài chính trích cấp kịp thời, chủ yếu là bởi vì cái này hai khối là cường tính nhu cầu, chúng ta sớm làm dự toán dự lưu. Nông thôn chấn hương tài chính lạc hậu, chủ yếu là bộ phận huyện thị khu hạng mục trình báo vật liệu không hoàn thiện, xét duyệt làm trễ nải thời gian, xã bảo đảm dính liền tài chính lạc hậu, là bởi vì cá biệt địa khu xã bảo đảm hệ thống thăng cấp, số liệu kết nối xuất hiện một vài vấn đề." Thẩm Thanh Vân nghe được rất chân thành, ngẫu nhiên đánh gây hắn, đưa ra cụ thể vấn đề, hạng mục trình báo vật liệu không hoàn thiện, vì cái gì không nói trước chỉ đạo? Xã bảo đảm hệ thống thăng cấp, vì cái gì không có nói trước làm tốt dự án? Đây đều là trong công việc sơ hở, nhất định phải nhanh chỉnh đốn và cải cách. Phương Cương cái trán chảy ra mồ hôi mịn, liền vội vàng gật đầu, "Ngài phê bình đối với, chúng ta xác thực có sơ hở. Tiếp xuống, chúng ta sẽ thành lập chuyên hạng giám sát tổ, chìm xuống đến huyện thị khu chỉ đạo hạng mục trình báo, đồng thời cân đối người xã sảnh, tăng tốc xã bảo đảm hệ thống số liệu kết nối, bảo đảm cuối tháng trước đem tất cả lạc hậu tài chính toàn bộ trích cấp đúng chỗ." "Tốt, ta chờ ngươi chỉnh đốn và cải cách kết quả." Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhìn xem Vương Cương nói ra, "Dân sinh không việc nhỏ, mỗi một khoản tiền đều phải tốn tại trên lưới lao, không thể xuất hiện bất luận cái gì giữ lại, tham ô tình huống. Nếu như lại xuất hiện vấn đề tương tự, không chỉ có muốn truy cứu tương quan người có trách nhiệm, phòng tài chính cũng muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm." Là, chúng ta nhất định nghiêm ngặt chứng thực yêu cầu của ngài." Phương Cương vội vàng ứng thanh, trong lòng âm thầm may mắn Thẩm thư ký không có truy đến cùng, chỉ là nhấn mạnh chỉnh đốn và cải cách. Hắn làm sao biết, Thẩm Thanh Vân mặc dù mặt ngoài tại chuyên chú lắng nghe báo cáo, trong lòng nhưng thủy chung lo lắng lấy Sơn Hà thị bắt hành động, mỗi một phút mỗi một giây đều đang đợi lấy Đường Quốc Phú cùng Phương Đông Lai tin tức. Đưa tiễn Phương Cương về sau, Thẩm Thanh Vân trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống, điện thoại liền chấn động một cái. Hắn tưởng rằng Đường Quốc Phú gửi tới tin tức, vội vàng cầm lấy xem xét, lại là tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm Lưu Minh báo cáo tin nhắn. Nói Đông Sơn huyện sản nghiệp vườn đã được duyệt, xin đã xét duyệt hoàn tất, thỉnh cầu mau chóng tổ chức chuyên đề hội nghị xem xét. Thẩm Thanh Vân thở dài, trả lời, cuối tuần tổ chức chuyên đề hội nghị, trước tiên đem vật liệu báo lên. Hắn để điện thoại di động xuống, ánh mắt rơi vào trên bản công tác lịch bản bên trên, phía trên dùng đỏ bút vòng Sơn Hà mỏ than điều tra chữ. Hắn biết, bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, chỉ có đem tỉnh chính phủ công việc thường ngày làm tốt, mới có thể vì phía trước bắt hành động cùng đến tiếp sau vụ án điều tra cung cấp kiên cố bảo hộ. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân lại tuần tự nghe tỉnh giáo dục sảnh, vệ kiến ủy, dân chính sảnh các ngành công việc báo cáo, xử lý một nhóm khẩn cấp văn kiện. Mỗi một cái hội nghị, hắn đều duy trì chuyên chú cùng nghiêm cẩn, mỗi một phần văn kiện, hắn đều cẩn thận thẩm duyệt, đưa ra cụ thể sửa chữa ý kiến. Chỉ có tại hội nghị khoảng cách, hắn mới có thể lấy điện thoại di động ra, nhìn xem có hay không tin tức mới, đáy mắt lo lắng khó mà che giấu. "Thẩm thư ký, nên ăn cơm." Giang Dương đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã giữa trưa 12 giờ 30 phút. Hắn gật gật đầu, "Tốt, đơn giản ăn chút là được, buổi chiều còn có cái video hội nghị." Cơm trưa là ở văn phòng ăn, một phần rau xanh, một phần thịt kho tàu, một chén cơm, đều là nhà ăn đưa tới việc nhà đồ ăn. Thẩm Thanh Vân ăn đến rất nhanh, tâm tư lại không tại đồ ăn bên trên, trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn Sơn Hà thị bắt chẳng cảnh. Triệu Văn Bắc có thể hay không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Vương Thánh Đào có thể hay không sớm nhận được tin tức chạy trốn? Sơn Hà huyện huyện ủy thư ký Lý Khánh Lai cùng huyện trưởng Ruộng Vạn Sơn có thể hay không tiêu hủy chứng cứ? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Lần này là Đường Quốc Phú gửi tới tin nhắn, bắt tiểu tổ đã vào chỗ, dự tính 2 giờ chiều thống nhất hành động. Thẩm Thanh Vân trong lòng đống nhiên siết chặt, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn trả lời, chú ý an toàn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Để điện thoại di động xuống, hắn cầm lấy đũa, mấy ngụm đã ăn xong còn lại đồ ăn, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tươi đẹp, tỉnh chính phủ trong đại viện dòng người dần dần nhiều hơn, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Nhưng Thẩm Thanh Vân biết, phần này bình tĩnh phía dưới, chính rung động kinh đảo hải lãng. Chương 2878, bắt đầu chương 2878, bắt đầu cùng một thời gian, trăm công lý bên ngoài Sơn Hà thị, thị cục công an bên trong trung tâm chỉ huy, bầu không khí lại khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. Phương Đông Lai mặc một thân thường phục, ngồi đang chỉ huy trên ghế, trước mặt màn hình lớn bị chia làm 4 cái hình tượng, phân biệt biểu hiện ra Triệu Văn Bắc biệt thự, Vương Thánh Đào văn phòng, Sơn Hà huyện ủy thư ký Lý Khánh Lai nơi ở cùng huyện trưởng Ruộng Vạn Sơn văn phòng xung quanh thời gian thực hình tượng. Phương trưởng phòng, các bắt tiểu tổ đã toàn bộ vào chỗ, ẩn nấp công việc làm được rất tốt, không có gây nên mục tiêu nhân vật phát giác. Sở công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng Tạ Chí Minh đứng ở một bên, thấp giọng hồi báo tình huống, ngựa khí mang theo vài phần khẩn trương. Hắn là Phương Đông Lai lâm thời điều tới, mặc dù tại hệ thống công an công việc nhiều năm, nhưng đại quy mô như vậy bắt hành động, mà lại dính đến phó thị trưởng, huyện ủy thư ký, huyện trưởng chờ trọng lượng cấp nhân vật, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch. Phương Đông Lai khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua trên màn hình hình tượng, Triệu Văn Bắc bên kia có bao nhiêu người? Các biện pháp an ninh thế nào? Triệu Văn Bắc biệt thự tại ngoại ô thành phố Trang Biên, bên trong có 4 tên bảo tiêu, nghe nói đều là nước ngoài mời tới lính đánh thuê, trang bị gậy điện, lưu hơi cay nhóm vũ khí. Biệt thự chung quanh có giám sát cùng tường đây, đại môn là mật mã khóa thêm vân tay phân biệt. Tạ Chí Minh vội vàng trả lời, chúng ta thứ nhất bắt tiểu tổ có 8 người, đều là sở công an tỉnh đặc công, trang bị phá cửa công cụ cũng không phải chí mạng tính vũ khí, đã tiềm phục tại biệt thự chung quanh trong rừng cây. Vương Thánh Đào đâu? Hắn bây giờ tại chính phủ thành phố văn phòng, bên người có hay không cảnh vệ? Phương Đông Lai tiếp tục hỏi. Vương Thánh Đào xế chiều hôm nay có cái hội nghị thường vụ, hiện tại ngay tại văn phòng phê duyệt văn kiện, bên người chỉ có một người bí thư. Thứ hai bắt tiểu tổ trưởng thông qua bộ đàm báo cáo, chúng ta đã ngụy trang thành chính phủ thành phố nhân viên công tác, ở văn phòng sắt vách phòng họp chờ lệnh, tùy thời có thể lấy hành động. Phương Đông Lai ánh mắt chuyển hướng biểu hiện Lý Khánh Lai hòa Điền Vạn Sơn hình tượng, kỷ ủy đồng chí chuẩn bị xong chưa? Đường thư ký đã sắp xếp xong xuôi, kỷ ủy tổ chuyên án đồng chí phân biệt tại Lý Khánh Lai nơi ở hòa Điền Vạn Sơn văn phòng phụ cận chờ lệnh chờ chúng ta bắt hành động bắt đầu về sau, bọn hắn cùng giải quyết bước khai thác xong quy biện pháp. Tạ Chí Minh hồi đáp. Phương Đông Lai cầm lấy bộ đàm ấn xuống nút cồn, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, các tiểu tổ chú ý, ta là Phương Đông Lai. Hiện tại nhắc lại hành động kỷ luật, thứ nhất, nghiêm ngặt dựa theo dự định phương án hành động, bảo đảm tự thân an toàn cùng quần chúng an toàn. Thứ hai, toàn bộ hành trình mở ra chấp pháp ký lục nghi, cố định chứng cứ. Thứ ba, đối mục tiêu nhân vật yêu cầu văn minh chấp pháp, không cho phép đánh chửi, ngược đãi. Thứ tư, bắt sau khi thành công, lập tức đem mục tiêu nhân vật mang đi địa điểm chỉ định, tiến hành sơ bộ thẩm vấn, đồng thời niêm phong tương quan chứng cứ. Thứ năm, trong quá trình hành động, như có đột phát tình huống, lập tức báo cáo, không cho phép tự tiện hành động. Thu được. Bộ đàm bên trong truyền đến các tiểu tổ trưởng đều nhịp đáp lại, thanh âm to, tràn đầy lực lượng. Phương Đông Lai buông xuống bộ đàm, nhìn về phía bên người Đường Quốc Phú. Đường Quốc Phú thông qua video liên tuyến, một mực tại tỉnh kỷ ủy trung tâm chỉ huy đồng bộ chú ý hành động tiến triển. Quốc Phú thư ký, ngài bên kia đều chuẩn bị xong chưa? Phương Đông Lai khách khí khí hỏi. Đều chuẩn bị xong. Trong video Đường Quốc Phú gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, phòng thẩm vấn đã bố trí xong, chứng cứ cố định tiểu tổ cũng đã vào chỗ. Chỉ cần bắt thành công, chúng ta sẽ lập tức triển khai thẩm vấn, tranh thủ mau chóng đột phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, đem phía sau lợi ích dây xích móc ra. Được. Phương Đông Lai gật đầu nói, bây giờ cách hành động bắt đầu còn có nửa giờ, để các tiểu tổ lại kiểm tra một lần trang bị, xác nhận mục tiêu nhân vật vị trí, ngàn vạn không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Minh Bạch. Tạ Chí Minh vội vàng ứng thanh, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Bên trong trung tâm chỉ huy, chỉ còn lại Phương Đông Lai cùng mấy tên nhân viên kỹ thuật. Phương Đông Lai ánh mắt lần nữa rơi vào trên màn hình, nhìn xem hình tượng bên trong không có chút nào phát giác Triệu Văn Bác, Vương Thánh Đào bọn người, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt và hắn giận. Những người này, thân cư cao vị, tay cầm quyền lực, lại không vì dân chúng làm việc, ngược lại cùng hắc ác thế lực cấu kết, xem mạng người như cỏ rác, bao che phạm tội, quả thực là quốc gia sâu mọt, nhân dân công địch. Hắn nhớ tới Thẩm Thanh Vân ở tỉnh ủy trong hội nghị nói lời, chúng ta là cán bộ của đảng, là nhân dân công bộ, không thể bởi vì có áp lực liền lùi bước, không thể bởi vì có phong hiểm liền từ bỏ. Đúng vậy à, vì những cái kia gặp nạn thợ mỏ, vì hắn đông trường chỉ cửu an, coi như đứng trước lớn hơn nữa áp lực cùng nguy hiểm, bọn hắn cũng nhất định phải vượt khó tiến lên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên trong trung tâm chỉ huy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Nhân viên kỹ thuật thỉnh thoảng hồi báo mục tiêu nhân vật động thái, Triệu Văn Bắc còn tại biệt thự trong phòng khách uống trà, bên người có hai tên bảo tiêu buổi tiếp. Vương Thánh Đào đã kết thúc phê duyệt văn kiện, đang cùng thư ký bàn giao công việc. Lý Khánh Lai làm việc ở huyện ủy thất tổ chức hội nghị, Dụ Vạn Sơn cũng tại hội trường. Phương Đông Lai ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong lòng mặc mặc đếm ngược lấy thời gian. Hắn biết, hành động lần này không chỉ có quan hệ đến Sơn Hà mỏ than quáng nạn dấu giếm báo án điều tra, càng quan hệ đến trung ương đối Hán Đông toàn diện chỉnh đốn. Nếu như hành động thành công, liền có thể bắt lấy mấu chốt người hiểm nghi, mở ra đột phá khẩu. Nếu như hành động thất bại, không chỉ có sẽ đánh cỏ kinh rắn, để Tiêu Văn Hoa bọn người có chỗ phòng bị, sẽ còn ảnh hưởng trung ương đối Hán Đông ủy ban tỉnh tín nhiệm. Còn có 5 phút. Nhân viên kỹ thuật nhắc nhở. Phương Đông Lai hít sâu một hơi, cầm lấy bộ đàm, các tiểu tổ chú ý, đếm ngược 5 phút, làm tốt hành động chuẩn bị. Bộ đàm bên trong truyền đến thu được đáp lại, các bắt tiểu tổ thành viên đều nắm chặt trong tay trang bị, ánh mắt sắc bén như ưng chờ đợi lấy hành động mệnh lệnh. 2 giờ chiều cả, Phương Đông Lai đè xuống bộ đàm nút cồn, thanh âm quả quyết mà kiên định, hành động bắt đầu. Chỉ lệnh hạ đạt trong nháy mắt, tiềm phục tại biệt thự chúng quanh trong rừng cây thứ nhất bắt tiểu tổ, như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Tổ trưởng Trương Thiếu Cường mang theo 3 tên đội viên, thẳng đến biệt thự đại môn, mặt khác 4 tên đội viên thì phân biệt vây quanh biệt thự cửa sau cùng cửa sổ, hình thành vây kín chi thế. Biệt thự đại môn là mật mã khóa thêm vân tay phân biệt, Trương Thiếu Cường móc ra trước đó chuẩn bị xong phá cửa truy, đối khóa cửa vị trí bỗng nhiên đập xuống. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, khóa cửa bị nện xấu, đại môn ứng thanh mà ra. Canh giữ ở cổng 2 tên bảo tiêu nghe được động tĩnh, lập tức từ bên hông móc ra gậy điện, lao đến, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, các ngươi là ai? Dám xông vào Triệu tổng biệt thự? Cảnh sát, không được núp đích. Trương Thiếu Cường móc ra cảnh sát chứng, giơ lên cao cao, đồng thời ra hiệu đội viên hành động. 2 tên đặc công đội viên lập tức tiến lên, trong tay khiên chống bạo động chặn bảo tiêu gậy điện, một tên khác đội viên thừa cơ một cước đá vào bên trái bảo tiêu trên đầu gối, bảo tiêu kêu thảm một tiếng, bị giảm xuống đất, gậy điện rớt xuống đất. Bên phải bảo tiêu thấy tình thế không ổn, muốn quay người chạy trốn, lại bị sau lưng đặc công đội viên ngã nhào xuống đất, hai tay bị cấp tốc đeo lên cổ tay. Người ở bên trong nghe, chúng ta là cảnh sát, phụ mệnh chấp hành công vụ, lập tức bỏ vũ khí xuống, ra đầu hàng. Trương Thiếu Cường đối trong biệt thự hô to một tiếng, thanh âm to, chấn động đến trong phòng khách đèn treo hơi rung nhẹ. Biệt thự trong phòng khách, Triệu Văn Bắc đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, nghe phía bên ngoài tiếng vang cùng kêu to, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, chén trà trong tay rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Triệu Văn Bắc theo bản năng hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Triệu tổng, không xong, có cảnh sát xông vào. Vừa rồi tại trong phòng khách buổi tiếp hắn 2 tên bảo tiêu vội vàng đứng người lên, ngăn tại trước mặt hắn, ánh mắt khẩn trương nhìn xem cổng. Triệu Văn Bắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn biết, những ngày an nhàn của mình khả năng chấm dứt, nhưng hắn cũng không cam lòng, hắn là Tiêu Vân Phi bạn bè thân thiết, là hoành đồ thực nghiệp tại Sơn Hà thị người phát ngôn, hắn không tin cảnh sát dám đối với hắn thế nào. Vội cái gì? Hắn cố giả bộ trấn định, đối cổng hô lớn, các ngươi là cái nào bộ môn? Ai bảo các ngươi tới? Biết ta là ai không? Ta là Triệu Văn Bắc, hoành đồ khoáng sản giám đốc. Vương thị trưởng là bằng hữu của ta, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, thị trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể kéo lên Vương Thánh Đào ra hổ. Trương Thiếu Cường mang theo đội viên đi vào phòng khách, ánh mắt rơi trên người Triệu Văn Bắc. Trước mắt cái này nam nhân, 40 tuổi không đến dáng vẻ, dáng người mập mạp, mặc một thân hàng hiệu Âu phục, trên cổ mang theo một đầu thô thô dây chuyền vàng, trên ngón tay mang theo mấy cái nhẫn kim cương, xem xét chính là cái nhà giàu mới nổi. Triệu Văn Bắc, chúng ta là sở công an tỉnh, bây giờ hoài nghi ngươi dính líu trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, lút lót tội, phụ mệnh đối ngươi tiến hành bắt. Đây là chắt bắt giam, xin ngươi phối hợp. Trương Thiếu Cường móc ra chắt bắt giam, đưa tới Triệu Văn Bắc trước mặt. Triệu Văn Bắc nhìn cũng không nhìn, một thanh bung mở, cái gì chắt bắt giam? Ta không biết, ta không có phạm tội, các ngươi nhất định là sai lầm. Ta muốn cho chính phủ gọi điện thoại, ta muốn khiếu nại các ngươi. Hắn một bên nói, một bên đưa tay đi móc điện thoại di động trong túi. Trương Thiếu Cường thấy thế, lập tức tiến lên một bước, một phát bắt được cổ tay của hắn. Triệu Văn Bắc, ngươi dính líu chính là trọng tội, bây giờ không phải là ngươi gọi điện thoại thời điểm. Mời ngươi lập tức phối hợp công việc của chúng ta, nếu không chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Thả ta ra. Các ngươi dám bắt ta? Ta nói cho các ngươi biết, chính phủ thành phố sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi làm như vậy, là đang tự tìm đường chết. Triệu Văn Bắc liều mạng dãy rủa lấy, mập mạp thân thể uốn éo, giống một đầu cá rời khỏi nước. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Thiếu Cường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, 2 tên đặc công đội viên lập tức tiến lên, bắt lấy Triệu Văn Bắc cánh tay, đem hắn đè xuống ghế salon. Triệu Văn Bắc còn tại điên cuồng dãy rủa, miệng bên trong càng không ngừng mắng, các người đám hôn đản này, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta muốn để các ngươi thân bại danh liệt. Mang đi. Trương Thiếu Cường ra lệnh một tiếng, các đội viên mang lấy Triệu Văn Bắc, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Triệu Văn Bắc hai chân càng không ngừng đá đạp lung tung, lại không làm nên chuyện gì. Đi tới cửa lúc, hắn nhìn thấy trong biệt thự bảo tiêu đều bị chế phục, trong viện ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, đèn báo hiệu lấp lóe, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Hắn biết, lần này là thật xong. Bắt tiểu tổ áp lấy Triệu Văn Bắc đi ra biệt thự, nhét vào rừng ở cổng xe cảnh sát. Trương Thiếu Cường đối bộ đàm báo cáo phương tỉnh trưởng, Triệu Văn Bắc bắt thành công, không có nhân viên thương vong, hiện tại tiến về chỉ định thẩm vấn địa điểm. Tốt, trên đường chú ý an toàn, nghiêm mật trông giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc hắn. Phương Đông Lai thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Xe cảnh sát chậm rãi lái rời biệt thự, đèn báo hiệu lấp lóe, phá vỡ Sơn Hà thị yên tĩnh. Triệu Văn Bắc ngồi tại xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, hai tay bị leo lên cổ tay, đầu tựa ở trên cửa sổ xe, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhớ tới mình những năm này phong quang thời gian, nhớ tới mình dựa vào Triệu Hành Đồ cùng Tiêu Vân Phi quan hệ, tại Sơn Hà thị hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, nhớ tới những cái kia bị hắn đè xuống quáng nạn trận tướng, nhớ tới những cái kia gặp nạn thợ mỏ ra thuộc tê tâm liệt phế tiếng khóc. Một cỗ sợ hãi thật sâu xông lên đầu, thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được phát run lên. Chương 2879, một cái đều chạy không thoát chương 2879, một cái đều chạy không thoát Sơn Hà thị chính phủ thành phố cao ốc lầu 3, phó thị trưởng Vương Thánh Đào trong văn phòng tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, cùng công văn trang giấy mực in vị đan vào một chỗ, lộ ra một cỗ lâu dài thần tư cao vị trang nghiêm cảm giác. Gỗ lim bàn làm việc rộng lớn như giường, mặt bàn bên trái mã lấy chỉnh tề văn kiện, phía trên nhất đặt vào một phần Sơn Hà thị bảng mỏ an toàn sản xuất hàng tháng bảng báo cáo, góc trên bên phải dùng đỏ bút vòng đã duyệt hai chữ, đầu bút lông lăng lệ, mang theo chủ nhân quen có uy nghiêm. Sau cái bàn treo trên tường hai bức chụp ảnh chung, một bức là hắn cùng Tiêu Văn Hoa tại tỉnh đảng đại hội trong lúc đó nắm tay chiếu, một cái khác bức là năm ngoái thị sát Sơn Hà mỏ than lúc cùng Triệu Văn bắt chụp ảnh chung, trong tấm ảnh hắn tiếu dung dáng ra, trong ánh mắt tràn đầy đắc chí vừa lòng. 2:03, Vương Thánh Đào chính nắm nuốt bút máy, đối một phần liên quan tới xin trích cấp mỏ sản dị lý chuyên hạng tiền bạc báo cáo như mày. Trước bàn đứng đấy thư ký của hắn Tiểu Chu, trong tay bưng lấy laptop, đầu có chút thấp, khí quyển không dám thở. Vương phó thị trưởng sáng nay tiếp vào Triệu Văn Bắc điện thoại về sau, cảm xúc vẫn không thích hợp, vừa rồi phê duyệt văn kiện lúc, bút máy nhọn đã đâm thủng hai tầm giấy. Chuyên hạng tiền bạc xin lý do lại sửa đổi một chút. Vương Thánh Đào thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội, đầu ngón tay tại quản lý thai hỏa ngầm mấy chữ bên trên điểm mạnh một cái, tức giận nói ra, đường tổng nói cái gì an toàn thai hỏa ngầm, liền nói sinh thái chữa trị, dùng từ chú ý một chút phân tích. Tiểu Chu liền vội vàng gật đầu, được rồi, thị trưởng, ta lập tức sửa chữa, buổi chiều trước khi tan việc đưa cho ngài tới. Đúng lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang, không nhanh không chậm, phù hợp chính phủ thành phố văn phòng tiếp đãi lễ nghi. Vương Thánh Đào trừng lên mí mắt, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, đi tới bốn cái mặc màu xám đậm trang phục chính thức nam nhân, cầm đầu là cái trung đẳng dáng người, khuôn mặt trầm ổn trung niên nam nhân, chính là tỉnh kỷ ủy giám ủy vụ án giám sát quản lý thất phó chủ nhiệm Lê Cương, cũng là phụ trách đối Vương Thánh Đào áp dụng song quy tiểu tổ thứ hai tổ trưởng. Mặt khác ba cái đội viên cùng sau lưng hắn, trong tay hai người mang theo ấn có hán đông tỉnh kỷ ủy giám ủy chữ màu đen túi văn kiện, một người cầm ghi âm bút, thần sắc nghiêm túc, tự mang một loại kỷ luật thẩm tra trang trọng cảm giác. Vương Thánh Đào chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, mang theo xem kỹ, các ngươi là cái nào bộ môn? Ta làm sao chưa thấy qua các ngươi? Hắn nhận ra chính phủ thành phố tất cả phòng nhân viên công tác, bốn người này ăn mặc mặc dù chính thức, nhưng không có cơ quan cán bộ thường gặp linh hoạt khí, ngược lại lộ ra một cỗ không được xía vào nghiêm túc, để trong lòng của hắn không hiểu căng lên. Tiểu Chu cũng sửng sốt một chút, liền vội vàng tiến lên một bước, mấy vị đồng chí, xin hỏi có hẹn trước không? Vương phó thị trưởng hiện tại ngay tại làm việc công. Lê vừa không để ý đến Tiểu Chu, đi thẳng tới trước bàn làm việc, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, ngựa khí bình thản lại mang theo kỷ luật thẩm tra đặc hữu uy nghiêm. Vương phó thị trưởng, chúng ta là tỉnh kỷ ủy giám ủy nhân viên công tác, thủ tỉnh ủy phê chuẩn, liền Sơn Hà mỏ than tương quan vấn đề hướng ngươi xác minh tình huống, cần ngươi phối hợp chúng ta đến địa điểm chỉ định tiếp nhận nói chuyện. Hắn một bên nói, một bên từ trong túi móc ra một cái màu nâu đậm căn cứ chính xác kiệt đẹp, trang địa in kim sắc giám sát ủy ban chữ, lật ra về sau, Lê Bửa, tỉnh kỷ ủy giám ủy vụ án giám sát quản lý thất phó chủ nhiệm thân phận tin tức có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, hắn theo văn kiện trong túi xuất ra một phần che kín tỉnh kỷ ủy giám ủy đỏ tươi con dấu liên quan tới đối Vương Thánh Đào đồng chí khai thác lưu đưa biện pháp quyết định nhẹ nhàng đặt ở Vương Thánh Đào trước mặt. Vương phó thị trưởng, Lê Vừa thanh âm đột nhiên chuyển chìm, mỗi một chữ cũng giống như đập vào thép tấm bên trên, căn cứ giám sát pháp quy định, trải qua tỉnh ủy phê chuẩn, tỉnh kỷ ủy giám ủy quyết định đối ngươi khai thác lưu đưa biện pháp, dính líu tội danh bao quát lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ, bao che. Mời ngươi lập tức phối hợp, thu thập cần thiết cá nhân vật phẩm, theo chúng ta đi. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Vương Thánh Đào nắm bút máy ngón tay bỗng nhiên siết chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, bút máy ba một tiếng rơi tại trên bàn công tác, ngòi bút tại trên báo cáo vạch ra một đạo thật dài mực ấn, giống một đạo không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm kia phần lưu đưa quyết định bên trên con dấu, vợ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, Triệu Văn Bác xảy ra chuyện, quáng nạn bị chọc ra đến, kỳ bị tìm hắn uống trà nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, tỉnh kỳ bị vậy mà lại trực tiếp tới chính phủ thành phố văn phòng đối với hắn khai thác lưu đưa biện pháp, mà lại tới nhanh như vậy, như thế không lưu chỗ trống. Ngươi, các ngươi sai lầm a. Vương Thánh Đào thanh âm phát run, ý đồ duy trì sau cùng trấn định, hắn đột nhiên đứng người lên, bàn làm việc bị đâm đến phát ra đông một tiếng vang trầm, ta là Sơn Hà thị phó thị trưởng, là Hán Đông tỉnh phó thính cấp cán bộ. Không có tỉnh ủy thường ủy hội quyết nghị, ai cho các ngươi lá gan đối ta khai thác lưu đưa? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, mang theo một tia cuồng loạn. Tiểu Chu đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong tay laptop soạt nhất thanh rơi trên mặt đất, hắn muốn đi nhặt, lại hai chân như nhũn ra, ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày đứng không dậy nổi. Hắn đi theo Vương Thánh Đào 3 năm, chưa từng thấy vị này từ trước đến nay trầm ổn phó thị trưởng thất thố như vậy. Vương phó thị trưởng, chúng ta không có lầm. Lê vừa ngữ khí vẫn như cũ tỉnh táo, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Vương Thánh Đào, lạnh lùng nói ra, đối ngươi lưu đưa quyết định đã qua tỉnh kỷ ủy đảng ủy hội nghị xem xét thông qua, tương quan chứng cứ cũng trải qua tỉnh kỷ ủy giám ủy tổ chuyên án duyệt lại hoàn tất, thủ tục đầy đủ. Mời ngươi lập tức phối hợp, không muốn ảnh hưởng kỷ luật công việc thẩm tra. Chứng cứ gì? Vương Thánh Đào ánh mắt hoảng loạn lên, hắn bộ ý thức sở về phía bàn làm việc ngăn kéo. Bên trong có một bộ điện thoại, tồn lấy hắn cùng Triệu Văn Bác, Tiêu Vân Phi trò chuyện ghi chép, còn có mấy bút nặc danh gửi tiền bằng chứng. Nhưng tay của hắn vừa đụng phải ngăn kéo nắm tay, liền bị Lê vừa sau lưng đội viên đè xuống. Đừng lúc đích. Thanh âm của đội viên lạnh lẽo cứng rắn, bàn tay giống kìm sắt đồng dạng siết chặt lấy, giữ lấy cổ tay của hắn. Vương phó thị trưởng, thẩm tra trong lúc đó xin đừng nên tiếp xúc vật phẩm tư nhân, chúng ta sẽ theo tiếp đối làm việc vật phẩm tiến hành đăng ký đảm bảo. Đúng lúc này, cửa ban công bị lần nữa đẩy ra, hai cái mặc tây trang màu đen nam nhân vào, là chính phủ thành phố nhân viên công tác. Bọn hắn nghe được động tĩnh bên trong không đúng, lập tức chạy tới, nhìn thấy Vương Thánh Đảo bị đẩy lại, lập tức lớn tiếng chất vấn: các ngươi là ai, dám ở chính phủ thành phố đối Vương phó thị trưởng độc thủ? Lập tức buông ra. Chúng ta là tỉnh kỷ ủy giám ủy nhân viên công tác, đây là đối Vương Thánh Đảo đồng chí lưu đưa quyết định. Lê vừa đem lưu đưa quyết định đưa tới trước mặt bọn hắn, ngữ khí nghiêm túc nói ra: các ngươi là công người chuyên nghiệp viên, nên phối hợp kỷ luật công việc thẩm tra. Nếu như ảnh hưởng thẩm tra, đem theo trái với chính trị kỷ luật luận sự, tự gánh lấy hậu quả. Hai người lập tức sững sờ tại nơi đó, ánh mắt rơi vào lưu đưa quyết định bên trên, sắc mặt từ cảnh giác biến thành do dự. Bọn hắn đều là bên trong thể chế cán bộ, tự nhiên rõ ràng kỷ ủy giám ủy đối phó tính cấp cán bộ khai thác lưu đưa biện pháp phân lượng, không có bằng chứng cùng tỉnh ủy phê chuẩn, tuyệt sẽ không có dạng này hành động. Nếu quả như thật ngăn cản, không chỉ có cứu không được Vương phó thị trưởng, mình còn muốn trên lưng ảnh hưởng kỷ luật thẩm tra tội danh. Hai người lẫn nhau chậm rãi để tay xuống, tiến lặng lui sang một bên. Nhìn thấy bọn thủ hạ lùi bước, Vương Thánh Đào tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn biết mình hy vọng cuối cùng cũng mất, nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Hắn đi theo Tiêu Văn Hoa 20 năm, từ Tiêu Văn Hoa thư ký làm được Sơn Hà thị phó thị trưởng, tại Hán Đông bổn địa phái bên trong cũng coi như nhân vật có mặt mũi, sao có thể cứ như vậy cắm? Ta muốn gọi điện thoại. Vương Thánh Đào đột nhiên một phát liều mạng dãy rủa lấy muốn đi bắt trên bàn công tác máy riêng. Ta muốn cho Sa thư ký gọi điện thoại. Ta muốn cho Văn Xuân Lâm bộ trưởng gọi điện thoại. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, Tiêu thư ký sẽ không mặc kệ ta. Lê mới vừa lên trước một bước ấn ở bờ vai của hắn, lực đạo không lớn lại mang theo tuyệt đối khống chế. Vương phó thị trưởng, lưu đưa trong lúc đó căn cứ quy định, ngươi không được cùng liên lạc với bên ngoài. Xin ngươi phối hợp, nếu không chúng ta đem căn cứ thẩm tra kỷ luật, đối ngươi khai thác cần thiết ước thúc biện pháp. Ước thúc biện pháp. Vương Thánh Đảo thân thể run lên bần bật, trong ánh mắt điên cuồng rút đi, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Hắn đời này đều là của người, chưa hề không nghĩ tới mình sẽ bị kỷ ủy ước thúc sẽ giống làm trái kỷ cán bộ đồng dạng bị mang đi. Thanh âm của hắn đột nhiên mềm nhũn ra, mang theo một tia giọng nghẹn ngào: ta không có phạm tội, ta là bị oan uổng. Là Triệu Hành Đồ, là hắn bức ta. Hắn cho ta 500 vạn, để cho ta giúp hắn giấu giếm báo có nạn, ta không đáp ứng hắn liền uy hiếp ta. Ta cũng là người bị hại a. Hắn ngụy trang triệt để hỏng mất. Trước đó uy nghiêm, chấn định, phẫn nộ, tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại một cái kẻ rất nước tuyệt vọng dãy rủa. Hắn biết mình bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nhưng hắn vẫn là muốn đem trách nhiệm giao cho Triệu Hành Đồ, dù là chỉ có thể đổi lấy một tia cơ hội thở dốc. Lê vừa nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào đồng tình: Vương phó thị trưởng, những tình huống này ngươi có thể đang thẩm vấn tra nói chuyện bên trong nói rõ chi tiết, chúng ta sẽ theo nếp xác minh. Hiện tại, mời ngươi theo chúng ta đi. Mời đi, Vương phó thị trưởng. Lê vừa sau lưng đội viên tiến lên một bước, làm ra mời thủ thế, ngữ khí mặc dù khách khí, lại mang theo không cho cự tuyệt cường ngạnh. Vương Thánh Đảo còn tại kêu khóc: ta là bị oan uổng, ta muốn khiếu nại. Nhưng thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bất lực, giống như là bị gió thổi tán giấy mảnh. Các đội viên bồi tiếp Vương Thánh Đào đi đến trước bàn làm việc, để hắn thu thập mấy món thay giặt quần áo cùng thường dùng dược phẩm. Khi hắn cầm lấy góc bàn quyển kia in vì nhân dân phục vụ laptop lúc, ngón tay nhịn không được phát run, bản bút ký này vốn là hắn vừa làm phó thị trưởng lúc Tiêu Văn Hoa tặng, bây giờ lại thành hắn làm trái kỷ trâm trọng. Đi ra văn phòng lúc, trong hành lang đã đứng không ít chính phủ thành phố nhân viên công tác. Bọn hắn nghe được động tĩnh, nhao nhao từ trong văn phòng nô đầu ra, nhìn thấy ngày bình thường cao cao tại thượng Vương phó thị trưởng bị 4 cái kỷ ủy cán bộ bồi tiếp đi tới. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt thông hồng, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Có dưới người ý thức lấy điện thoại di động ra nghị chụp ảnh, bị Lê vừa đội viên dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể yên lặng nhìn xem bọn hắn đi qua, tiếng bàn luận xôn xao giống như là thủy triều đi theo Vương Thánh Đào bước chân. Kia là Vương phó thị trưởng a? Chuyện gì xảy ra a? Tựa như là bị người của kỷ ủy mang đi. Chơi ạ, xảy ra đại sự gì? Hồi trước Sơn Hà mỏ than không phải nói rất nhỏ luôn sao? Có thể hay không cùng cái kia có quan hệ? Vương Thánh Đào đầu thấp đủ cho càng ngày càng thấp, cái cằm cơ hồ áp vào ngực, trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người quạt vô số cái tát. Hắn đời này coi trọng nhất chính là mặt mũi, nhưng bây giờ mặt mũi của hắn bị phá tan thành từng mảnh, ném xuống đất mặc người trà đạp. Hắn không dám nhìn bất luận người nào con mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm dưới chân gạch men sứ khe hở, phảng phất nơi đó có thể giấu ở hắn tất cả chật vật. Dưới thang máy làm được mấy chục giây bên trong, Vương Thánh Đào tựa ở kiệu vét xe bên trên, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Hắn nhớ tới 20 năm trước, mình vừa cho Tiêu Văn Hoa làm thư ký lúc, Tiêu Văn Hoa vỗ bờ vai của hắn nói làm rất tốt, đi theo ta, về sau có người ra mặt thời gian. Nhớ tới tháng trước Triệu Văn Bắc đem 500 vạn tiền mặt chứa ở lá trà trong hộp đưa tới lúc, cười nói: Vương thị trưởng, điểm ấy nước trà phí ngài cầm, mỏ bên trên sự tỉnh còn phải ngài hao tổn nhiều tâm trí. Nhớ tới quáng nạn người gặp nạn gia thuộc quỷ gối chính phủ thành phố cổng khóc lóc kể lể cầu tình, hắn để cảnh vệ đem bọn hắn đuổi đi lúc, trong lòng thoáng qua kia một tia ấy nấy. Lúc kia hắn còn tự an ủi mình cũng là vì Sơn Hà thị ổn định, bây giờ mới biết, đó bất quá là hắn vì chính mình làm trái kỷ tìm lấy cớ. Nếu như lúc trước không có thu kia 500 vạn, nếu như lúc trước không có giúp Triệu Văn Bắc giấu diếm báo, nếu như lúc trước có thể đối những cái kia gia thuộc nhiều một chút đồng lý tâm. Thế nhưng là, trên thế giới không có nếu như. Tỉnh kỷ ủy công vụ xe dừng ở chính phủ thành phố cao ốc cửa sau chỗ bí mật, thân xe không có biển số, lại lộ ra một cô vô hình áp lực. Lê vừa mở ra sau khi tỏa cửa xe, làm cái mời thủ thế: Vương phó thị trưởng, mời lên xe. Vương Thánh Đào xoay người tiến vào trong xe, chỗ ngồi thuộc ra xúc cảm lạnh bước, giống tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính phủ thành phố đại lâu pha lên màn tường phản xạ ánh mặt trời chói mắt, để hắn mở mắt không ra. Hắn biết, sĩ đồ của mình, thanh danh của mình hết thảy đều theo chiếc xe này khởi động, triệt để đi hướng kết thúc. Lê vừa ngồi vào ghế lái phụ, cầm lấy vệ tinh điện thoại, báo cáo đường thư ký, tiểu tổ thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành, Vương Thánh Đào đã bị theo nếp lưu đường, không ngoài suy đoán tình huống, hiện tại tiến về chỉ định thẩm tra điểm, dự tính nửa giờ sau đến. Trong điện thoại truyền đến Đường Quốc Phú thanh âm trầm ổn, "Tuất, chú ý an toàn, đến sau lập tức khởi động nói chuyện chương trình, trọng điểm xác minh quáng nạn dấu giếm báo quyết sách quá trình cùng tài chính vắng lai." Minh Bạch. Công vụ xe chậm rãi lái rời chính phủ thành phố, Vương Thánh Đào xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy trên quảng trường có mấy cái lão nhân ngay tại tản bộ, trẻ tuổi có mụ mụ đẩy hài nhi xe, còn có tan học hài tử đang đuổi chụp đùa giỡn. Những người này đều là Sơn Hà thị thị dân, đều là hắn từng tại công việc trong báo cáo viết qua muốn toàn tâm toàn ý vì đó người phục vụ, nhưng hắn lại dùng tín nhiệm của bọn hắn, đổi lấy 500 vạn phí bị miệng, che giấu 20 đầu thợ mỏ sinh mệnh. Nước mắt lần nữa mơ hồ ánh mắt, Vương Thánh Đào tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Hắn biết chờ đợi hắn chính là kỷ luật nghiêm trị cùng luật pháp thẩm phán, mà trận này quét sạch hắn đông kỷ luật thẩm tra phong bạo vừa mới bắt đầu. Hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ sau lưng mình kháo sơn Tiêu Văn Hoa, lần này cũng thai kiếp khó thoát. Chương 2880, hết thảy đều kết thúc. Chương 2880, hết thảy đều kết thúc. Trên thực tế, tại bắt Triệu Văn Bắc cùng Vương Thánh Đào đồng thời, tỉnh kỷ ủy cái khác tổ chuyên án cũng đồng bộ khai thác hành động. Sơn Hà huyện ủy trong phòng họp, huyện ủy thư ký Lý Khánh Lai ngay tại tổ chức toàn huyện an toàn sản xuất công tác hội nghị. Hắn ngồi tại chủ vị, rõ ràng kể, an toàn sản xuất là ranh giới cuối cùng, là dây đỏ bất kỳ người nào cũng không thể đụng vào. Chúng ta muốn lấy số không dễ dàng tha thứ thái độ, nghiêm khắc đả kích an toàn sản xuất lĩnh vực phạm pháp vi phạm hành vi, bảo đảm nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án tổ trưởng Trần Minh mang theo 3 tên tổ viên đi đến. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trần Minh bọn người trên thân. Dù sao trên người bọn họ chế phục đã chứng minh thân phận của mình. Lý Khánh Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn cố giả bộ trấn định, biết mà còn hỏi, các ngươi là ai? Làm sao xông vào phòng họp? Lý Khánh Lai đồng chí, chúng ta là tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án, hiện tại theo nếp đối ngươi khai thác song quy biện pháp, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Trần Minh móc ra song quy quyết định sách, đưa tới Lý Khánh Lai trước mặt, ngựa khí nghiêm túc. Lý Khánh Lai sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể lung lay, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Hắn không thể tin vào tai của mình, song quy, mình lại bị song quy. Các ngươi sai lầm a. Ta không có làm trái kỷ phạm pháp, ta là trong sạch. Lý Khánh Lai nhìn xem Trần Minh nói. Lý Khánh Lai đồng chí, chúng ta không có lầm, trái qua sơ bộ điều tra, ngươi dính líu lạm dụng chức quyền, thu hối lộ, bao che Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo chờ làm trái kỷ hành động trái luật, chứng cứ vô cùng xác thực. Trần Minh ngữ khí không thể nghi ngờ, không chút khách khí nói ra, mời ngươi lập tức phối hợp công việc của chúng ta, theo chúng ta đi. Trong phòng họp huyện khác lãnh đạo đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không dám nói lời nào. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, huyện ủy thư ký vậy mà lại bị tỉnh kỷ ủy song quy. Phải biết, huyện ủy thư ký thế nhưng là tỉnh quản cán bộ, kết quả bây giờ bị tỉnh kỷ ủy song quy sự tình, thế mà trước đó không có bất kỳ cái gì phong thanh, đơn giản thật là đáng sợ. Lý Khánh Lai trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, trong lòng của hắn biết chính mình sự tình bại lộ. Hắn đi theo Văn Xuân Lâm cái này lão lãnh đạo nhiều năm, tại Sơn Hà thị kinh doanh nhiều năm mạng lưới quan hệ, vốn cho rằng có thể gối cao không lo, không nghĩ tới vẫn là cắm. Ta muốn cho tỉnh ủy gọi điện thoại, ta muốn khiếu nại. Lý Khánh Lai lớn tiếng nói. Lý Khánh Lai đồng chí, tại song quy trong lúc đó, ngươi không có quyền lợi cùng liên lạc với bên ngoài. Trần Minh tiến lên một bước, bắt hắn lại cánh tay, xin ngươi đừng buộc chúng ta khai thác cưỡng chế biện pháp. Lý Khánh Lai nhìn xem Trần Minh ánh mắt kiên định, biết mình lại phản kháng cũng vô dụng. Hắn thở dài, ánh mắt trở nên trống rỗng. Tốt ta đi với các ngươi. Trần Minh ra hiệu tổ biên, mang lấy Lý Khánh Lai đi ra phòng họp. Đi ra huyện ủy đại lâu thời điểm, Lý Khánh Lai nhìn thấy cổng ngừng lại một cỗ màu đen xe con, trên thân xe không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Hắn biết, đây là tỉnh kỷ ủy xe, một khi lên xe, liền rốt cuộc không có đường quay về. Cùng lúc đó, huyện trưởng Điền Vạn Sơn ngay tại trong phòng làm việc của mình, nôn nóng đi tới đi lui. Hắn đã nhận được phong thanh, nói tỉnh kỷ ủy người đến Sơn Hà thị, trong lòng một mực lo lắng bất an. Hắn biết, mình cùng Lý Khánh Lai cùng một chỗ bao che Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo sự tình, sớm muộn sẽ bại lộ. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Điền Vạn Sơn căng thẳng trong lòng, đội vàng nói, tiến đến. Tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án phó tổ trưởng Lý Tuấn Vĩ mang theo 2 tên tổ viên đi đến. Điền Vạn Sơn đồng chí, chúng ta là tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án, hiện tại theo nếp đối ngươi khai thác song quy biện pháp, xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Điền Vạn Sơn thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống tới, tựa ở trên bàn công tác, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, ta đã biết. Hắn không có phản kháng, cũng không có giải thích, bởi vì hắn biết, hết thể đã trễ rồi. Lý Tuấn Vĩ ra hiệu tổ viên, mang lấy Điền Vạn Sơn đi ra văn phòng. Điền Vạn Sơn bước chân lảo đảo, ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, xong, hết thảy đều xong. Rất nhanh, áp giải Lý Khánh Lai cùng Điền Vạn Sơn xe, tập kết đến cùng một chỗ. Ánh mắt hai người gặp nhau, bọn hắn thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi, tuyệt vọng cùng hối hận. Đã từng, bọn hắn là Sơn Hà huyện quan phụ mẫu, nắm quyền lớn, phong quang vô hạn. Hiện tại, bọn hắn thành tù nhân, sắp đứng trước luật pháp chế tài. Báo cáo đường thư ký, Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn đã bị thành công song quy, hiện tại tiến về tỉnh kỷ ủy chỉ định phá án điểm. Trần Minh đối bộ đàm bên kia Đường Quốc Phú hồi báo.
Tốt, trên đường chú ý an toàn, nghiêm mật trông giữ, làm tốt tư tưởng của bọn hắn công việc, tranh thủ để bọn hắn chủ động bàn giao vấn đề.
Đường Quốc Phú thanh âm truyền đến. Tỉnh kỳ ủy xe chậm rãi lái rời Sơn Hà huyện thành, Lý Khánh Lai cùng Điền Vạn Sơn ngồi ở trong xe, không nói một lời. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát nhanh chóng lùi về phía sau, tựa như bọn hắn đã từng hoàn lộ, một đi không trở lại. 4 giờ rưỡi chiều, Phương Đông Lai mang theo bắt tiểu tổ, áp lấy Triệu Văn Bắc bọn người về tới sở công an tỉnh. Đường Quốc Phú cũng đã tại sở công an tỉnh chờ, nhìn thấy Phương Đông Lai bọn người trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, thế nào, thuận lợi sao?
Phi thường thuận lợi, không có nhân viên thương vong, tất cả mục tiêu nhân vật toàn bộ bắt quy án.
Phương Đông Lai trên mặt lộ ra mỏi mệt lại nụ cười vui mừng, hiện tại có thể bắt đầu tra hỏi.
Tốt, ta đã sắp xếp xong xuôi phòng thẩm vấn, chứng cứ cố định tiểu tổ cũng đã vào chỗ.
Đường Quốc Phú gật đầu nói, chúng ta chia ra 4 đường, đồng thời đối Triệu Văn Bác, Vương Thánh Đạo, Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn tiến hành thẩm vấn, tranh thủ mau chóng đột phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, đem phía sau lợi ích dây xích móc ra.
Phương Đông Lai cùng Đường Quốc Phú đi vào thẩm vấn trung tâm chỉ huy, thông qua hình ảnh theo dõi nhìn xem 4 cái phòng thẩm vấn tình huống.
Triệu Văn Bắc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, càng không ngừng mắng.
Vương Thánh Đào thì là khóc sướt mướt, bắt đầu bàn giao một chút dâu dịa vấn đề.
Lý Khánh Lai trầm mặc không nói, ánh mắt trống rỗng.
Điền Vạn Sơn thì là triệt để sụp đổ, càng không ngừng sám hối.
Mấy người bọn hắn biểu hiện, liền như là mỗi người một vẻ, để cho người ta thổn thức không thôi.
Xem ra Điền Vạn Sơn là dễ dàng nhất đột phá, chúng ta có thể từ hắn vào tay.
Đường Quốc Phú chỉ vào hình ảnh theo dõi nói.
Tốt, để thẩm vấn nhân viên trọng điểm đột phá Điền Vạn Sơn, đồng thời đối Vương Thánh Đào tiến hành chính sách công tâm, cho hắn biết, chỉ có chủ động bàn giao mới có từ nhẹ xử lý cơ hội.
Phương Đông Lai gật gật đầu, tự nhiên không có ý kiến.
Ngay lúc này, Phương Đông Lai điện thoại di động vang lên, là Thẩm Thanh Vân đánh tới.
Đông Lai đồng chí, bắt hành động thuận lợi sao?
Thẩm Thanh Vân thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, mang theo một tia lo lắng.
Thẩm thư ký, phi thường thuận lợi.
Triệu Văn Bác, Vương Thánh Đạo, Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn toàn bộ bắt quy án, không có nhân viên thương vong.
Phương Đông Lai ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn.
Tốt, quá tốt rồi.
Thẩm Thanh Vân thanh âm cũng biến thành kích động lên, đối Phương Đông Lai nghiêm túc nói ra, các ngươi vất vả, thẩm vấn công việc nhất định phải nắm chặt, chú ý phương thức phương pháp, bảo đảm chứng cơ tính hợp pháp cùng hữu hiệu tính.
Mặt khác, phải chú ý bảo vệ tốt chứng nhân, phòng ngừa Tiêu Văn Hoa bọn người khai thác thủ đoạn cực đoan.
Dù sao nói đến, ai cũng không dám cam đoan, sở công an tỉnh bên này có hay không Triệu Ngọc Minh dư đảng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là nhất định phải làm chuẩn bị.
Mời thẩm thư ký yên tâm, chúng ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị.
Phương Đông Lai vội vàng nói, thẩm vấn công việc đã bắt đầu, dự tính rất nhanh liền có thể có đột phá.
Tốt, ta chờ đám các ngươi tin tức tốt.
Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, trên mặt lộ ra đã lâu tiêu dung. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trận này bắt hành động thành công, tiêu chí lấy Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo án điều tra lấy được trọng đại đột phá, cũng tiêu chí lấy trung ương đối Hán Đông toàn diện chỉnh đốn bước ra kiên cố một bước. Nhưng Thẩm Thanh Vân cũng biết, đây chỉ là bắt đầu.
Tiêu Văn Hoa, Văn Xuân Lâm, Triệu Hành Đồ, Tiêu Vân Phi bọn người còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, bọn hắn phía sau lợi ích dây xích còn không có bị triệt để chặt đứt, tiếp xuống thẩm vấn công việc sẽ đối mặt với càng lớn khiêu chiến cùng áp lực. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Phương Đông Lai, Đường Quốc Phú bọn người một lòng đoàn kết, kiên trì nguyên tắc, liền nhất định có thể điều tra rõ chân tướng, đem tất cả thiệp án nhân viên đều đem ra công lý, còn Hán Đông một mảnh tươi sáng cả khôn.
Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào tỉnh chính phủ ký túc xá bên trên, cho cao ốc dắt lên một tầng ấm áp bừng sáng.
Thẩm Thanh Vân ánh mắt kiên định, hắn biết một trận càng lớn phong bạo còn tại đằng sau, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón bất kỳ khiêu chiến nào.
Hán Đông chính đàn sắp nên đón một trận triệt để thanh tẩy.
Chương 2881, khiếp sợ Tiêu Văn Hoa. Chương 2881, khiếp sợ Tiêu Văn Hoa. 4 giờ rưỡi chiều, tỉnh ủy tổ chức bộ ký túc xá lầu 3 bộ trưởng trong văn phòng, ánh nắng chính thuận cửa chớp khe hở nghiêng cắt tiến đến, tại màu nâu đậm gỗ lim trên bàn công tác bỏ ra từng đạo sáng tối giao thoa quang ảnh.
Văn Xuân Lâm ngồi tại rộng lượng ra thật trên ghế ngồi, đầu ngón tay kẹp lấy một chi bút máy, chính đối một phần Hán Đông tỉnh tính cấp cán bộ khảo sát danh sách nhíu mày trầm tư.
Góc bàn chén trà bằng sứ xanh bên trong, trà long tỉnh lá răng ra, nhiệt khí lượn lờ dâng lên, không chút nào không thể xua tan hắn hai đầu lông mày ngưng trọng.
Làm tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, Văn Xuân Lâm văn phòng luôn luôn lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, treo trên tường thực sự cầu thị tấm biển, là năm đó Tiêu Văn Hoa tự tay viết, chữ viết mạnh mẽ hữu lực. Trên giá sách sắp hàng chỉnh tề lấy các loại chính sách văn kiện cùng lịch sử đảng thư tịch, bắt mắt nhất vị trí bày biện hắn cùng Tiêu Văn Hoa, Sa Thụy Minh chụp ảnh chung.
Trên bàn công tác văn kiện xếp chỉnh tề, mỗi một phần đều ghi chú rõ ràng ưu tiên cấp, lộ ra chủ nhân nghiêm cẩn thậm chí có chút cứng nhắc phong cách hành sự. Hắn đang dùng đỏ bút tại trên danh sách vòng ra mấy cái danh tự, suy nghĩ như thế nào tại lần sau ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy vì những này người một nhà tranh thủ thêm cơ hội nữa. Trên mặt bàn máy riêng đột nhiên gấp rút băng lên,
tiếng chuông bén nhọn chói tai phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Văn Xuân Lâm bị giật nảy mình, cầm bút máy tay khẽ run lên, đỏ mực nước trên giấy nhân ra một cái nho nhỏ điểm đen, giống một khối đột ngột vết bẩn.
Ai vậy?
Cầm điện thoại lên, Văn Xuân Lâm ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, hắn không thích đang tự hỏi chuyện trọng yếu lúc bị quấy rầy.
Văn bộ trưởng, xảy ra chuyện,
việc lớn không tốt. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một dồn dập giọng nam, mang theo rõ ràng bối rối, thậm chí có chút nói năng lộn xộn.
Vương
Thánh Đào thị trưởng, còn có Sơn Hà huyện Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn, còn có Triệu Văn Bác,
đều bị bắt.
Cái gì?
Văn Xuân Lâm trái tim bỗng nhiên trầm xuống, như bị một tảng đá lớn đập trúng, trong nháy mắt từ trên ghế ngồi bắn lên, bút máy ba một tiếng rơi tại trên bàn công tác.
Ngươi nói rõ ràng,
ai bị bắt? Lúc nào bắt? Ai bắt? Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, ngày thường trầm ổn uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại khó có thể tin chấn kinh. Vương Thánh Đào là Tiêu Văn Hoa đáng tin tâm phúc, từ Tiêu Văn Hoa đương Sơn Hà thị ủy thư ký lúc liền theo hắn, từng bước một được cất nhắc tới phó thị trưởng vị trí, là hắn đông buồn địa phái tại Sơn Hà thị nhân vật trọng yếu. Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn càng là hắn tự mình chào hỏi để bắt lên, xem như hắn môn sinh cố lại, mà Triệu Văn Bác, kia là Triệu Hành Đồ đường đệ, càng là Tiêu Vân Phi tại trên phương diện làm ăn trọng yếu đồng bạn. Mấy người này đồng thời bị bắt, tuyệt không phải đơn giản vụ án đặc biệt, mà là hướng về phía bọn hắn phái này tới. Là Vương Thánh Đảo phó thị trưởng, còn có Sơn Hà huyện ủy thư ký Lý Khánh Lai, huyện trưởng Điền Vạn Sơn, còn có Hành Đồ khoáng sản Triệu Văn Bác. Bên đầu điện thoại kia người hít sâu một hơi, ngữ tốc vẫn như cũ nhanh chóng, ngay tại hơn 2 giờ chiều, tỉnh kỳ ủy cùng sở công an tỉnh người đột nhiên động thủ, vọt thẳng tiến chính phủ thành phố văn phòng đem Vương thị trưởng mang đi. Lý thư ký Hòa Điển huyện trưởng là ở huyện ủy đại viện bị bắt, Triệu Văn Bắc là tại biệt thự của hắn bên trong bị trượt, nghe nói lúc ấy còn phát sinh xung đột, đả thương 2 cảnh sát. Nghe được lời nói này, Văn Xuân Lâm sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt điện thoại ống nghe, thậm chí có thể cảm giác được ống nghe sắc ngoài lạnh buốt thấu xương. Trong óc của hắn hỗn loạn tương mừng, vô số cái suy nghĩ điên cuồng hiện lên. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Sa Thụy Minh lúc nào ra tay? Thẩm Thanh Vân, Đường Quốc Phú, Trương Vạn Lý bọn hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít chứng cứ? Chuyện này có thể hay không liên lụy đến mình? Có thể hay không liên lụy đến Tiêu Văn Hoa? Vô số cái suy nghĩ tại trong đầu hiện lên, Văn Xuân Lâm đại não giờ khắc này như là máy tính, điên cuồng vận chuyển. Ai bố trí hành động, có hay không sớm cùng thị ủy chào hỏi? Văn Xuân Lâm ép buộc mình tỉnh táo lại, thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy, nhưng đã có thể miễn cưỡng tổ chức ngôn ngữ. Hắn quan tâm nhất là, trận này hành động phía sau là ai tại thôi động, có hay không cho bọn hắn lưu giảm sóc chỗ trống. Nghe nói là Sa Thụy Minh thư ký tự mình bố trí, tỉnh kỳ ủy Đường Quốc Phú thư ký dẫn đầu, sở công an tỉnh Phương Đông Lai sở trưởng dẫn đội, là liên hợp hành động. Bên đầu điện thoại kia người hạ giọng, mà lại hành động trước đó một điểm phong thanh đều không có, Sơn Hà thị bên này lãnh đạo đều bị mơ mơ màng màng chờ kịp phản ứng, người cũng đã bị áp đi, hiện tại toàn bộ Sơn Hà thị đều loạn, chính phủ thành phố trong đại lâu lòng người bàng hoàng, đều tại đoán bước kế tiếp sẽ bay. Sa Thụy Minh tự mình bố trí, Đường Quốc Phú dẫn đầu, Phương Đông Lai dẫn đội. Văn Xuân Lâm phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ba người này, một cái là tỉnh ủy thư ký, một cái là kỷ ủy thư ký, một cái là công an sở trưởng, lại thêm một cái vừa tới mặc cho liền quyết đoán chính pháp ủy thư ký Trương Văn Lý, còn có một cái chủ trì tỉnh chính phủ công tác Thẩm Thanh Vân, bọn hắn đây là muốn liên thủ đối bản phái độc thủ. Biết. Văn Xuân Lâm thanh âm khô khốc khàn khàn, chuyện này ngươi đừng lại cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không cần nghe ngóng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có tin tức mới lập tức hướng ta báo cáo. Vâng vâng vâng, Văn bộ trưởng, ta minh bạch. Bên đầu điện thoại kia người vội vàng ứng thanh, vội vàng cúp điện thoại. Văn Xuân Lâm cầm ống nghe, sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu, thẳng đến trong ống nghe truyền đến tốt 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 âm thanh bận, mới chậm rãi buông xuống. Hắn lảo đảo lui lại một bước, ngã ngồi trên ghế ngồi, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán tại trên thân, lạnh buốt thấu xương. Hắn nhìn xem trên bàn công tác cái kia nhân mở đỏ điểm đen, chỉ cảm thấy nào giống như là một giọt máu, biểu thị một trận sắp xảy ra gió tanh mưa máu. Hắn quá rõ ràng mấy người này phân lượng. Vương Thánh Đào biết đến sự tình nhiều lắm, Tiêu Vân Phi tại Sơn Hà mỏ than cổ phần, hắn năm đó như thế nào thông qua Tiêu Văn Hoa quan hệ cầm tới lấy quyền, như thế nào thông qua hư tăng nợ nần bộ lấy tài chính phụ cấp, thậm chí bao gồm mình năm đó như thế nào thu lấy Triệu Hành Đồ chỗ tốt, giúp Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn thừa bị. Một khi Vương Thánh Đảo gánh không được áp lực, đem những này sự tình đều bàn giao ra, hậu quả khó mà lường được. Không được, nhất định phải lập tức nói cho Tiêu Văn Hoa. Văn Xuân Lâm đỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, không để ý hình tượng bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, nắm lên điện thoại, ngón tay run rẩy lật đến Tiêu Văn Hoa dãy số. Tim của hắn đập đến nhanh chóng, như muốn từ trong cổ họng đụng tới, mỗi một lần nhảy lên đều mang nặng nề sợ hãi. Xuân Lâm, điện thoại kết nối trong nháy mắt, Tiêu Văn Hoa thanh âm trầm ổn truyền đến. Lúc này gọi điện thoại tới, có chuyện gì không? Tiêu Văn Hoa thanh âm vẫn như cũ bình thản, mang theo một loại trải qua sóng gió thông dòng, nhưng cái này thông dòng rơi vào Văn Xuân Lâm trong tai, lại làm cho hắn càng thêm lo nghĩ, lão thư ký còn không biết phát sinh chuyện lớn như vậy. Lão thư ký, xảy ra chuyện lớn. Văn Xuân Lâm thanh âm mang theo khàn khàn, cũng nhịn không được nữa nội tâm bối rối, Vương Thánh Đảo, Lý Khánh Lai, Điền Văn Sơn, Triệu Văn Bác đều bị bắt. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trọn vẹn 3 giây đồng hồ, ngay sau đó truyền đến loảng xoảng nhất thanh, giống như là có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Sau đó là Tiêu Văn Hoa thanh âm rồn rập, ngươi nói cái gì? Xuân Lâm, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Ai bị bắt? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Văn Hoa trong thanh âm không còn có ngày xưa trầm ổn, thay vào đó là khó có thể tin chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hắn đời này trải qua vô số sóng gió, từ cơ sở cán bộ từng bước một làm được tỉnh ủy thư ký, dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng nghe được mấy cái này danh tự đồng thời bị bắt, vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng. Là Vương Thánh Đảo, Sơn Hà thị Vương Thánh Đảo, còn có Sơn Hà huyện Lý Khánh Lai, Điền Văn Sơn, còn có Triệu Hành Đồ đường đệ Triệu Văn Bác. Văn Xuân Lâm ngữ tốc nhanh chóng, cơ hồ là nói một hơi, xế chiều hôm nay hơn 2 giờ, Sa Thụy Minh tự mình bố trí, Đường Quốc Phú cùng Phương Đông Lai dẫn đội, tỉnh kỳ ủy cùng sở công an tỉnh liên hợp hành động, trực tiếp tới cửa bắt người. Một điểm phong thanh đều không có, hiện tại người đã bị áp hướng tỉnh thành. Đầu bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc, lần này trầm mặc càng dài, càng kiềm chế. Văn Xuân Lâm có thể nghe được Tiêu Văn Hoa nặng nề tiếng hít thở, còn có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng bước chân phong thả, hiển nhiên tin tức này cũng làm cho vị này đa mưu túc trí trước tỉnh ủy phó thư ký loạn trận cước. Sa Thụy Minh, Hắn thật dám làm như vậy? Tiêu Văn Hoa thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lộ ra khó có thể tin ý vị. Hắn biết Sa Thụy Minh vẫn muốn cân bằng Hán Đông chính trị cách cục, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quả quyết, như thế không nể mặt mũi. Vương Thánh Đạo là người của hắn, động Vương Thánh Đạo chính là đánh hắn mặt, chính là hướng bổn địa phái tuyên chiến. Là thật. Văn Xuân Lâm vội vàng nói ra, ta đã sai người xác minh qua, tin tức Thiên Trần bản xác. Hành động lần này chính là sông Sơn Hà mỏ than tới, lão thư ký, ngài ngẫm lại, Sơn Hà mỏ than bên kia, Vân Phi hắn. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sơn Hà mỏ than lấy quặng quyền là năm đó Tiêu Văn Hoa tại bị lúc phê cho Triệu Hành Đồ, Tiêu Vân Phi ở bên trong chiếm không ít cổ phần, mỏ bên trên rất nhiều sự tình đều là Tiêu Vân Phi ở sau lưng vận hành, Vương Thánh Đào chính là phụ trách tại chính phủ phương diện hộ giá hộ hàng. Hiện tại quáng nạn giấu giếm báo sự tình bại lộ, Vương Thánh Đào bị bắt, Tiêu Vân Phi làm sao có thể thoát khỏi liên quan. Chương 2882, ứng đối chương 2882, ứng đối bên đầu điện thoại kia Tiêu Văn Hoa hít sâu một hơi, Văn Xuân Lâm có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này sắc mặt thiết thanh dáng vẻ. Tiêu Vân Phi là con trai duy nhất của hắn, từ nhỏ nuông chiều từ bé, mặc dù làm ăn kiếm lời không ít tiền, nhưng làm việc trừng dương, đắc tội không ít người, cũng lưu lại rất nhiều tay cầm. Lần này Sơn Hà mỏ than có nạn, chết 20 cái thợ mỏ, chuyện lớn như vậy, một khi truy xét đến mọi nguồn, Tiêu Vân Phi rất có thể phải đối mặt lao ngục hai hương. Ta đã biết. Tiêu Văn Hoa thanh âm đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng loại an tĩnh này so trước đó chấn kinh càng làm cho Văn Xuân Lâm sợ hãi trong lòng. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ đừng ở văn phòng đợi, cũng đừng về nhà, trực tiếp tới ta Tây Ngoại ô biệt thự, chúng ta ở trước mặt đàm. Nhớ kỹ, trên đường cẩn thận, đừng để người đi theo. Tốt. Ta lập tức quá khứ. Văn Xuân Lâm như được đại xá, vội vàng ứng thanh. Hắn biết, Tiêu Văn Hoa giờ phút này muốn cùng hắn ở trước mặt thương lượng đối sách, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Cúp điện thoại, Văn Xuân Lâm không dám trì hoãn, lập tức cầm lấy trên ghế dựa Âu phục áo khoác, loạn xạ mặc trên người, nắm lên cặp công văn liền hướng bên ngoài đi. Đi ngang qua thư ký văn phòng lúc, hắn chỉ vội vàng bước xuống một câu, ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, bất kỳ người nào tìm ta đều thoái thác, cũng nhanh bước vọt vào thang máy. Trong thang máy chỉ có một mình hắn, mặt kính phản chiếu ra sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hốt hoảng bộ dáng, ngày thường nho nhã cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì, giống một con chó nhà có tang. Văn Xuân Lâm nhìn mình trong kính, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn biết, hắn đông trời, muốn thay đổi. Đi ra tỉnh ủy tổ chức bộ cao ốc, trời chiều đã ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào trên đường phố, cho hết thảy đều dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng, nhưng Văn Xuân Lâm lại cảm thấy lạnh cả người. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh xe của mình, lái xe vội vàng xuống xe vì hắn mở cửa xe. Đi Tây Ngoại ô Tĩnh Hồ biệt thự, nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Văn Xuân Lâm tiến vào trong xe, ngữ khí gấp rút nói. Được rồi, Văn Bộ trưởng. Lái xe gặp hắn thần sắc không đúng, không dám hỏi nhiều, lập tức phát động xe, nhanh chóng tụ hợp vào dòng xe cộ. Xe một đường đi về hướng tây chạy, cách xa trung tâm chợ phồn hoa ồn ào náo động, lái về phía phong cảnh tú lệ Tây Ngoại ô, hai bên đường cây cối càng ngày càng rậm rạp, trời chiều xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại lộ diện bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Văn Xuân Lâm tựa ở ghế sau xe bên trên, nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng vừa rồi nội dung điện thoại, ý đồ làm rõ đầu mối. Sa Thụy Minh vì sao lại đột nhiên động thủ? Là Thẩm Thanh Vân ở sau lưng thôi động? Vẫn là trung ương đã sớm có bố trí? Đường Quốc Phú cùng Trương Vạn Lý có phải hay không đã nắm giữ Tiêu Vân Phi chứng cứ? Vương Thánh Đào có thể hay không đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao ra? Mình có thể hay không bị dính líu vào? Từng cái vấn đề giống nặng nề thạch đầu đặt ở trong lòng hắn, để hắn không thở nổi. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, lúc trước không nên như vậy ra sức giúp Tiêu Vân Phi cùng Triệu Hành Đồ trải đường, không nên thu lấy những cái kia chỗ tốt, không nên để bạt Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn những cái kia bao cỏ. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, ván đã đóng thuyền, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Văn Hoa có thể nghĩ ra biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Xe chạy được ước chừng 40 phút, rốt cục đã tới Tây Ngoại ô Tĩnh Hồ biệt thự. Nơi này là Tiêu Văn Hoa tư nhân biệt thự, ở vào Tĩnh Hồ ven hồ, bốn phía cây xanh vần quanh, bảo an nghiêm mật, là cái ẩn nấp mà xa hoa địa phương. Xe tại biệt thự trước cổng chính dừng lại, cổng bảo an thấy là Văn Xuân Lâm xe, vội vàng mở ra đại môn, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Xe lái vào đình viện, dừng ở chủ biệt thự trước cửa. Văn Xuân Lâm đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi đến bậc thang. Biệt thự đại môn đã rộng mở, Tiêu Văn Hoa quản gia Lý Trung đứng tại cổng nên đón hắn. Văn Bộ trưởng, Tiêu thư ký ở phòng khách đợi ngài. Văn Xuân Lâm gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp đi vào biệt thự. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, trang trí đến cổ phác mà xa hoa, gỗ lim đổ dùng trong nhà, danh nhân tranh chữ, đồ cổ vật trang trí, khắp nơi lộ ra chủ nhân thân phận cùng phẩm vị. Tiêu Văn Hoa ngồi ở phòng khách trung ương gỗ lim trên ghế salon, trong tay kẹp lấy một chi yên, khói bụi đã tích rất dài một đoạn, nhưng không có bắn rớt. Sắc mặt của hắn thiết thanh, cau mày, ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ngày thường thong dong cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại thật sâu sầu lo cùng một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ. Lao thư ký. Văn Xuân Lâm bước nhanh đi lên trước, cung kính hô. Tiêu Văn Hoa ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, chỉ ghế salon đối diện, ngồi đi. Thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, mang theo rõ ràng mỏi mệt. Văn Xuân Lâm sau khi ngồi xuống, Lý Trung cho bọn hắn rót hai chén trà, sau đó thức thời lui ra ngoài, nhẹ nhàng mang tới phòng khách cửa. Tình huống đến cùng thế nào? Tiêu Văn Hoa trước tiên mở miệng, ngữ khí vội vàng hỏi, người nói rõ chi tiết nói. Hắn đã đợi đã không kịp, nhất định phải nhanh hiểu rõ chuyện toàn cảnh, mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Lao thư ký, ta sai người cẩn thận nghe ngóng. Văn Xuân Lâm nâng chung trà lên, nhưng không có uống, chỉ là nắm thật chặt trong tay, ý đồ thông qua ấm áp xúc cảm làm dịu nội tâm khẩn trương, chậm rãi mở miệng nói với Tiêu Văn Hoa, hành động lần này đúng là Sa Thụy Minh tự mình bố trí, Đường Quốc Phú tỉnh kỷ ủy phụ trách bắt người, Phương Đông Lai sở công an tỉnh phụ trách bảo an cùng hiệp trợ bắt, mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng về phía Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo sự kiện tới. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, nghe nói tỉnh kỷ ủy đã sớm nhận được cử báo tín, một mực tại bí mật điều tra, nắm giữ Vương Thánh Đạo, Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn thu lấy Triệu Văn Bác hối lộ, bao che quáng nạn giấu giếm báo chứng cứ. Sáng hôm nay, Sa Thụy Minh tổ chức hội nghị khẩn cấp, quyết định lập tức độc thủ, phân bốn đường hành động, đồng thời bắt Vương Thánh Đạo, Lý Khánh Lai, Điền Vạn Sơn cùng Triệu Văn Bác, hành động phi thường cấp tốc, không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Quáng nạn giấu giếm báo. Tiêu Văn Hoa sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, lại không nếm ra cái gì hương vị, ta nghe nói, quáng nạn chết 20 cái thợ mỏ. Triệu Văn Bắc bọn hắn lá gan cũng quá lớn. Vương Thánh Đào tên phế vật này, ngay cả chuyện nhỏ này đều không bưng bít được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Vương Thánh Đào là hắn một tay đè bật lên, hắn muốn cho là Vương Thánh Đào làm việc ổn thỏa, không nghĩ tới chuyện lớn như vậy đều có thể làm hư, không chỉ có mình bị bắt, còn có thể liên lụy đến Tiêu Văn Phi, liên lụy đến toàn bộ bổn địa phái. Lao thư ký, bây giờ nói những này cũng đã chậm. Văn Xuân Lâm thở dài, bất đắc dĩ nói ra, mấu chốt là Vân Phi hắn. Hắn tại Sơn Hà mỏ than có cổ phần, chuyện này có thể hay không liên lụy đến hắn? Vương Thánh Đảo có thể hay không đem hắn khai ra? Đây mới là bọn hắn vấn đề lo lắng nhất. Tiêu Vân Phi là Tiêu Văn Hoa uy hiếp, một khi Tiêu Vân Phi xảy ra chuyện, Tiêu Văn Hoa cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó có thể bảo toàn hắn. Tiêu Văn Hoa ánh mắt ảm đạm xuống, trên mặt lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn hiểu rất rõ con của mình, Tiêu Vân Phi mặc dù khôn khéo, nhưng làm việc không đủ cẩn thận, dễ dàng xúc động, rất có thể đối với việc này bên trong lưu lại không ít tay cầm. Vương Thánh Đảo bây giờ bị bắt, đối mặt tỉnh kỷ bị thẩm vấn, có thể hay không gánh bắt được, vẫn là ẩn số. Khó mà nói. Tiêu Văn Hoa chậm rãi lắc đầu. Bình tĩnh nói ra, Vương Thánh Đào đi theo ta nhiều năm như vậy, ấn lý thuyết hẳn là sẽ không tùy tiện phản bội, nhưng lòng người khó dò, tại sinh tử trước mặt, ai cũng không nói chắc được. Mà lại, Đường Quốc Phú thủ đoạn ngươi cũng biết, hắn thẩm vấn phạm nhân rất có một bộ, Vương Thánh Đào có thể hay không gánh vác, rất khó nói. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên kiên định, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Thứ nhất, phải nghĩ biện pháp liên hệ với Vương Thánh Đào, để hắn cắn chặt răng, cái gì cũng không cần nói. Thứ hai, muốn tra rõ ràng tỉnh kỷ ủy đến cùng nắm giữ nhiều ít chứng cứ, có hay không dính đến Vân Phi. Thứ ba, phải vận dụng chúng ta tất cả quan hệ, cho Sa Thụy Minh, Thẩm Thanh Vân bọn hắn tạo áp lực, để bọn hắn có chừng có mực, không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Văn Xuân Lâm gật gật đầu, tán đồng Tiêu Văn Hoa ý nghĩ, lao thư ký, ta minh bạch. Ta hiện tại liền đi sắp xếp người liên hệ Vương Thánh Đào người nhà, nhìn xem có thể hay không thông qua bọn hắn cho Vương Thánh Đào chuyển lời. Mặt khác, ta cũng sẽ sai người đi tỉnh kỷ ủy nghe ngóng tin tức, xem bọn hắn đến cùng nắm giữ cái gì. Được. Tiêu Văn Hoa gật gật đầu, chuyện này phải nhanh một chút xử lý, đêm dài lắm mộng. Mặt khác, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, gần nhất tận lực điệu thấp một điểm, không muốn cùng Triệu Hành Đồ, Tiêu Vân Phi bọn hắn có quá nhiều liên hệ, để tránh bị người ta tóm lấy tay cầm. Ta minh bạch, lão thư ký. Văn Xuân Lâm nặng nề mà gật đầu. Trong phòng khách rơi vào trầm mặc, chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh tại an tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Tiêu Văn Hoa cùng Văn Xuân Lâm đều ngồi ở trên ghế salon, cao mày, tâm sự nặng nề. Bọn hắn biết, một cơn bão táp to lớn đã đến gần, mà bọn hắn đang đứng tại phong bạo trung tâm. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày, tĩnh hồ mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, ánh trăng vẩy vào trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Cũng đừng tự bên trong hai người, nhưng không có bất luận cái gì thưởng thức cảnh đêm tâm tình. Trong lòng của bọn hắn đều bao phủ một tầng thật dày bóng ma, không biết trận gió lúc này cuối cùng sẽ đem bọn hắn cuốn về phía phương nào. Chương 2883, giáo huấn chương 2883, giáo huấn trạng vạng tối 6 điểm Sơn Hà thị, trời chiều đem cây thiên nhuộm thành một mảnh đủ rột vỏ quýt, lại chiếu không tiến đầu đường cuối ngõ tràn ngập khẩn trương khí tức. Thường ngày cái giờ này, giải phóng tây đường chợ bán thức ăn nên tiếng người huyên náo, tiểu phiến gào to, bà chủ trả giá âm thanh bọc lấy mùi đồ ăn phiêu đầy cả con đường, nhưng hôm nay lại dị thường vẫn cũng é. Mấy người mặc thường phục người đứng tại cửa ngõ, ánh mắt đảo qua mỗi một cái người ra vào, quầy hàng bên trên rau quả hiệu xịu đầu đắn não, chủ quán nhóm cũng mất ngày xưa sức mạnh, tụ cùng một chỗ hạ giọng nói thầm, thỉnh thoảng hướng cửa ngõ liếc một chút, ngón tay còn vô ý thức xoa xoa góc áo. Nghe nói không, buổi sáng chính phủ thành phố bên kia, Vương phó thị trưởng bị người ta mang đi, nói là người của kỷ ủy đến bắt. Bán đầu hũ lao Trương Thanh Đao hướng trên thất vô, thanh âm ép tới giống con muỗi gừ, cháu ta tại chính phủ thành phố làm bảo an, tận mắt nhìn thấy Vương thị trưởng bị mang lấy ra, mặt được không cùng giấy, còn khóc nữa nha. Đầu chỉ a. Bán thịt heo lão Lý hướng tạp dề bên trên xoa xoa tay, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, mỏ vụ cục Lý khoa trưởng vừa rồi cũng không có về nhà, hắn hàng xóm vừa rồi đến mua đồ ăn, nói ra đột nhiên tới một đám cảnh sát, lục tung, đem người mang đi, ngay cả câu nói đều không có lưu. Đây là muốn động chân cách ra. Bên cạnh bán rau xanh bác gái thở dài, trong tay đòn cân lung lay, hồi trước mỏ than lún sự tình, ta liền nói không gặp được, nhiều như vậy thợ mỏ không có, sao có thể nói ép liền đè xuống. Hiện tại tốt, nên tới đều tới. Mấy người đang nói chuyện, nơi xa truyền đến một trận ô tô động cơ thanh âm, ba chiếc màu đen xe con dán ven đường chậm rãi lái tới, cửa sổ xe dán màu đậm màng, thấy không rõ người ở bên trong. Chủ quán nhóm trong nháy mắt ngậm miệng, cúi đầu xuống làm bộ chỉnh lý quầy hàng, chỉ có khỏe mắt quét nhìn còn đuổi theo xe. Kia là sở công an tỉnh phá án xe, từ giữa trưa bắt đầu, dạng này xe ngay tại Sơn Hà thị đầu đường xuyên tới xuyên lui, giống một chương nắm chặt lưới, đem có liên quan vụ án người từng cái bứt ra. Xe cuối cùng dừng ở mỏ vụ cục gia trúc viện cổng, cửa xe mở ra, xuống tới 6 cái mặc cảnh phục người, cầm đầu là sở công an tỉnh hình sự trinh sát chi đội phó chi đội trưởng Triệu Thành Phong. Trong tay hắn nắm chặt một chương bắt lệnh, đầu ngón tay dùng sức, mày nhíu lại rất chặt. Căn cứ manh mối, mỏ vụ cục an toàn khoa trưởng Lý Mậu là Sơn Hà mỏ than quáng nạn giấu giếm báo trực tiếp người chấp hành, quáng nạn phát sinh về sau, là hắn tự tay sửa đổi kiểm tra an toàn ghi chép, còn uy hiếp qua cảm kích thợ mỏ, nhất định phải hôm nay đem người bắt được, tuyệt không thể để hắn chạy. Hành động. Triệu Thành Phong khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đi vào gia trúc viện. Trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh bởi vì tiếng bước chân phát sáng lên, mờ nhạt ánh đèn chiếu vào pha tạp vết tường, trên tường còn dán mấy năm trước an toàn sản xuất tranh tuyên truyền họa bên trong thợ mỏ cười đến một mặt sáng lạ, cùng thời khắc này không khí khẩn trương không hợp nhau. Lý Mậu nhà tại lầu 3, cửa khép hở, có thể nghe được bên trong truyền đến TV thanh âm. Triệu Thành Phong ra hiệu các đội viên dán tại chân tường, mình tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Lý khoa trưởng, có ở nhà không?" Tỉnh thính tới giải chút tình huống. Trong môn TV âm thanh trong nháy mắt ngừng, qua mấy giây, truyền đến Lý Mậu hốt hoảng thanh âm, "Ai? Ai vậy? Ta đã tan việc, có chuyện gì ngày mai đi đơn vị nói." "Lý khoa trưởng, chúng ta là sở công an tỉnh, đây là bắt lệnh." Triệu Thành Phong đem bắt khiến giơ lên khe cửa trước, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, "Ngươi nếu là không mở cửa, chúng ta liền phá cửa." Trong môn yên tĩnh mấy giây, tiếp lấy truyền đến loảng xoảng nhất thanh, giống như là đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm. Sau đó, cửa bị đông nhiên kéo ra, Lý Mậu đứng tại cổng, đầu tóc rối bời, áo sơ mi nút thắt chụp sai một viên, khắp khuôn mặt là bối rối, trong tay còn nắm chặt một cái điện thoại di động, màn hình lóe lên, hiển nhiên là vừa định gọi điện thoại cầu cứu. "Các ngươi sai lầm a?" Lý Mậu thanh âm phát run, lui về sau một bước, "Ta chính là cái nho nhỏ khoa trưởng, không có phạm cái gì sai a. Các ngươi có phải hay không tìm nhầm người?" Lý Mậu, nam, 52 tuổi, Sơn Hà thị mỏ vụ cục an toàn khoa trưởng, tháng trước Sơn Hà mỏ than phát sinh lún về sau, ngươi sửa chữa kiểm tra an toàn ghi chép, giả tạo chỉnh đốn và cải cách báo cáo, còn uy hiếp ba tên cảm kích thợ mỏ, thu lấy Triệu Văn Bắc tiền trả nước 20 bản nguyên. Triệu Thành Phong một bên đọc lấy tội trạng, một bên tiến lên một bước, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cũng đừng cái chảy cái cối, theo chúng ta đi một chuyến đi.
Không,
ta không có. Lý Mậu đột nhiên kích động lên, với tay nghĩ đẩy ra Triệu Thành Phong, kia là Triệu Văn Bắc bức ta, là Vương phó thị trưởng để cho ta đổi, ta cũng là bị buộc. Hai tên đội viên lập tức tiến lên, một trái một phải đè lại Lý Mậu cánh tay, đem hắn tay hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Lý Mậu liều mạng giãy giụa, chân trên mặt đất đá lung tung, kêu khóc nói, "Ta là bị hoan uổng, ta muốn tìm Vương phó thị trưởng." "Mang đi." Triệu Thành Phong ra lệnh một tiếng, các đội viên mang lấy Lý Mậu đi xuống lầu dưới. Lý Mậu lão bà từ trong phòng ngủ lao ra, tóc hai rối bời, mang dép, nào lên nghĩ giữ chặt Lý Mậu, lại bị đội viên ngăn lại, "Đồng chí, chúng ta là chấp hành công vụ, xin ngươi phối hợp." Lao Lý ngươi thế nào, bọn họ là ai a?" Nữ nhân kêu khóc, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, đưa tay muốn đi bắt Lý Mậu quần áo, lại chỉ bắt được một mảnh không khí. Lý Mậu bị mang lấy đi ra đơn nguyên cửa, đi ngang qua các bạn hàng xóm nhao nhao thò đầu ra, thấy cảnh này, đều dọa đến rút về trong phòng, chỉ có mấy cái gan lớn, đào lấy khe cửa bụng trông nhìn, miệng bên trong còn nhỏ giọng nghị luận. Lý Mậu bị áp tiến xe cảnh sát lúc, đầu còn đang không ngừng mà bặm mẹo, nhìn xem nhà mình cửa sổ, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, "Lão bà, chiếu cố tốt cha mẹ. Ta là bị hoan uổng, ta sẽ trở lại." Nhưng đáp lại hắn, chỉ có nữ nhân tiếng khóc cùng xe cảnh sát tiếng động cơ nổ âm thanh. Xe cảnh sát lái rời ra trúc viện, tụ hợp vào hoàng hôn dần dần dày đường đi. Triệu Thành Phong ngồi ở ghế cạnh tài xế, cầm lấy bộ đàm, báo cáo phương trưởng phòng, "Lý Mậu bắt thành công, không nhân viên thương vong, hiện tại tiến về cùng kỷ ủy tổ chuyên án tụ hợp địa điểm." "Tốt, tăng thêm tốc độ, chú ý an toàn." Bộ đàm bên trong truyền đến Phương Đông Lai thanh âm trầm ổn, "Mặt khác, thông chi các tiểu tổ, đêm nay cần phải đem tất cả thiệp án nhân viên toàn bộ bắt được, một cái cũng không thể để lọt." "Minh bạch." Triệu Thành Phong đội vàng đáp ứng nói. Lúc này Sơn Hà thị sớm đã không có ngày xưa yên tĩnh. Đầu đường xe cảnh sát nhiều hơn, đèn báo hiệu mặc dù không có sáng, lại giống từng đôi mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái người khả nghi. Thiệp án nhân viên gia thuộc nhóm, có trong nhà đứng ngồi không yên, không ngừng cho thân thích gọi điện thoại nghe ngóng tin tức, có thu thập hành lý muốn chạy, lại vừa ra khỏi nhà liền bị thường phục ngăn lại, còn có ôm may mắn tâm lý, trốn ở trong tủ treo quần áo, dưới giường, nhưng vẫn là bị phá án nhân viên lục soát ra. Toàn bộ Sơn Hà thị, tựa như một cái bị đè xuống tạm dừng khóa cửa trường, chỉ còn lại khẩn trương cùng khủng hoảng trong không khí lan tràn. Mà tại Kinh Châu thị Tây ngoại ô Tiêu Văn Hoa trong biệt thự, bầu không khí lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Biệt thự phòng khách rất lớn, phủ lên màu đậm gỗ lim sàn nhà, treo trên vách tường mấy tấm quý báo tranh sơn thủy, nơi hẻo lánh bên trong đèn đặt dưới đất tung xuống màu vàng ấm ánh sáng, lại chiếu không tiến Tiêu Văn Hoa đáy mắt mây đen. Hắn ngồi tại ghế salon bằng da thật, trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, khói bụi đã thật dài rủ xuống, rơi xuống đất trên nệm, hắn lại không hề hay biết. Văn Xuân Lâm rời đi về sau, hắn ở chỗ này đã ngồi hơn nửa giờ, mỗi quá khứ một phút, trong lòng của hắn lo nghĩ liền nhiều một phần. Hắn biết Vương Thánh Đào là hắn bộ hạ cũ, Triệu Văn Bắc bọn người bị bắt, rất có thể sẽ đem Tiêu Văn Phi, Triệu Hành Đồ khai ra, đến lúc đó, hắn mấy chục năm tâm huyết liền toàn xong. Két cạch nhất thanh, biệt thự cửa bị đẩy ra, Tiêu Văn Phi đi đến. Hắn mặc một thân hàng hiệu trang phục bình thường, mang theo kính râm, trong tay mang theo một cái xa xỉ phẩm bao, khắp khuôn mặt là hứng hờ dáng vẻ, cùng trong phòng khách bầu không khí ngột ngạt không hợp nhau. "Cha, tìm ta trở về làm gì? Ta chính cùng bằng hữu tại hội sở nói chuyện làm ăn đâu." Tiêu Văn Phi tháo kính râm xuống, tiện tay ném ở trên bàn trà, cầm lấy trên bàn nước khoáng uống một ngụm, không quan trọng nói ra. Nhìn ngài sắc mặt này, với ai thiếu ngài tiền, xảy ra chuyện gì? Tiêu Văn Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn Phi, đem xỉ gà đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, thanh âm lạnh đến giống băng, ngươi còn có tâm tư nói chuyện làm ăn. Sơn Hà thị bên kia xảy ra chuyện, Vương Thánh Đạo, Triệu Văn Bắc đều bị bắt, là tỉnh kỷ ủy cùng phòng công an liên hợp bắt, Sa Thụy Minh tự mình bố trí hành động. Bắt liền bắt thôi, bao lớn chút chuyện. Tiêu Vân Phi không hề lo lắng ngồi ở trên ghế salon, nhấc lên chân bắt chéo, ngón tay tại điện thoại trên màn hình bật lên, không phải liền là mấy cái tiểu con sao? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Cha, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Quá khẩn trương? Tiêu Văn Hoa bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào Tiêu Vân Phi cái mũi, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ngươi biết cái gì? Vương Thánh Đạo là người của ta, Lý Mậu là Vương Thánh Đạo người, bọn hắn bị bắt, khẳng định sẽ đem quáng nạn sự tình chọc ra tới. Ngươi cho rằng Triệu Hành Đồ có thể bảo đảm ngươi? Ngươi cho rằng chuyện này có thể với ngươi không quan hệ? Tiêu Vân Phi bị phụ thân phản ứng giật nảy mình, trong tay điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Hắn nhíu nhíu mày, thu hồi cười đùa tí tưởng dáng vẻ, "Cha, ngươi đừng kích động như vậy a, ta nói cho ngươi, Sơn Hà mỏ than ta thật không có cổ phần, Triệu Hành Đồ lúc trước tìm ta, nói muốn để cho ta dựng cái tuyến, nhận thức một chút Sơn Hà thị lãnh đạo, ta liền giúp chuyện, cụ thể kinh doanh đều là Triệu Văn Bác tại quản, quán nạn sự tình ta cũng là về sau mới biết. Ngươi không có cổ phần?" Tiêu Văn Hoa ngây ngẩn cả người, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, hắn bước nhanh đi đến Tiêu Vân Phi trước mặt, bắt hắn lại cánh tay, "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi thật không có ở Sơn Hà mỏ than nhập cổ phần phần?" "Thật không có a." Tiêu Vân Phi bị phụ thân tóm đến có đau một chút, cau mày dãy dãy, "Ta lúc ấy cảm thấy mỏ than phong hiểm quá lớn, liền không có đồng ý nhập cổ phần, chính Triệu Hành Đồ ném tiền, không quan hệ với ta." "Không tin ngươi hỏi Triệu Hành Đồ, hắn có thể làm chứng." Tiêu Văn Hoa buông tay ra, lùi về sau một bước, ngồi ở trên ghế salon, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một tia không dễ dàng phát giác hy vọng. Lúc trước hắn vẫn cho là Tiêu Vân Phi khẳng định tại Sơn Hà mỏ than có cổ phần, dù sao Triệu Hành Đồ là dựa vào lấy Tiêu gia quan hệ mới cầm tới lấy quyền, Tiêu Vân Phi không có lý do không chiếm một phần. Nhưng bây giờ Tiêu Vân Phi nói không có cổ phần, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tiêu Vân Phi cùng quáng nạn quan hệ cũng chỉ có dựng tuyến tầng này? Nếu như Tiêu Vân Phi thật không có cổ phần, không có tham dự kinh doanh, vậy coi như Vương Thánh Đạo, Lý Mậu bị bắt cũng rất khó đem Tiêu Vân Phi liên lụy vào. Dù sao dựng tuyến loại sự tình này không có thực chất chứng cứ, cho dù có người chỉ chứng cũng rất khó định tội. Cứ như vậy, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ, chí ít có thể bảo trụ Tiêu Vân Phi, bảo trụ Tiêu gia căn cơ. Ngươi nói là sự thật? Tiêu Văn Hoa vẫn có chút không yên lòng, nhìn chằm chằm Tiêu Vân Phi con mắt, ngươi không có gạt ta. Cha, ta lừa ngươi làm gì? Tiêu Vân Phi một mặt bị quất, loại thời điểm này ta còn có thể cùng ngươi nói lao sao? Ta biết chuyện này làm lớn chuyện, ta làm sao có thể lấy chính mình tiền đồ nói đùa? Tiêu Văn Hoa trầm mặc, ngón tay vô ý thức đập bàn trà. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh, trong không khí quanh quẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm đã dày đặc, bên ngoài biệt thự đèn đường lóe lên, đem bóng cây kéo đến rất dài, giống từng cái dương nhanh múa đuốt cái bóng. Hắn biết, coi như Tiêu Vân Phi không có cổ phần, chuyện này cũng không dễ dàng như vậy quá khứ. Sa Thụy Minh đã dám động Vương Thánh Đạo, liền khẳng định có càng lớn mục tiêu, nói không chừng chính là Triệu Hành Đồ, thậm chí là chính hắn. Nhưng ít ra, Tiêu Vân Phi tạm thời là an toàn, cái này có Chu Toàn chỗ trống. Người trước đừng đi ra, ngay tại trong biệt thự đợi, điện thoại tạm thời đừng có dùng, cùng ngươi những bằng hữu kia cũng đừng liên hệ. Tiêu Văn Hoa đứng người lên, ngữ khí khôi phục ngày xưa trầm ổn, ta hiện tại cho Triệu Hành Đồ gọi điện thoại, xác nhận một chút lời của ngươi nói. Mặt khác, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem chuyện này đè xuống. Tiêu Vân Phi gật gật đầu, cũng không dám lại cười đùa tí tưởng. Hắn biết, lần này là thật xảy ra chuyện, phụ thân sắc mặt nói cho hắn biết, sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Văn Hoa cầm lấy trên bàn trà điện thoại, ngón tay ở trên màn ảnh dừng một chút, cuối cùng vẫn bấm Triệu Hành Đồ dây số. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ Tiêu gia, bảo trụ Tiêu Vân Phi, dù là nỗ lực lớn hơn nữa lại giới. Mà giờ khắc này Sơn Hà thị, bắt hành động vẫn còn tiếp tục, tấm kia nắm chặt lưới, chính từng bước một hướng phía càng sâu hắc ám lan tràn. Chương 2884, Triệu Hành Đồ khủng hoảng. Chương 2884, Triệu Hành Đồ khủng hoảng. Trên thực tế, ngay tại Tiêu Văn Hoa cùng Tiêu Vân Phi hai cha con cái thương lượng chuyện này thời điểm, còn có một người cũng rất bối rối. Hắn dĩ nhiên chính là Hành Đồ sự nghiệp chủ tịch Triệu Hành Đồ. Hơn 7 giờ tối, Triệu Hành Đồ trong văn phòng vẫn sáng lạnh bạch ánh đèn. To lớn rơi ngoài cửa sổ, Kinh Châu thị cảnh đêm chính chậm chậm trải ra, nghe hồng lấp loé văn phòng, dòng xe cộ như dệt đại lộ, nơi xa Hán Đông trên sông hiện ra ánh đèn du thuyền, một phái cảnh tượng phồn hoa. Nhưng cái này phồn hoa lại chiếu không tiến Triệu Hành Đồ giờ phút này bằng lánh đáy lòng. Hắn ngồi liệt tại Italy thủ công định chế ra thật trên ghế làm việc, đầu ngón tay kẹp lấy một chi sớm đã dập tắt xì gà, khói bụi gì rào rơi vào có giá trị không nhỏ gỗ hồ đảo trên bàn công tác, cùng mở ra Sơn Hà mỏ than đầu tư bảng báo cáo hình thành chướng mắt so sánh. Bảng báo cáo bên trên 2000 vạn đầu tư khoản số lượng bị hắn dùng đỏ bút vòng ba đạo, ngòi bút đâm thủng giấy động giống từng cái lô đen, thôn vệ lấy hắn sau cùng chấn định. Trên bàn công tác tư nhân điện thoại đột nhiên chấn động, trên màn hình khiêu động Tiêu lão hai chữ để Triệu Hành Đồ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện nắm lên điện thoại, đầu ngón tay ở trên màn ảnh dừng 2 giây mới xẹt qua nút trả lời, thanh âm mang theo một tia tận lực áp chế run rẩy, "Tiêu lão, ngài đánh như thế nào điện thoại đến đây? Triệu Hành Đồ, ngươi bây giờ ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Văn Hoa thanh âm so bình thường thấp 8 độ, mang theo một loại như kim loại lạnh lẽo cứng rắn, không có chút nào hàn huyên, "Sơn Hà thị bên kia động tĩnh, ngươi biết đi. Chuyện lớn như vậy, theo Tiêu Văn Hoa, Triệu Hành Đồ không có khả năng không biết." Nghe được hắn vấn đề này, Triệu Hành Đồ tâm hơi hồi hộp một chút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo sơ mi phía sau lưng. hắn đương nhiên biết chuyện này. Trên thực tế, sự tình sau khi phát sinh, Vương Thánh Đào bị tỉnh kỷ ủy mang đi tin tức, liền thông qua hắn xếp vào tại Sơn Hà chính phủ thành phố nhãn tuyến chuyển đến trong lỗ tai. Ngay sau đó, Sơn Hà huyện ủy thư ký Lý Khánh Lai, huyện trưởng Điền Vạn Sơn cũng bị mời đi uống trà liên đối lấy mỏ vụ cục 3 trong đó tầng cán bộ, đến trưa liền gây 6 người. Hắn chính suy nghĩ muốn hay không chủ động cho Tiêu Văn Hoa gọi điện thoại, đối phương ngược lại trước tìm tới.
Ta đã biết, Tiêu lão.
Triệu Hành Đồ thanh âm thấp hơn, hắn đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất trước, kéo lên nặng nề nhung tơ màn cửa, đem ngoài cửa sổ phồn hoa triệt để ngăn cách, lúc này mới tiếp tục nói ra, hơn 4 giờ chiều liền nhận được tin tức, đang muốn chỉnh lý rõ ràng cùng ngài báo cáo.
Chỉnh lý rõ ràng.
Tiêu Văn Hoa trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, còn có không dễ dàng phát giác lo nghĩ, không chút khách khí nói ra, bây giờ không phải là ngươi lễ mà lễ mề thời điểm. Ta hỏi ngươi, Sơn Hà mỏ than kia bút đầu tư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Triệu Văn Bắc đến cùng sâu bao nhiêu liên lụy? Vấn đề này phi thường mấu chốt, quan hệ đến hắn tiếp xuống vô cùng. Triệu Hành Đồ cầm di động tay chặt hơn, sắc mặt vô cùng ngẩm trầm. Hắn biết Tiêu Văn Hoa lo lắng cái gì, Triệu Văn Bắc là hắn đường đệ, năm đó là hắn đánh nhịp để Hành Đồ thực nghiệp cho Sơn Hà mỏ than bơm tiền 2000 vạn, đối ngoại nói là tài vụ đầu tư, nhưng vòng tròn bên trong đều biết, Triệu Văn Bắc có thể cầm tới Sơn Hà mỏ than quyền khai thác, dựa vào là chính là hắn Triệu Hành Đồ phía sau quan hệ. Hiện tại Triệu Văn Bắc bị bắt, mình mặc dù không có bị trực tiếp mang đi, nhưng Vương Thánh Đào những người này vừa rơi xuống lưới, chưa chừng sẽ đem hắn khai ra. Đây mới là Tiêu Văn Hoa chuyện lo lắng nhất.
Tiêu lão, ngài yên tâm, ta cùng Triệu Văn Bắc thật không có sâu như vậy liên lụy.
Triệu Hành Đồ đội vàng giải thích, ngữ khí mang theo vài phần đội vàng, số tiền kia chính là thuần tài vụ đầu tư, Hành Đồ thực nghiệp không có tham dự bất luận cái gì kinh doanh, mỏ than an toàn sản xuất, nhân viên quản lý, quan hệ đối ngoại, tất cả đều là chính Triệu Văn Bắc định đoạt, ta ngay cả mỏ bên trên cửa cũng không vào qua.
Hắn dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói ra, lần này quáng nạn sự tình, ta là không biết. Hôm qua Triệu Văn Bắc còn gọi điện thoại cho ta nói một điểm nhỏ vấn đề, đã đè xuống, ta nào biết được hắn lá gan như thế lớn, dám dâu giếm báo người chết sự tình. Liền ngay cả Vương Thánh Đào cái kia phí bị miệng, đều không phải là ta ra, là chính Triệu Văn Bắc cầm tiền.
Tốt, đừng nói những thứ vô dụng này.
Tiêu Văn Hoa đánh gây hắn, trong thanh âm lo nghĩ thoáng hóa giải chút. Hắn lo lắng nhất chính là Hành Đồ thực nghiệp trực tiếp tham dự quáng nạn dấu giếm báo, nếu là chỉ là đầu tư hành vi cùng bị động đút lót, còn có cứu vãn chỗ trống. Bây giờ không phải là xoắn suýt trách nhiệm của ai thời điểm, Thẩm Thanh Vân bên kia động tác nhanh như vậy, rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Vương Thánh Đào trong tay bọn họ khẳng định có không thiếu đông tây, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ đốt tới ngươi ta trên thân, thậm chí
Vân Phi trên thân.
Tiêu Văn Hoa lạnh lùng nói.
Nâng lên Tiêu Văn Phi, Triệu Hành Đồ trái tim bỗng nhiên co rụt lại.
Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Tiêu Văn Phi mặc dù không có ở Hành Đồ thực nghiệp trên danh nghĩa, nhưng Sơn Hà mỏ than kia bút đầu tư bên trong, có Tiêu Văn Phi 3 thành cổ phần danh nghĩa, hàng năm chia hoa hồng đều thông qua hải ngoại tài khoản chuyển tới Tiêu Văn Phi trong tay. Nếu là cái tầng quan hệ này bị điều tra ra, đừng nói hắn Triệu Hành Đồ, toàn bộ Tiêu gia đều phải lật thuyền.
Tiêu lão, ngài nói làm sao bây giờ? Ta nghe ngài.
Triệu Hành Đồ ngữ khí triệt để mềm nhũn ra, hắn giờ phút này không còn có bình thường phú hào phái đoàn, chỉ còn lại đối Tiêu Văn Hoa ỷ lại. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, truyền đến Tiêu Văn Hoa lật qua lật lại trang giấy rất nhỏ tiếng vang, sau đó chính là chém đinh chặt sắt chỉ lệnh, không thể lại tùy ý Thẩm Thanh Vân hành hạ như thế đi xuống. Hắn hiện tại một bên tra quán nạn, một bên nhìn chằm chằm xí nghiệp nhà nước cải chế, bước kế tiếp nói không chừng liền muốn động quang minh sửa may. Người bên kia tranh thủ thời gian ăn bài, quang minh xưởng may chuẩn bị ở sau, nên khởi động.
Triệu Hành Đồ con mắt trong nháy mắt sáng lên.
Hắn đương nhiên biết cái gọi là chuẩn bị ở sau là cái gì. Trước đó Tiêu Văn Hoa liền đã nói với hắn, nếu là về sau Thẩm Thanh Vân tra được gấp, liền dùng công nhân viên chức khiếu oan đến làm dối, chỉ cần hơn ngàn tên công nhân viên chức vòng vây tỉnh chính phủ, đến lúc đó giết chết mấy người, Thẩm Thanh Vân nhất định phải đem tinh lực đặt ở duy ổn bên trên, tra án tiết tấu tự nhiên sẽ chậm lại.
Nói không chừng, hắn cái này tỉnh ủy phó thư ký tấn thăng tỉnh trưởng con đường, đều muốn gây mất.
Ta minh bạch, ngài yên tâm, ta lập tức an bài.
Triệu Hành Đồ trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ngoan lệ, trước đó bối rối bị một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt thay thế, ta cái này liên hệ xưởng máy lão, để hắn đêm nay liền đem công nhân viên chức cảm xúc điều động, sáng sớm ngày mai liền đi tỉnh chính phủ cầu tình nguyện.
Ừm, nhớ kỹ, muốn sư xuất nổi danh.
Tiêu Văn Hoa ngữ khí mang theo đam mưu túc trí tỉnh táo, trực tiếp nói ra, để công nhân viên chức nói lại an trí tiền đền bù cấp cho cùng xí nghiệp thiếu tuổi phát lại bổ sung tố cầu, đây đều là hợp lý tố cầu, Thẩm Thanh Vân không thể không quản, nhưng cũng không thể lập tức giải quyết. Chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, trong tỉnh liền sẽ có người ra tạo áp lực, đến lúc đó hắn liền không để ý tới quáng nạn chuyện.
Minh bạch, tuyệt đối sẽ không lòi đuôi.
Triệu Hành Đồ trọng trọng gật đầu, phản phất đã thấy Thẩm Thanh Vân sức đầu mẹ chán dáng vẻ.
Còn có, chính ngươi gần nhất thành thật một chút.
Tiêu Văn Hoa cuối cùng dặn dò, ít cùng người bên ngoài liên hệ, nhất là cùng Vân Phi vắng lai, toàn bộ đoạn mất.
Ra tài vụ sổ sách, ngân hàng nước chảy, nên thanh lý, đừng cho người lưu lại tay cầm.
Có cái gì tình huống, ta sẽ để cho thư ký cùng ngươi liên hệ.
Tốt, ta nhớ kỹ, Tiêu lão.
Triệu Hành Đồ đội vàng đáp ứng nói.
Cúp điện thoại, Triệu Hành Đồ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, dán tại trên thân dinh dính khó chịu. Hắn đi đến trước tủ rượu, rót một chén hít kỳ, mạnh rót một ngụm, cay độc chất lỏng lướt qua yết hầu, mới khiến cho hắn tay run rẩy thoáng ổn định lại. Cầm lấy trên bàn công tác một bộ khác điện thoại, hắn nhấn xuống một cái không có ghi chú dây số, đây là Quang Minh xưởng may phó trưởng xưởng Chu Minh điện thoại, cũng là hắn xếp vào ở trong xưởng quân cờ.
"Uy, lão, là ta."
Triệu Hành Đồ thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ chỉ lệnh, trực tiếp nói ra,
Quang Minh xưởng may bên kia ấn trước đó nói, khởi động đi. Đêm nay để giả công nhân viên chức nhóm họp gặp, đem thiếu tuổi cùng an trí kim sự tỉnh sao nóng, sáng sớm ngày mai mang người đi tỉnh chính phủ cầu tình nguyện. Nhớ kỹ, càng nhiều người càng tốt, cảm xúc muốn kích động nhưng không thể động thủ, đừng cho người bắt tay cầm. Bên đầu điện thoại kia Chu Minh sửng sốt một chút, lập tức hạ giọng, Triệu tổng, hiện tại liền động có thể hay không quá gấp? Lại không gấp sẽ trễ. Triệu Hành Đồ thanh âm lạnh xuống, không chút khách khí nói ra, Thẩm Thanh Vân hiện tại muốn tra có nạn, bước kế tiếp chính là sửa may, chúng ta nếu là không động thủ trước chờ lấy bị hắn tận diệt sao? Ngươi yên tâm, xảy ra chuyện ta ôm lấy, chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, trong tỉnh sẽ có người ra mặt ép. Mặt khác, cho công nhân viên trước nhóm hứa điểm chỗ tốt, ai dẫn đầu đi, sau đó cho 2000 khối trợ cấp, tiền từ Thịnh Cảnh Thương Mậu đi. Có trọng thưởng tất có giúp phu, đây là Triệu Hành Đồ nhiều năm qua làm việc chuẩn tắc. Quả nhiên, Chu Minh ngữ khí lập tức thay đổi, tốt. Triệu tổng, ta hiểu được. Đêm nay ta liền đi an bài, cam đoan sáng sớm ngày mai, tỉnh chính phủ cổng náo nhiệt lên. Ừm, chia ra đường rẽ. Triệu Hành Đồ cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tắt máy, ném vào ngăn kéo chỗ sâu nhất hốc tối bên trong. Hắn nhìn xem trên bàn công tác Sơn Hà mỏ than đầu tư bảng báo cáo, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Thẩm Thanh Vân, ngươi nghĩ cha có nạn, cả xí nghiệp nhà nước. Ta ngược lại muốn xem, hơn ngàn tên công nhân viên chức ngăn ở ngươi cổng, ngươi còn có tâm tư quản những sự tình này. Ngoài cửa sổ Kinh Châu cảnh đêm vẫn như cũ phồn hoa, nhưng cái này phồn hoa phía dưới, một trận nhằm vào tỉnh chính phủ vòng vây kế hoạch đã lặng yên khởi động. Chương 2885, Bộ tuyên truyền báo cáo chương 2885, Bộ tuyên truyền báo cáo sáng ngày thứ 28:15, Hán Đông tỉnh chính phủ ký túc xá lầu 10 tầng trong văn phòng, nắng sớm chính xuyên tấu qua phía tây cửa sổ sắt đất khắp tiến đến, tại màu nâu đậm gỗ thật trên bàn công tác trải rộng ra một mảnh ấm áp cuốn sáng. Mặt bàn bên trái mã lấy ba chồng văn kiện, phía trên nhất một chồng dán sơn Hà thị quáng nạn đến tiếp sau duy ổn phương án lời ghi chép, bút tích còn mang theo vài phần mới ấn chân bóng. Phía bên phải đặt vào một cái sứ trắng chén trà, chén xuôi theo dính lấy một vòng nhạt nhẽo trà nước đọng, đáy chén bình tĩnh vài miếng chưa hoàn toàn giãn ra long tỉnh. Kia là Thẩm Thanh Vân sáng nay vừa pha trà, uống chưa hai cái, liền nhớ lại muốn chờ tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai đến báo cáo công việc, liền tiện tay đặt ở bên cạnh bàn. Thẩm Thanh Vân ngồi tại ra thật trên ghế làm việc, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ tỉnh chính phủ trong đại viện. Lầu dưới tuyết cảnh tùng lá ở giữa còn mang theo sương sớm, ánh nắng xuyên qua lá tùng, tại bàn đá xanh trên đường bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh. Mấy người mặc xanh đen sắc chế phục bảo an nhân viên chính dọc theo tường viện tuần tra, bộ pháp chỉnh tề, lộ ra một câu nghiêm cẩn có thứ tự khí chẳng. Suy nghĩ của hắn còn dừng lại tại nửa giờ trước đường quốc phú gửi tới tin nhắn bên trong, Vương Thánh Đào sơ bộ khai, thừa nhận thu lấy Triệu Văn Bắc 500 vạn phí bị miệng, nhưng đối Tiêu Văn Hoa liên quan vẫn cự không giao đại, xem ra Tiêu Văn Hoa phòng tuyến còn không có phá, trận này đánh cờ còn phải lại mài một trận. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, tiết tấu bình ổn, mang theo vài phần cung kính. Tiến đến. Thẩm Thanh Vân thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay dừng lại gõ đánh động tác, ngựa khí bình thản lại lộ ra một cỗ thượng vị giả trầm ổn. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai đi đến. Nàng mặc một thân màu xám cho nhà tâu phục bộ váy, cổ áo buộc lên một đầu gạo màu trắng khăn lụa, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trong tay ôm một cái màu nâu đậm cặp cơ văn, bao bên cạnh còn kẹp lấy một chồng đóng sách chỉnh tề báo cáo vật liệu, trang giấy biên giới bị ngón tay vuốt ve đến có chút run rẩy, nhìn ra được, vì lần này báo cáo, nàng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Thẩm thư ký, buổi sáng tốt lành. Lưu Hồng Mai đi đến trước bàn làm việc, khẽ không lời, mang trên mặt vừa bạn tiểu dung, trong ánh mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng biết Thẩm Thanh Vân là có tiếng thiết thực phái, phiền nhất lời nói xuông lời nói khách sáo, lần này tới báo cáo công việc quảng cáo, nếu là chỉ nói hoàn thành nhiều ít tiên đưa tin, cử hành nhiều ít trận hoạt động khẳng định không vượt qua được. Càng quan trọng hơn là, nàng ngày bình thường cùng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Văn Xuân Lâm quan hệ rất gần, thuộc về là Tiêu Văn Hoa để bạt lên người, hiện tại đối mặt Thẩm Thanh Vân, tự nhiên là không có cái gì lực lượng. Hồng Mai đồng chí, ngồi ngươi. Thẩm Thanh Vân chỉ bàn làm việc đối diện tiếp khách ghế dựa, đưa tay cầm lấy trên bàn nước nóng ấm, cho Lưu Hồng Mai cái chén trống không bên trong đổ nửa chén nước ấm, cười nói ra, vừa qua long tỉnh, còn nóng, ngươi nếm thử. Tạ ơn Thẩm thư ký. Lưu Hồng Mai vội vàng tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, trong lòng khẩn trương thoáng hóa giải chút. Nàng tại tiếp khách trên ghế ngồi xuống, đem cặp công văn đặt ở bên chân, đem báo cáo vật liệu mở ra tại đầu gối, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói ra, Thẩm thư ký, hôm nay đến cùng ngài báo cáo gần đây toàn tỉnh công việc quảng cáo trọng điểm, chủ yếu phân ba bộ phận, một là nông thôn trấn hương tuyên truyền tạo thế, hai là tỉnh nước phụ thuộc mong đợi cải cách điển hình đưa tin, ba là sắp khởi động Hán Đông dân sinh hiện thực hệ liệt tuyên truyền. Ngài nhìn ngài nghĩ trước hết nghe cái nào bộ phận? Thẩm Thanh Vân bưng lên chén trà của mình, uống một ngụm, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, mang theo long tỉnh đặc hữu mùi thơm ngát. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Lưu Hồng Mai đầu gối báo cáo trong tài liệu mặt. Trước tiên nói một chút nông thôn trấn hương tuyên truyền đi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo vài phần tìm kiếm, hồi trước ta đi cơ sở điều tra nghiên cứu, nghe được không thiếu nông hộ nói, trên TV nông thôn tuyên truyền tổng đập chút nông gia nhạc, ngắt lấy vườn nhưng bọn hắn chân chính quan tâm nông sản phẩm nguồn tiêu thụ, máy móc nông nghiệp phụ cấp tới sổ tình huống cũng rất ít sách. Các ngươi cái này vòng tuyên truyền, có hay không nhằm vào những này vấn đề thực tế làm bày ra? Lưu Hồng Mai căng thẳng trong lòng, quả nhiên, Thẩm Thanh Vân mới mở miệng liền đã hỏi tới điểm mấu chốt. Vị này Thẩm thư ký, thật đúng là cái không tốt hồ lộng người. Nàng đội vàng lật ra báo cáo tài liệu trang thứ hai, chỉ vào phía trên bảng biểu nói, Thẩm thư ký, ngài vấn đề này sách quá mấu chốt. Chúng ta cái này vòng nông thôn trấn hương tuyên truyền, cố ý điều chỉnh phương hướng, không còn chỉ đập phong cảnh, mà là trọng điểm làm dân sinh tiến. Tỷ như đầu tuần tại tỉnh đài truyền ra vùng đồng ruộng phiền lòng sự tình hệ liệt, thời kỳ thứ nhất liền chụp Lâm huyện quả táo trồng hộ khốn cảnh, bọn hắn quả táo cảm rất tốt, nhưng bởi vì không có lạnh liên hậu cần, vận đến nơi khác liền hỏng một nửa. Chúng ta đi theo đập bọn hắn tìm cung tiêu xã kết nối lạnh liên xe, xin điện thương trợ nông phụ cấp toàn bộ quá trình. Truyền ra sau tiếng vọng đặc biệt tốt, tỉnh cung tiêu xã còn nhận được hơn 20 cái nông hộ trưng cầu ý kiến điện thoại. Nói đến đây, Lưu Hồng Mai trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lực lượng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Chúng ta còn kế hoạch cuối tuần đi Hán Đông huyện đập thứ hai kỳ, tập trung máy móc nông nghiệp phụ cấp thân lĩnh quá trình. Rất nhiều nông hộ phản ứng phụ cấp xin muốn chạy 3-4 bộ môn, chúng ta dự định đi theo một cái nông hộ toàn bộ hành trình quay trụ, nhìn xem có thể hay không thông qua tuyên truyền thôi động bộ môn ở giữa quá trình. Đơn giản hóa, có thể làm được tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng vị trí bên trên, Lưu Hồng Mai tự nhiên là có năng lực. Quan trường bên trong, muốn đại hoạn lộ bên trên đi càng xa, không chỉ phải có Bá Nhạc ở sau lưng ủng hộ, càng quan trọng hơn là chính ngươi muốn thể hiện ra nhất định năng lực. Nói trắng ra là, gia thế bối cảnh chỉ là để ngươi tại cạnh tranh ở trong chiếm cứ chủ động, nhưng nếu như không có chiến tích cùng năng lực, muốn ở trong quan trường đi càng xa, căn bản là người si nói mộng. Thẩm Thanh Vân khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tán dương thần sắc. Hắn coi trọng nhất chính là loại này tiếp địa khí tuyên truyền, không phải đập chút loè loẹt hình tượng lừa gạt quần chúng, mà là chân chính giúp quần chúng giải quyết vấn đề. Cái này mạch suy nghĩ rất tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vẽ một chút, bất quá phải chú ý, đừng nuốt thành chiến tích phiến, muốn bao nhiêu đập nông hộ chân thực phản ứng, cho dù là phàn nàn, chỉ cần hợp lý, cũng có thể bỏ vào. Công việc quảng cáo không phải hát bài hát ca tụng, là muốn dựng xây dựng chính quyền phụ cùng quần chúng ở giữa cầu đối, để quần chúng nhìn thấy chúng ta giải quyết vấn đề thành ý. Ngài yên tâm, Thẩm thư ký. Lưu Hồng Mai liền đội vàng gật đầu, tại báo cáo trong tài liệu quẹt cho một phát là ngang, chúng ta đã cùng quay chụp đoàn đội đã thông báo, toàn bộ hành trình cũng đập, không lay động đập, không làm kịch bản gốc, nông hộ nói cái gì chính là cái đó. Nếu là đập tới bộ môn công việc có chỗ sơ sót, chúng ta cũng sẽ trước cùng ngành tương quan câu thông chỉnh đốn và cải cách, rồi quyết định muốn hay không truyền ra, cũng không né tránh vấn đề, cũng không kích thích mâu thuẫn. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi xí nghiệp nhà nước cải cách tuyên truyền, tỉnh nước phụ thuộc mong đợi cải cách khối này, các ngươi trọng điểm đưa tin nhà ai xí nghiệp, có hay không chú ý công nhân viên chức thanh âm. Tỷ như Quang Minh Sừng May, hiện tại cải chế đến mấu chốt giai đoạn, công nhân viên chức quan tâm nhất an trí vấn đề, xã bảo đảm dính liền vấn đề, tuyên truyền bên trên có không có làm qua giải đọc. Vừa nhắc tới Quang Minh Sừng May, Lưu Hồng Mai biểu lộ hơi chậm lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nàng biết nhà này nhà máy cải chế liên lụy đến không ít mẫn cảm vấn đề, trước đó bộ tuyên truyền cũng nhận qua công nhân viên chức gửi thư phản ứng an trí phương án mở đục, nhưng bởi vì liên quan đến Tiêu Văn Hoa quan hệ, trước đó tuyên truyền một mực có chút tránh nặng tìm nhẹ. Hiện tại Thẩm Thanh Vân chủ động nhắc tới, nàng cũng không dám lại che giấu. Thẩm thư ký, Quang Minh Xưởng May tuyên truyền chúng ta xác thực làm được không đủ đúng chỗ. Lưu Hồng Mai ngữ khí mang theo vài phần thẳng thắn, trước đó chúng ta chủ yếu báo cáo trong xưởng thiết bị đổi mới, sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, nhưng đối công nhân viên chức an trí vấn đề xác thực sách đến ít. Chủ yếu là bởi vì trong xưởng an trí phương án còn tại điều chỉnh, sợ tuyên truyền sau khi rời khỏi đầy phương án lại biến, gây nên công nhân viên chức bất mãn. Không trải qua tuần chúng ta đã cùng Kinh Châu thị ủy bộ tuyên truyền kết nối, dự định cuối tuần phái phóng viên tiến vào chiếm giữ nhà máy, cùng đập mấy vị già công nhân viên chức thường ngày, trong bọn họ có sắp về hưu, có đứng trước chuyển cương vị, còn có tuổi trẻ công nhân kỹ thuật, thông qua bọn hắn thị giác, giải đọc an trí phương án bên trong xã bảo đảm dính liền, lại có nghiệp vấn luyện chờ chính sách, dạng này đã chân thực, cũng có thể để công nhân viên chức rõ ràng hơn mình quyền. Lợi. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào Lưu Hồng Mai trên mặt, gặp nàng thần sắc thẳng thắn, chưa có trở về tránh vấn đề, trong lòng đối nàng nhiều hơn mấy phần tán thành. Quang Minh Xưởng May công nhân viên chức không dễ dàng. Ngữ khí của hắn trầm thấp, chậm rãi nói ra, rất nhiều người ở trong xưởng làm cả một đời, đem thanh xuân đều dâng hiến cho xí nghiệp. Cải chế không thể chỉ tính kinh tế số sách, còn muốn tính dân sinh số sách, tình cảm số sách. Tuyên truyền bên trên nhất định phải đứng tại công nhân viên chức góc độ, đem chính sách giảng thấu, đem nghi vấn giải đáp rõ ràng, không thể để cho bọn hắn cảm thấy bị ném bỏ. Ta minh bạch, Thẩm thư ký. Lưu Hồng Mai nặng nề mà gật đầu, tại báo cáo trong tài liệu viết xuống Quang Minh Sừng May, công nhân viên chức thị giác giải đọc chính sách chữ, chữ viết dùng sức, cơ hồ muốn vạch phá trang giấy, chúng ta đã liên hệ tỉnh người xã sảnh chuyên gia. Đến lúc đó sẽ để cho chuyên gia đi theo phóng viên cùng đi trong xưởng, hiện trường giải đáp công nhân viên chức nghi vấn, tỉ như chuyển cương vị sau xã bảo đảm làm sao tục giao cùng lại có nghiệp huấn luyện có nào cương vị có thể chọn, tranh thủ. Để công nhân viên chức nhóm đều có thể yên tâm. Hai người liền công việc quảng cáo chi tiết lại hàn huyên gần một giờ, từ Hán Đông dân sinh hiện thực hệ liệt tuyển đề bày ra, đến tỉnh máy mới chuyên mục định vị, lại đến cơ sở tuyên truyền đứng nhân viên phân phối, Thẩm Thanh Vân mỗi cái khâu đều hỏi được rất nhỏ, ngẫu nhiên sẽ còn kết hợp mình tại cơ sở điều tra nghiên cứu kinh lịch, đưa ra cụ thể đề nghị. Tỷ như đề nghị tại nông thôn tuyên truyền bên trong gia nhập nông kỹ chuyên gia online giải đáp nghi vấn bản khối tại xí nghiệp nhà nước tuyên truyền bên trong nhiều đập chút một tuyến công nhân kỹ năng biểu hiện ra, những này đề nghị đều đánh trúng công việc quảng cáo đau nhức điểm, để Lưu Hồng Mai nghe được liên tiếp gật đầu, trong tay bút liền không ngừng qua báo cáo trong tài liệu viết đầy lít nha lít nhít phê bình chú giải. 10 giờ sáng 40 điểm báo cáo rốt cục chuẩn bị kết thúc. Lưu Hồng Mai khép lại báo cáo vật liệu, đứng người lên, ngữ khí mang theo vài phần cảm kích, Thẩm thư ký, hôm nay cùng ngài hồi báo xong, trong lòng ta càng nắm chắc hơn. Trước đó luôn cảm thấy công việc quảng cáo không dễ bắt, sợ bắt hư không tiếp đất khí, bắt thực lại sợ đắc tội với người, hiện tại nghe ngài tiểu nói này, ta minh bạch nên đi phương hướng nào dùng sức, chính là đem quần chúng cần đặt ở vị thứ nhất, không làm chủ nghĩa hình thức, không làm chỉ có bề ngoài. Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, đi đến Lưu Hồng Mai bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo lực lượng, "Hồng Mai đồng chí, công việc quảng cáo là đảng tiếng nói, cũng là liên hệ quần chúng mối quan hệ, trách nhiệm trọng đại. Chỉ cần chúng ta từ đầu đến cuối đem quần chúng cảm thụ để ở trong lòng, đem thiết thực tác phong rơi xuống từ chỗ, liền không sợ làm không tốt. Về sau có cái gì khó khăn, hoặc là gặp được cái gì không nắm chắc được vấn đề, tùy thời có thể đến nay tìm ta câu thông. Tạ ơn thẩm thư ký." Lưu Hồng Mai liền vội vàng gật đầu, nói mấy câu khách sáo, mới quay người hướng phía cửa đi tới. Chương 2886, lựa gạn. Chương 2886, lựa gạn. Đưa tiễn Lưu Hồng Mai, Thẩm Thanh Vân trở lại sau bàn công tác ngồi xuống, đưa tay bưng lên chén trà trên bàn, mới phát hiện nước trà đã nguội. Hắn tiện tay đem trà lạnh rót vào dưới bàn thùng rác, một lần nữa rót một chén trà nóng, nhìn xem nước nóng tại trong chén lan lộn, đem trà lòng tỉnh lá sông đến trên dưới lưu động, trong lòng suy nghĩ cũng dần dần bình phục lại. Mới vừa rồi cùng Lưu Hồng Mai đối thoại, để hắn đối toàn tỉnh công việc quảng cáo có rõ ràng hơn nhận biết, cũng càng kiên định hắn thiết thực vì dân công việc mạnh suy nghĩ. Mặc kệ là chính phủ công việc, vẫn là công việc quảng cáo, cuối cùng điểm dừng chân đều hẳn là quần chúng thu hoạch được cảm giác hạnh phúc, thoát ly cái này căn bản, lại náo nhiệt tràn diện đều là hư. Thẩm Thanh Vân bưng lên mới cua trà nóng uống một ngụm, ấm áp nước trà xua tán đi lưu lại ý lạnh. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào bàn làm việc nơi hẻo lánh một cái màu đen USB bên trên, kia là Lưu Hồng Mai vừa rồi lưu lại, bên trong tồn lấy gần đây toàn tỉnh các nơi báo tặng video phim mẫu. Lưu Hồng Mai nói mời thẩm thư ký hỗ trợ kiểm định một chút, nhìn xem có cần hay không điều chỉnh địa phương. Hắn cầm lấy USB, cắm vào máy vi tính tiếp lời, trên màn hình rất nhanh bắn ra một sấp văn kiện, bên trong theo nông thôn trấn hương xí nghiệp nhà nước cải cách dân sinh hiện thực điểm 3 vóc dáng cặp văn kiện, mỗi cái cặp văn kiện bên trong đều tồn lấy 5-6 đầu video, lúc dài từ 1 phút đến 5 phút không giống nhau. Thẩm Thanh Vân ấn mở nông thôn trấn hương cặp văn kiện, trước nhìn hai đầu Lâm huyện cùng Hán Đông huyện video, trong tấm hình không có tận lực mỹ hóa phong cảnh, chỉ có nông hộ tại đồng ruộng lao động chân thực chẳng cảnh, có trên mặt lao nhân nếp nhăn, có người tuổi trẻ mồ hôi chán, còn có nông kỹ chuyên gia ngồi xổm ở trong đất cho nông hộ giảng giải trồng kỹ xảo chi tiết, lời bộc bạch cũng rất giản dị, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chỉ nói nông hộ nhu cầu, chính phủ cử động, thực tế. Hiệu quả, thấy Thẩm Thanh Vân liên tiếp gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng đây mới là dân chúng thích xem video. Hắn lại ấn mở xí nghiệp nhà nước cải cách cặp văn kiện, nhìn một đầu Hán Đông xưởng sắt thép video. Trong phim đập xưởng bên trong oanh minh máy móc, công nhân đám thợ cả thuần thục thao tác, còn có trong xưởng mới dẫn vào bảo vệ môi trường thiết bị vận hành chẳng cảnh, lời bộ bạch giới thiệu xưởng sắt thép thông qua kỹ thuật cải tạo giảm xuống có thể hao tổn, đề cao sản lượng quá trình, còn nâng lên công nhân viên chức kỹ năng tăng lên kế hoạch đập mấy vị già công nhân tham gia kỹ năng huấn luyện hình tượng, mặc dù hình tượng không tính tinh xảo, nhưng thắng ở chân thực, có thể khiến người ta cảm nhận được xí nghiệp nhà nước cải cách sức sống cùng một tuyến công nhân tinh khí thần. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đã nhìn 7 đầu video, phần lớn đều phù hợp thiết thực, tiếp địa khí yêu cầu, chỉ có một đầu liên quan tới văn lữ dung hợp video, bởi vì hình tượng quá thiên về cảnh khu phong cảnh, không để ý đến nơi đó thôn dân tăng thu nhập tình huống, bị hắn tại laptop bên trên ghi xuống, dự định buổi chiều cùng Lưu Hồng Mai nói một chút sửa chữa ý kiến. Hắn duỗi lưng một cái, vớt vớt có chút mỏi như con mắt, bưng lên trà nóng lại uống một ngụm, mới ấn mở cái cuối cùng dân sinh hiện thực tập văn kiện. Cái này cặp văn kiện bên trong chỉ có 3 đầu video, trước 2 đầu theo thứ tự là liên quan tới cộng đồng dưỡng lao phục vụ trung tâm kiến thiết cùng giáo dục bắt buộc giai đoạn khóa sau phục vụ đều đập đến rất vững chắc, dưỡng lao phục vụ trung tâm bên trong lão nhân đánh cờ, nói chuyện trời đất chẳng cảnh, trong trường học hải tử tham gia khóa sau hứng thú ban khuôn mặt tươi cười, còn làm việc nhân viên giảng giải chính sách chi tiết, đều rất có sức cuốn hút, Thẩm Thanh Vân nhìn trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, ấn mở điều thứ 3 video, tiêu đề là trở lại quê hương đi, đô thị Bạch Lĩnh điển biên mộng. Hình tượng ngay từ đầu là một mảnh xanh thẳm bầu trời, phía dưới là liên miên thanh sơn hòa thành triệt tiểu hà, ống kính chậm rãi thúc đẩy, xuất hiện một người mặc màu trắng váy liền áo, con túi vải bẩm tuổi trẻ nữ nhân, trang dung tinh xảo, tiếu dung ngọt ngào, nhìn niên kỷ, đại khái 27-28 tuổi, khí chất ưu nhã, xem xét chính là trưởng kỳ sinh hoạt tại thành phố lớn Bạch Lĩnh. Lời buộc bạch băng lên, là ôn nhu giọng nữ, Lâm Hiểu, 30 tuổi, từng là Thượng Hải nào đó internet công ty sản phẩm quản lý, tiền lương 5 vạn, ở Giang Cảnh phòng. Nhưng nàng lại nói, thành phố lớn nghe hồng lại sáng, cũng không chiếu sáng trong nội tâm nàng mê mang. Thế là, nàng sa thải lương cao công việc, cáo biệt phồn hoa đô thị, đi vào Hán Đông tỉnh Thanh Khê huyện, trở thành một thức ăn ngoài biên, ở chỗ này, nàng tìm được tâm linh kết cục. Theo lời buộc bạch, trong tấm hình Lâm Hiểu cưỡi một cỗ màu hồng xe điện, dọc theo bờ sông đường cái hành xử, ánh nắng vẩy vào trên người nàng, váy tung bay theo gió, ống kính không ngừng hoán đổi lấy Thanh Khê phong cảnh, đầy khắp núi đồi hoa dại, cổ kính tiểu trấn, chạm vạng tối mặt trời lặn dư huy, cũng rất ít đập tới nàng đưa thức ăn ngoài thực tế chẳng cảnh, ngẫu nhiên có mấy cái ống kính, cũng là nàng cầm thức ăn ngoài hộp đứng tại phong cảnh tươi đẹp bên đường, đôi ống kính mỉm cười, hoặc là ngồi tại bờ sông trên ghế dài uống cà phê, hoàn toàn nhìn không ra thức ăn ngoài viên bận rộn cùng vất vả. Cuối cùng, ống kính dừng lại tại Lâm Hiểu đứng tại đỉnh núi quan sát Thanh Khê toàn cảnh hình tượng, nàng giang hai cánh tay, ngựa khí mang theo vài phần say mê, ở chỗ này, ta mỗi ngày cưỡi xe điện xuyên thẳng qua tại sơn thủy ở giữa, tặng không phải thức ăn ngoài, là vui vẻ, gặp không phải hộ khách, là phong cảnh. Thành phố lớn lương cao cùng Giang Cảnh phòng, cũng không sánh nổi nơi này một hơi gió mát, một vũng nước xanh, tâm linh của ta rốt cục đạt được tỉnh hóa. Video kết thúc trong nháy mắt, Thẩm Thanh Vân chén trà trong tay đông nhất thanh đâm vào trên mặt bàn, nóng hổi nước trà tràn ra đến mấy giọt, rơi vào trên mu bàn tay của hắn, hắn lại không hề hay biết. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thế này sao lại là video? Đây quả thực là thoát ly hiện thực chuyện cổ tích. Hắn đối với thức ăn ngoài viên chân thực sinh hoạt thế nhưng là hiểu rất rõ, vì thời gian đang gấp vượt đèn đỏ lo lắng, vì đưa một phần đến chế thức ăn ngoài bị hộ khách khiếu nại bị quất, vì nhiều kiếm mấy khối tiền đỉnh lấy liệt nhật mưa to buôn ba vất vả. Nào có cái gì cưỡi xe điện xuyên thẳng qua tại sơn thủy ở giữa lãng mạn. Nào có cái gì đưa thức ăn ngoài là vui vẻ, gặp khách hàng là phong cảnh giả mộn. Cái này video quả thực là đem quần chúng chân thực sinh hoạt trở thành có thể tùy ý mỹ hóa đạo cụ, đem thức ăn ngoài viên vất vả nỗ lực trở thành cái gọi là tâm linh tịnh hóa bối cảnh tấm. Cái này nếu là truyền ra đi, quần chúng sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy chính phủ đang tận lực mỹ hóa hiện thực, đang lừa dối dân chúng. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt con chuột, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng lửa giận, đưa tay cầm lấy trên bàn máy riêng, lật đến Lưu Hồng Mai dây số, cơ hồ là lập tức liền gọi tới. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền được kết nối, Lưu Hồng Mai thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng, "Thẩm thư ký, ngài xem hết video rồi, có phải hay không cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm? Ta mới vừa rồi còn cùng đồng chí của tuyên truyền bộ nói, lần này phiến tử so trước đó tiếp địa khí nhiều, buổi chiều ta để bộ tuyên truyền đem ngài xem trọng phiến tử chỉnh lý thành tập hợp, phát hướng các thị văn lữ cục tham khảo." Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh chút, nhưng trong lời nói nghiêm túc giấu không được, "Hồng Mai đồng chí, ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao? Ta có chuyện muốn nói với ngươi, chính là vừa rồi ngươi báo cáo bên trong nâng lên kia bộ trở lại quê hương nữ bạch lĩnh đương thức ăn ngoài viên phiến tử, ngươi xem qua phiên bản hoàn chỉnh sao?" Bên đầu điện thoại kia Lưu Hồng Mai dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại, nhìn qua à, đầu tuần phía dưới thị văn lữ cục báo lên, nói là kết hợp nông thôn chấn hưng vào nghề mới hình thái làm tuyên truyền, hình tượng đập đến rất đẹp, ta còn khen bọn họ ống kính dùng đến tốt đâu. Thế nào Thẩm thư ký, là có chỗ nào không hài lòng sao? Không hài lòng? Thẩm Thanh Vân thanh âm để cao một chút, ngón tay vô ý thức gõ bàn một cái, đây không phải hài lòng hay không vấn đề, là thoát ly thực tế. Người suy nghĩ một chút, chân chính thức ăn ngoài viên mỗi ngày muốn chạy nhiều ít đơn, muốn ứng đối quá thời gian, xoa bình, thời tiết biến hóa, làm sao có thời giờ ở bên hồ chậm du tỉnh hóa tâm linh? Trong phim chỉ đập phong cảnh không đập dân sinh, chỉ nói tình hoài không nói hiện thực, đây không phải đem quần chúng đương đồ đần lắc lư là cái gì? Hắn càng nói càng kích động, trước mắt hiện ra điều tra nghiên cứu lúc gặp phải một cái thức ăn ngoài biên, đối phương nói mình mỗi ngày từ buổi sáng 7 giờ chạy đến 10 giờ tối, một tháng có thể đứng 2 ngày cũng không tệ rồi, nữ nhi học phí toàn bộ nhờ hai chân này đập ra. "Hôm Mai đồng chí, chúng ta công việc quảng cáo không phải đập thần tượng kịch, là muốn phản ứng quần chúng chân thực sinh hoạt, là muốn để dân chúng nhìn thấy chính phủ hiểu bọn hắn, quan tâm bọn hắn. Loại này lơ lửng phiến tử vừa để xuống ra ngoài, dân chúng sẽ nghĩ như thế nào?" Thẩm Thanh Vân ngữ trọng tâm trường nói ra, "Sẽ cảm thấy chúng ta thoát ly cơ sở, căn bản không biết bọn hắn khó xử." Lưu Hồng Mai thanh âm trong nháy mắt đổi giọng, từ trước đó nhẹ nhõm biến thành bối rối, "Thẩm thư ký, ta thật không có nghĩ tới phương diện này. Lúc ấy phía dưới báo vật liệu lúc chỉ nói chủ đề là mới nghề nghiệp cảm giác hạnh phúc, ta nhìn hình tượng không có vấn đề liệt kê, không có cân nhắc đến tình huống thực tế." Trong giọng nói của nàng tràn đầy hối hận, còn có một tia nghĩ mà sợ, "Ngài tiểu nói này, ta mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, cái này nếu là phát ra ngoài, sắp thực xuất đại sự. Chỉ sợ hiện tại đã hơi rắc rối rồi." Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn chút, nhưng vẫn như cũng nghiêm túc, "Ta vừa nhìn chính là đã thượng truyền đến tỉnh văn lữ sảnh website game phiên bản, điểm kích lượng còn không thấp. Ngươi bây giờ lập tức để cho người ta đi thăm dò, cái này phiến tử ngoại trừ website game, còn tại nào bình đài đưa lên rồi? Có hay không đã dẫn phát thảo luận dấu hiệu? Nhất định phải nhanh nắm giữ tình huống, không thể chờ dư luận lên men lại bổ cứu." "Tốt tốt tốt, ta lập tức an bài." Lưu Hồng Mai thanh âm mang theo dồn dập thở dốc, giống như là đã từ trên ghế đứng lên, "Ta hiện tại liền cho thị văn lữ cục gọi điện thoại, để bọn hắn dừng hết tất cả đưa lên con đường, đồng thời để bộ tuyên truyền ý kiến và thái độ của công chúng khoa người giám sát toàn lưới bình luận, có biến trước tiên hướng ta báo cáo." "Thẩm thư ký ngài yên tâm, ta nhất định xử lý tốt, tuyệt không để tình thế mở rộng." "Phải nhanh một chút." Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, "Ý kiến và thái độ của công chúng thứ này, kéo một phút liền nhiều một phần phong hiểm. Xử lý xong về sau, cho ta về điện thoại." "Minh bạch. Ta 10 phút bên trong cho ngài đáp lời." Lưu Hồng Mai nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Nàng rất rõ ràng, lần này chỉ sợ thật muốn dẫn xuất phiền phức tới. Chương 2887, toàn lưới chất vấn. Chương 2887, toàn lưới chất vấn. Thẩm Thanh Vân để điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại vuốt vuốt mi tâm. Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có điều hòa không khí ra đầu gió ngẫu nhiên truyền đến nhỏ xíu phong thanh, trong óc của hắn lặp đi lặp lại chiếu lại lấy video bên trong hình tượng, tinh xảo trang dung, sạch sẽ thức ăn ngoài giường, không có chút nào sinh hoạt khí tức phong cảnh, những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, giống một cây gai đâm vào trong lòng của hắn. Làm lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, hắn một mực cường điệu dân sinh làm gốc, nhưng ngay cả công việc quảng cáo đều xuất hiện dạng này thoát ly thực tế vấn đề, đủ để chứng minh có chút bộ môn công việc còn dừng lại tại chỉ có bề ngoài bên trên, căn bản không có chân chính chìm đến cơ sở đi. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, ánh mắt rơi vào góc bàn kia chồng quang minh xưởng may công nhân viên chức an trí phương án bên trên, phương án bên trong còn dán mấy vị già công nhân viên chức thăm hỏi ghi chép, có người nói chỉ cần có thể đúng hạn phát tiền lương, lại khổ lại mệt mỏi đều nguyện ý làm. So sánh video bên trong hư giả hạnh phúc, những này một mạc tố cầu càng làm cho hắn cảm thấy nặng nề. Hắn cầm bút lên, tại laptop bên trên viết xuống công việc quảng cáo cần thiết thực, ngăn chặn bệnh hình thức mấy chữ, ngòi bút dùng sức, mực nước trên giấy choáng mở nho nhỏ điểm đen. Không có qua 10 phút, trên bàn công tác máy riêng lại vang lên, lần này tiếng chuông so vừa rồi gấp hơn gấp rút, giống như là đang thúc giục bệnh. Thẩm Thanh Vân nắm lên ống nghe, còn chưa mở miệng, Lưu Hồng Mai thanh âm liền chuyển tới, "Thẩm thư ký, ngài nói rất đúng, sắp thực xảy ra chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân cau mày, mở miệng hỏi. "Cái kia phiến tử bên trên nóng lục soát." Lưu Hồng Mai cười khổ nói ra, Hán Đông thức ăn ngoài viên tâm linh tịnh hóa cái đề tài này đã vọt tới nóng lục soát thứ 20, phía dưới tất cả đều là phê bình thanh âm, còn có dân mạng đem chụp ảnh từ nữ diễn viên tìm đến, nói nàng căn bản không có thể nghiệm qua thức ăn ngoài viên sinh hoạt, là lâm thời thuê tới người mẫu.
Cái gì?
Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, tay không tự giác siết chặt ống nghe, sắc mặt tâm trầm, làm sao lại nhanh như vậy? Không phải để bọn hắn lập tức dừng hết đưa lên sao?
Ngừng.
Nhưng buổi sáng đã tại mịt rồi lòng đỉnh, run âm đều phát, hiện tại phát lượng đã qua vạn. Lưu Hồng Mai thanh âm mang theo run rẩy, bất đắc dĩ nói ra, ý kiến và thái độ của công chúng trung tâm quản lý vừa báo tới, dân mạng bình luận tất cả đều là mặt trái. Có người nói đây là coi chúng ta là đồ đần đuồng thì sao? Ta chạy ngoài bán chạy chân đều mài hỏng, làm sao không gặp phong cảnh tỉnh hóa ta? Còn có người nói chính phủ tuyên truyền có thể hay không tiếp địa khí điểm. Đừng sống ở trong động, càng có người nghi ngờ chúng ta có phải hay không căn bản không hiểu rõ cơ sở. Thẩm thư ký, làm sao bây giờ a? Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vội vàng đỡ lấy bàn làm việc biên giới mới đứng vững thân hình. Hắn hít sâu vài khẩu khí, ép buộc mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là chỉ trích ai thời điểm, mà là phải nhanh một chút bổ cứu, đem dư luận ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Hôm mai đồng chí, ngươi trước đừng hoảng hốt. Thanh âm của hắn so vừa rồi trầm một chút, chậm rãi nói ra, thứ nhất, lập tức liên hệ tất cả bình đại, yêu cầu bọn hắn loại bỏ đầu này video, bao quát website game, mịt rồi login, run âm, một cái cũng không thể để lọt. Thứ hai, để bộ tuyên truyền lập tức khởi thảo một phần xin lỗi tuyên bố, phải thành khẩn, không thể kiềm cớ, phải thừa nhận chúng ta trong công việc sơ sẩy, hướng quảng đại quần chúng nhất là thức ăn ngoài hành nghề người xin lỗi. Thứ ba, an bài chuyên gia kết nối ý kiến và thái độ của công chúng, đối dân mạng nghi vấn tiến hành đáp lại, thái độ muốn kiêm tốn, không thể từ chối trách nhiệm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, xin lỗi âm thanh minh lý còn muốn biết rõ ràng, tiếp xuống chúng ta sẽ tổ chức bộ môn tuyên truyền đồng chí xâm nhập cơ sở, cùng thức ăn ngoài biên, bảo vệ môi trường công nhân, chuyển phát nhanh viên những này mới chức nghiệp hành nghề người cùng ăn cùng ở, thực sự hiểu rõ công tác của bọn hắn cùng sinh hoạt, về sau tuyên truyền nội dung nhất định phải căn cứ vào chân thực điều tra nghiên cứu, tuyệt không lại xuất hiện thoát ly thực tế tình huống.
Tốt. Ta hiện tại phải.
Lưu Hồng Mai trong thanh âm có một tia lực lượng, xin lỗi tuyên bố ta để chủ nhiệm phòng làm việc tự mình biết, viết xong ra tay trước cho ngài xem qua, không có vấn đề tái phát ra ngoài. Vì ngài bên kia ta đã để ý kiến và thái độ của công chúng khoa người kết nối, hẳn là có thể mau chóng loại bỏ. Không cần phát cho ta, ngươi đem nắm tốt thành khẩn hai chữ là được. Thẩm Thanh Vân nói ra, hiện tại thời gian cấp bách, nhiều chậm trễ một phút, ảnh hưởng trái chiều liền nhiều một phần. Ngươi đi trước xử lý, có tiến triển tùy thời cùng ta báo cáo. Mặc dù Lưu Hồng Mai cùng mình không phải một cái phe phái, nhưng lúc này, Hán Đông tỉnh hình tượng quan trọng hơn. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nửa phiến cửa sổ. Phía ngoài gió mang theo mùa hè ý lạnh thổi tới, phất qua gương mặt của hắn, để hắn hỗn loạn suy nghĩ hơi rõ ràng chút. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở mịp rồi login. Nóng lục soát trên bảng, Hán Đông thức ăn ngoài viên tâm linh tịnh hóa chủ đề còn tại lên cao, đã vọt tới người thứ 17. Điểm sau khi đi vào, đầy bình phong phê bình âm thanh đập vào mặt, ta là Hán Đông thức ăn ngoài biên, mỗi ngày chạy 12 giờ, kiếm đều là vất vả tiền, cái này phiến tử đập đến giống trò cười. Bộ môn tuyên truyền có thể hay không xuống tới đi một chút? Đừng ngồi ở văn phòng đập nghĩ viện vương kịch. Nữ diễn viên là nào đó truyền thông công ty ký kết nghệ nhân, trước đó còn đập qua mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo, đây là đem quần chúng đương mù là sao? Đáng sợ nhất là loại này thoát ly thực tế tuyên truyền sẽ để cho chính phủ mất đi công tín lực, về sau ai còn tin các ngươi nói lời? Thẩm Thanh Vân một đầu mà nhìn xem, trong lòng giống đè ép khối thạch đầu. Hắn biết dân mạng phê bình không phải là không có đạo lý. Công việc quảng cáo một khi thoát ly quần chúng, liền thành nước không nguồn, cây không gốc dễ, không chỉ có không được chính diện tác dụng, ngược lại sẽ dẫn phát phản cảm. Ngón tay hắn hoạt động màn hình, nhìn thấy có dân mạng đã bắt đầu chất vấn Quang Minh xưởng may cải chế vấn đề, thậm chí có người đem sơn hà mỏ than quáng nạn cùng cái này video liên hệ tới, nói ngay cả tuyên truyền đều như thế giả, cái khác công việc có thể thật đi nơi nào? Không thể lại để cho dư luận hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, lập tức mở ra hệ trang, tìm tới Lưu Hồng Mai khung trang, phát một đầu dài tin tức. Hồng Mai đồng chí, xin lỗi âm thanh minh lý nhất định phải tăng thêm đến tiếp sau chỉnh đốn và cải cách biện pháp, chỉ có xuất ra hành động thực tế mới có thể để cho quần chúng tin tưởng chúng ta thành ý. Tin tức phát ra ngoài không đến một phút, Lưu Hồng Mai liền hồi đáp, thu được thẩm thư ký, đã để chủ nhiệm thêm vào, xin lỗi tuyên bố dự tính nửa giờ sau tuyên bố. Bình đài bên kia phản hồi, mịt rỗ lặng im, run âm video đã tại hạ đỡ bên trong, website game kết nối đã xóa bỏ. Thẩm Thanh Vân hồi phục một cái tốt chữ, thu hồi điện thoại. Hắn trở lại trước bàn làm việc, lần nữa ngồi xuống, lại không lại bật máy tính lên nhìn cái khác video, mà là ngồi ở chỗ đó bắt đầu trải bớt sự kiện lần này giao hấn. Công việc quảng cáo vấn đề, trên bản chất là công việc tác phong vấn đề, là thói quen liêu bệnh hình thức tại quậy phá. Về sau không chỉ có là bộ môn tuyên truyền, những ngành chính phủ khác cũng muốn lấy đó mà làm gương, tất cả công việc đều muốn từ quần chúng thực tế nhu cầu xuất phát, không thể chỉ làm chỉ có bề ngoài. Hắn chính suy nghĩ, điện thoại len ken vang lên nhất thanh, là Lưu Hồng Mai gửi tới xin lỗi tuyên bố sơ thảo dịn soạn. Thẩm Thanh Vân nhìn kỹ một lần, mở đầu nói thẳng xin lỗi, thừa nhận video thoát ly thực tế, không để mắt đến mới chức nghiệp hành nghề người chân thực trạng thái làm việc, cho quảng đại quần chúng tạo thành lừa dối, cũng tổn hại chính phủ tuyên truyền công tín lực. Ở giữa nói rõ chi tiết chỉnh đốn và cải cách biện pháp, bao quát điều tra nghiên cứu, giám sát, truy trách. Phần cuối lần nữa hướng quần chúng xin lỗi, hứa hẹn về sau sẽ lấy càng thiết thực thái độ làm tốt công việc quảng cáo, để tuyên truyền nội dung chân chính gần sát của chúng, phản ứng dân sinh. Thái độ coi như thành khẩn. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, cho Lưu Hồng Mai hồi phục, có thể tuyên bố. Tuyên bố sau mật thiết chú ý ý kiến và thái độ của công chúng biến hóa, có dị thường kịp thời báo cáo. Sau đó một giờ bên trong, Thẩm Thanh Vân thỉnh thoảng mở ra điện thoại xem xét mịp rồi lòng đi. Xin lỗi tuyên bố về sau, Hán Đông tỉnh ủy bộ tuyên truyền xin lỗi chủ đề chậm rãi thăng lên, dân mạng thái độ cũng dần dần phát sinh biến hóa, xin lỗi rất kịp thời, cũng không có kiềm cớ, điểm ấy đáng giá khẳng định. Mấu chốt là đến tiếp sau chỉnh đốn và cải cách, đừng chỉ nói không làm a. Hy vọng thật có thể đi cơ sở điều tra nghiên cứu, đừng lại là đi ngang qua sân khấu. Chí ít thấy được chính phủ thái độ, so chọi cứng lấy mạnh. Một giờ rưỡi chiều, Lưu Hồng Mai lần nữa gọi điện thoại tới, giọng nói mang vẻ mấy phần nhẹ nhõm, Thẩm thư ký, tin tức tốt. Hán Đông thức ăn ngoài viên tâm linh tịnh hóa chủ đề đã rơi ra nóng lục soát 50 vị trí đầu, xin lỗi tuyên bố phát lượng qua 5000, đại bộ phận dân mạng đều biểu thị nguyện ý quan sát đến tiếp sau chỉnh đốn và cải cách. Ý kiến và thái độ của công chúng qua nói, trước mắt chưa từng xuất hiện mới mặt trái lên men điểm, dư luận cơ bản lắng lại. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ mây đã tản ra, ánh nắng chiều một lần nữa rải vào văn phòng, rơi vào hắn tràn ngập giáo huấn trên tờ giấy trắng, cho những chữ viết kia dắt lên một tầng ấm áp viền vàng. Vất vả ngươi, Hồng Mai đồng chí. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng có thoải mái, chuyện lần này là cái giáo huấn, về sau công việc quảng cáo nhất định phải đem chân thực đặt ở vị thứ nhất, đi thêm cơ sở nghe, đi xem, đi cảm thụ, không thể tái phạm loại này thoát ly quần chúng sai lầm. Ngài yên tâm, Thẩm thư ký. Lưu Hồng Mai thanh âm rất kiên định, ta đã an bài bộ tuyên truyền ngày mai tổ chức chuyên đề hội nghị, thông báo sự kiện lần này, làm cho tất cả mọi người đều hấp thụ giáo huấn. Cuối tuần bắt đầu, ta sẽ đích thân dẫn đội đi cơ sở điều tra nghiên cứu, cùng thức ăn ngoài viên cùng một chỗ chạy đơn, thực sự hiểu rõ bọn hắn khó xử, về sau tuyên truyền nội dung, nhất định lấy chân thực làm cơ sở, tuyệt không làm bệnh hình thức. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, dân sinh công việc không việc nhỏ, công việc quảng cáo cũng là dân sinh công tác một bộ phận. Chỉ có để quần chúng nhìn thấy thành ý của chúng ta cùng thiết thực, mới có thể thắng tín nhiệm của bọn hắn. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn laptop, tại công việc quảng cáo cần thiết thực phía dưới lại tăng thêm một hàng chữ, dân sinh làm gốc, chân thực làm quan trọng. Mỗi một hạng công việc đều muốn trải qua được quần chúng kiểm nghiệm. Hắn nhìn xem câu nói này, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt giấy, trong lòng càng thêm kiên định một cái tín niệm, tại Hán Đông công việc, vô luận gặp được nhiều ít khó khăn, đều phải thủ vững thiết thực hai chữ, chỉ có dạng này mới có thể chân chính vì dân chúng xử lý hiện thực, làm tốt sự tình. Ngay vào lúc này, bên ngoài phòng làm việc mặt đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngoài cửa sổ cũng vang lên một trận ồn ào. Chương 2888, có người náo sự. Chương 2888, có người náo sự. Trong phòng làm việc hương trà còn không có tan hết, vừa pha tốt long tỉnh tại chén sứ trắng bên trong thư triển phiến lá, nhiệt khí lượn lờ dâng lên, lại không có thể xua tan Thẩm Thanh Vân hai đầu lông mày mỏi mệt. Hắn vừa đem bộ tuyên truyền xin lỗi tuyên bố phát đến tỉnh chính phủ công việc bảy, đầu ngón tay còn dừng lại tại điện thoại trên màn hình, bên hai liền chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập, nương theo lấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiết tấu bối rối, cùng bình thường Lâm Tân trầm ổn phong cách hoàn toàn khác biệt. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, vừa dứt lời, tỉnh chính phủ bí thư trưởng Lâm Tân liền đẩy cửa mà vào, sắc mặt trướng đến thông hồng, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, trong tay màu đen cặp văn kiện không có cầm chắc vừa sừng tại trên khung cửa dập đầu một chút, phát ra đông nhẹ vang lên. Hắn bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, hô hấp đều mang gấp rút, Thẩm thư ký, xảy ra chuyện. Tỉnh chính phủ cửa chính tới một nhóm lớn công nhân, tự xưng là Quang Minh xưởng may, dơ hành phi muốn gặp tỉnh ủy lãnh đạo, hiện tại đã vây quanh 300 người. Quang Minh xưởng may công nhân. Thẩm Thanh Vân trong tay điện thoại ba một tiếng để lên bàn, trên mặt mỏi mệt trong nháy mắt bị ngoại ý muốn thay thế. Hắn đứng người lên, chân ghế trên sàn nhà vạch ra một đạo tiếng cọ sát chói tai, kinh ngạc hỏi, làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Trước đó không phải nói Kinh Châu chính phủ thành phố đang cùng công nhân viên chức đại biểu đàm an trí phương án sao? Không rõ ràng, tới quá đột nhiên. Lâm Tân xoa xoa mồ hôi trán, ngựa khí gấp hơn, bảo vệ chỗ vừa báo cáo. Nửa giờ trước nhóm đầu tiên công nhân bắt đầu tụ tập, ngay từ đầu chỉ có mấy chục người, về sau càng tụ càng nhiều, hiện tại đã đem cửa chính quảng trường đều chiếm, có người dơ đưa ta tiền mồ hôi nước mắt yêu cầu công bằng cải chế hành vi, còn có mấy cái cảm xúc kích động đang kêu khẩu hiệu, bảo an nhân viên sợ phát sinh xung đột, đã tại cửa ra vào kéo cảnh giới tuyến, nhưng căn bản ngăn không được, công nhân còn tại chạy về đằng này. Thẩm Thanh Vân không có lại nói tiếp, bước nhanh đi hướng văn phòng phía đông cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, tỉnh chính phủ trong đại viện tuyết rậm rạp cây thông gỗ sung xuê, đáng nhìn tuyến vượt qua tường viện, chính đối cửa chính trên quảng trường, lại là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Lít nha lít nhít bóng người nhốn nháo, đủ mọi màu sắc hành phi trong gió triển khai, bắt mắt nhất một đầu nền đỏ chữ viết nhầm hành phi, Quang Minh xưởng may công nhân viên chức muốn ăn cơm, muốn công việc. Vài cái chữ to phá lệ trước mắt. Trong đám người có người vây tay, có người điểm lấy chân hướng tỉnh chính phủ cao ốc bên này nhìn, còn có mấy cái lớn tuổi công nhân chống quái trượng, bị người trẻ tuổi đỡ lấy, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng phẫn nộ. Xa xa nhìn lại, trang diện so với hắn dự đoán còn muốn hỗn loạn, rất có vài phần năm đó nhân dân danh nghĩa bên trong gió lớn nhà máy công nhân tụ tập tư thế, chỉ là giờ phút này, cái này hỗn loạn liền phát sinh ở trước mắt mình tỉnh chính phủ cổng. 300 người. Thẩm Thanh Vân ngón tay vô ý thức móc rơi vào cửa sổ kim loại khung, đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm, lông mày chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên. Quang Minh xưởng may tại chức công nhân viên chức tổng cộng mới hơn 1200 người, lập tức đến như vậy nhiều, mà lại hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động, trong đầu hiện lên buổi sáng Sơn Hà mỏ than tổ chuyên án đưa tới bổ sung chứng cứ, hiện lên vừa rồi vừa lắng lại video dư luận phong ba, lại liên tưởng đến Tiêu Văn Hoa cùng Triệu Hành Đồ bên kia động tĩnh, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên. Cái này quá xảo hợp. Dù sao cũng là cảnh sát xuất thân, Thẩm Thanh Vân chỉ là hơi suy tư một chút, liền phát hiện chỗ không đúng. Lao Lâm, ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra. Lâm Tân đứng sau lưng hắn, thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng trường, thanh âm giảm thấp xuống chút, "Thẩm thư ký, ta vừa rồi để người của phòng làm việc cho Kinh Châu chính phủ thành phố gọi điện thoại, bọn hắn nói cũng không rõ ràng tình huống, Quang Minh xưởng may công nhân viên chức đại biểu hôm qua còn tại cùng thị quốc tư bị đảm xã bảo đảm dính liền sự tình, không nói muốn lên thăm am mà lại những công nhân này bên trong, giống như có mấy cái không phải trong xưởng giả công nhân." Viên chức, vừa rồi bảo an chỗ người nói, thấy có người trong đám người đưa nước khoáng, hô khẩu hiệu, không giống như là tự phát tụ tập. Có người ở sau lưng kích động. Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn đã sớm cảm thấy Quang Minh xưởng may cải chế vấn đề không đơn giản, Thịnh Cảnh Thương Mậu cùng Hành Đồ thực nghiệp tài chính vãng lai còn không có tra rõ ràng, hiện tại lại đột nhiên toát ra công nhân tập thể khiếu oan, thời cơ vừa vặn kẹt tại Sơn Hà mỏ than bắt hành động mấu chốt kỳ, còn ngay sau đó video dư luận phong ba, đây rõ ràng là có người cố ý nghị chuyển di ánh mắt, hoặc là nói, là muốn cho tỉnh chính phủ chế tạo phiền phức, xáo trộn hắn tiết tấu. Cái này phía sau là Tiêu Văn Hoa, vẫn là Triệu Hành Đồ, lại hoặc là cả hai đều có. Hiện tại còn không thể xác định, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Lâm Tân gật gật đầu, giọng nói mang vẻ lo lắng, trên quảng trường đã có đi ngang qua thị dân dừng lại vây xem, còn có người đang quay video phát vòng bằng hữu, lại tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải dẫn phát càng lớn dư luận vấn đề, cùng buổi sáng video phong ba ba vào nhau, đối chính phủ hình tượng ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cũng là lão giang hồ, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới đây mặt vấn đề. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là truy tra phía sau màn hắc thủ thời điểm, việc cấp bách là khống chế chẳng diện, trấn an công nhân cảm xúc, phòng ngừa xung đột thăng cấp. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy máy riêng mịt rổ phồn, ngón tay tại quay số điện thoại khóa bên trên nhanh chóng đánh, đồng thời đối Lâm Tân hạ đạt chỉ lệnh, ngươi bây giờ đi làm ba chuyện, thứ nhất, để bảo vệ chỗ lại thêm phái 20 người tay, giữ vững cửa chính cùng cửa hông, tuyệt đối không cho phép cùng công nhân phát sinh tứ chi xung đột, nếu ai dám động thủ trước, bất kể là ai, lập tức tạm thời cách trước. Thứ hai, thông chi tỉnh tín phóng sảnh, để bọn hắn phái phân công quản lý tín phóng công tác phó thính trưởng mang theo tiếp đãi đoàn đội tới, ngay tại cửa chính bên cạnh tín phóng phòng khách thiết lâm thời tiếp đãi điểm, đem công nhân đại biểu mời đến đi, từng cái đăng ký bọn hắn tố cầu. Có thể làm trận giải đáp liền giải đáp không được ghi chép lại, hứa hẹn trong 3 ngày cho trả lời chắc chắn. Tốt, ta lập tức căn bài. Lâm Tân móc ra laptop, cực nhanh ghi chép, ngòi bút xẹt qua trang giấy phát ra sàn sạt tiếng vang, mồ hôi trên trán còn tại hướng xuống nhỏ, lại so vừa rồi chấn định chút. Thứ ba, cho Kinh Châu chính phủ thành phố gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức phái phân công quản lý công nghiệp phó thị trưởng cùng thị quốc tư ủy chủ nhiệm tới, Quang Minh xưởng may tại Kinh Châu khu quản hạt, bọn hắn hiểu rõ nhất tình huống, nhất định phải để bọn hắn thân tự lai cùng công nhân câu thông. Mặt khác, thông chi sở công an tỉnh, để trị an tổng đội phái một chi đội ngũ tới hiệp trợ duy trì trật tự, trọng điểm chú ý trong đám người những cái kia dẫn đầu hô khẩu hiệu, kích động cảm xúc người, nhớ kỹ, chỉ là quan sát, không nên tùy tiện hành động chờ làm rõ ràng thân phận lại nói. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm ổn hữu lực, mỗi một cái chỉ lệnh đều rõ ràng minh xác, không có chút nào mờ. Hắn biết rõ, chuyện này phía sau nhất định có người trong bóng tối sai sự, mà cái này trốn ở người trong bóng tối, mới là hắn chân chính cần chú ý đối tượng. Lâm Tân ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo một chút do dự, "Thẩm thư ký, muốn hay không thông chi tỉnh ủy bên kia?" "Xa thư ký bọn hắn?" Tạm thời không cần. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ngữ khí kiên định, tình huống bây giờ còn không công khai, trước tiên đem tràng diện khống chế lại chờ biết rõ ràng công nhân cụ thể tố cầu hòa phía sau có người hay không kích động, lại hướng xa thư ký báo cáo. Nếu như bây giờ liền lên báo, sẽ chỉ làm tỉnh ủy bên kia lo lắng, ngược lại bất lợi cho vấn đề giải quyết. Ngươi liền theo ta nói đi làm, có bất kỳ tình huống, trước tiên gọi điện thoại cho ta. Minh Bạch. Lâm Tân nặng nề mà gật đầu, khép lại laptop, quay người bước nhanh đi ra văn phòng, bước chân so lúc đến trầm ổn rất nhiều, cổng phong thanh theo tiếng đóng cửa bị ngăn cách bên ngoài, trong văn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân trong tay máy riêng âm thanh bận. Thẩm Thanh Vân buông xuống mịt rổ phồn, lần nữa đi tới trước cửa sổ. Trên quảng trường đám người còn tại tụ tập, chỉ là bảo an nhân viên đã tăng thêm nhân thủ, đạo thứ hai cảnh giới tuyến kéo lên, đem vây xem thị dân cùng công nhân ngăn cách mở. Tín phóng sảnh nhân viên công tác đã đổi tới, ngay tại giờ khuyết đại âm thanh loa gọi hàng, mời công nhân đại biểu đi tiếp đại thất nói chuyện, có mấy cái tuổi khá lớn công nhân do dự hướng phía trước bước mấy bước, lại bị trong đám người một người trẻ tuổi kéo trở về, người trẻ tuổi kia giơ tay lên cơ, đối tín phóng sảnh nhân viên công tác chụp ảnh, miệng bên trong còn tại hô hào đừng tin bọn hắn. Hôm nay không gặp được tỉnh ủy lãnh đạo, chúng ta liền không đi. Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh xuống. Người trẻ tuổi kia động tác cùng ngữ khí, rõ ràng không phải công nhân bình thường nên có dáng vẻ. Công nhân bình thường thiếu hoan, càng nhiều hơn chính là mang theo lo nghĩ cùng tố cầu, nghĩ giải quyết vấn đề, mà không phải dạng này tận lực kích động cảm xúc, trở ngại câu thông. Hắn cao mày, nhưng không có tùy tiện hành động. Hiện tại không có chứng cứ, mạng muội tham gia ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn, không bằng trước hết để cho tín phóng cùng Kinh Châu đồng chí ổn định tràng diện chờ thăm dò công nhân tố cầu đồng thời, lại âm thầm lưu ý những này kích động người động tĩnh. Trong lòng của hắn rõ ràng. Trận này tụ tập tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau nhất định có người tại thao túng, mục đích đúng là đảo loạn thế cục, để hắn phân thân thiếu phương pháp, tốt cho Sơn Hà mỏ than cùng xưởng may cải chế điều tra cản trở. Đúng lúc này, trên bàn công tác máy riêng vang lên, là Lâm Tân đánh tới. Thẩm Thanh Vân cầm ống nói lên, nghe được Lâm Tân thanh âm mang theo một tia khoan khoái, "Thẩm thư ký, Kinh Châu thị phó thị trưởng cùng tín phóng sảnh phó thính trưởng đều đến, đã mời 5 cái công nhân đại biểu tiến phòng khách nói chuyện, đám người cảm xúc hơi ổn định một chút, không có tiếp tục người ý đồ xông cảnh giới tuyến. Mặt khác, phòng công an trị an tổng đội cũng đến." Đang âm thầm quan sát trong đám người khác người thường viên. Tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ biến hóa tùy thời báo cáo. Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn chút, nói cho tín phóng sảnh đồng chí, cùng công nhân đại biểu nói chuyện thời điểm, thái độ nhất định phải thành khẩn, không nên đánh dọc quan, đem bọn hắn tố cầu từng đầu nhớ rõ ràng, nhất là tiền lương khất nợ, xã bảo đảm đoạn giao nộp, an trí đền bù cái này mới thối, đây đều là thật sự dân sinh vấn đề, không thể qua loa. Ta đã cùng bọn hắn đã thông báo, ngài yên tâm. Lâm Tân Thanh em dừng một chút, nói bổ sung, vừa rồi Tín Phóng Sảnh đồng chí nói, công nhân đại biểu phản ứng, bọn hắn là đêm qua nhận được tin tức, nói tỉnh chính phủ muốn đem Quang Minh xưởng may thổ địa bán cho Hoành Đồ Thực Nghiệp làm bất động sản, mới quyết định hôm nay đến Thiếu Hoan, về phần tin tức là ai truyền, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Hoành Đồ Thực Nghiệp. Thẩm Thanh Vân ánh mắt lần nữa sắc bén. Quả nhiên, quay tới quay lui, vẫn là không thể rời đi Triệu Hoành Đồ. Trong lòng của hắn hoài nghi càng ngày càng sâu, ngoài miệng lại bình tĩnh nói, biết, ngươi để bọn hắn tiếp tục cùng công nhân đại biểu câu thông, trọng điểm hỏi rõ ràng tin tức này là từ đâu truyền tới, có hay không cụ thể người hoặc là con đường. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, xuất ra Quang Minh xưởng may cải chế văn kiện. Văn kiện phía trên nhất là thị quốc tư ủy đề giao cải chế phương án, bên trong nâng lên dẫn vào chiến lược người đầu tư, bản sống xí nghiệp tài sản mà phương án bên trong nâng lên tiềm ẩn người đầu tư, thình lình liền có Hoành Đồ Thực Nghiệp danh tự. Ngón tay hắn tại Hoành Đồ Thực Nghiệp bốn chữ bên trên điểm mạnh một cái, lòng bàn tay xẹt qua mặt giấy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Triệu Hoành Đồ đây là nghĩ nhất tiễn xong điều, đã mượn cải chế nuốt xưởng may chất lượng tốt thổ địa, lại muốn dựa vào công nhân khiếu oan cho chính phủ tạo áp lực, làm cho bọn hắn không thể không tăng tốc cải chế tiến độ, để cho âm mưu của hắn sớm ngày đạt được. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào trên quảng trường, cho đám người hỗn loạn dắt lên một tầng nắng quang. Trên quảng trường đám người bắt đầu có chút buông lỏng, Tín Phóng Sảnh tiếp đãi đoàn đội vẫn còn bận rộn, nhân viên công tác trong tay đơn đăng ký viết đầy lít nha lít nhít chữ viết, phòng công an cảnh sát nhân dân mặc thường phục, tại đám người biên giới mặc quan sát, hết thảy đều tại theo Thẩm Thanh Vân bố trí thúc đẩy. Hắn biết, cuộc phong ba này chỉ là Tiêu Văn Hoa cùng Triệu Hoành Đồ phản công bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa.